Chương 452, ba ba, ta trở về. Viện tử bên trong truyền đến như chuông bạc giọng trẻ con đem Lương Hoàn Khanh một chữ cuối cùng chìm ngập, Lương Đôn Nho nhảy tung tăng chạy vào, trong tay còn cầm súng hơi đồ chơi, nhìn thấy Lương Vịnh Thọ lập tức chạy tới, đầy mặt vui mừng hớn hở, "Ba, ngươi nhìn ta súng bắn nước, còn có kẹo trái cây, ba, ngươi ăn." Lương Vịnh Thọ lập tức đem Lương Đôn Nho ôm, lại khóc lại cười, "Ngươi mấy ngày nay chạy đi đâu rồi? Ngươi chạy đi đâu rồi?" Một mực tái diễn một câu nói kia, cho dù hài tử bị dìm có chút đau, cho dù hài tử nói chính mình đi đâu, Lương Vịnh Thọ vẫn là càng không ngừng hỏi. Lương Hoàn Khanh ánh mắt nhưng là lướt qua Lương Vịnh Thọ cùng Lương Đôn Nho, nhìn đứng ở viện tử bên trong, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên hỉ bội trên thân, trên tay nàng còn xách theo tiểu hài tử đồ chơi, giống như là một cái trưởng giả mở dạng, từ ái nhìn trước mắt phụ tử đại đoàn viên một màn. Thật là nàng. Cho dù đến giờ phút này, sự thật đã bày ở trước mắt, Lương Hoàn Khanh vẫn là không dám tin tưởng mình suy luận. Cố thiếu gia, nhị nha đi tại cuối cùng, một mực tại cửa ra vào bồi hồi, mãi đến nghe đến viện tử bên trong động tĩnh có chút lớn, nàng mới tư tư ngại ngại vào cửa lớn, lại nhìn thấy Cố Tô Thành từ trong phòng ngủ đi ra, nàng bận rộn đến gần, vừa đi một bên vô ý thức gảy tóc, điều chỉnh khuôn mặt của mình biểu lộ, ngươi làm sao sẽ tới đây? Cố Tô Thành thần sắc nhàn nhạt, gần như không có bất kỳ cái gì đáp lại, sẽ chỉ nhìn xem Lương Hoàn Khanh, nhị nha ánh mắt nóng bỏng dần dần lạnh xuống, dùng tràn đầy ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Lương Hoàn Khanh. Gần như tất cả mọi người không có chú ý tới giờ phút này hỉ bội ánh mắt, duy chỉ có Lương Hoàn Khanh, chỉ là nàng cũng không có minh bạch hỉ bội trong mắt vẻ phức tạp đến cùng chỉ hướng địa phương nào. Trong phòng khách điện thoại đột nhiên vang lên, Lương Hoàn Khanh cùng hỉ bội cái này mới riêng phần mình dịch ra ánh mắt, Lương Hoàn Khanh mỉm cười cùng hỉ bội chào hỏi, mời nàng đến trong phòng khách ngồi. Từng có lúc, quan hệ của các nàng vậy mà thay đổi đến như vậy lạnh nhạt, như vậy khách sáo. Lương Hoàn Khanh chỉ cảm thấy bi ai, một thế này, có thể gặp phải một cái hiểu nàng người quá khó khăn, hỉ bội tính toán một cái, có thể là các nàng cuối cùng vẫn là càng chạy càng xa, rốt cuộc không trở về được lúc trước. Từ nàng mang đi Lương Đôn Nho một khắc kia trở đi, liền rốt cuộc không có đường quay về. Điểm này Lương Hoàn Khanh giống như hỉ bội rõ ràng. Điện thoại là Lương Hoàn Diễm đánh tới, Triệu Hiểu Mạn tỉnh lại, trong lòng chỉ ghi nhớ lấy nhi tử, cảm xúc gần như sụp đổ, mãi đến nghe đến trong điện thoại Lương Đôn Nho thanh thúy đồng âm, nàng mới cảm giác được vết thương tại đâu. Lương Đôn Nho lông tóc không tổn hao gì trở về, chuyện này đối với nhà họ Lương đến nói là thiên đại tin vui. Lương Hoàn Khanh đem tin tức từng cái gọi điện thoại báo cho mấy cái thẩm tử, các nàng hai ngày này cũng là bận trước bận sau khắp nơi hỗ trợ tìm người. Thì mọi giải thích rất giản lược, Triệu Hiểu Mạn thụ thương thông tin truyền ra, nàng nghĩ đến trong nhà nhìn xem, kết quả nhìn thấy Lương Đôn Nho ở nhà một mình, cũng không có người trông nom, cho nên hai ngày này liền đem Đôn Nho tiếp vào nàng nơi đó đi. Lương Vinh Thọ bất mãn, nói cái kia hẳn là nói cho bọn họ một tiếng. Thì mọi nói, nàng chính giữa mang Đôn Nho trở về qua mấy lần, có thể là trong nhà đều không có người, đoán chừng là chuyển hướng, cũng trách nàng sơ sót, lại nói trước đây đám con nít này thường xuyên tại nàng nơi đó, nàng liền không nghĩ nhiều, còn nói tính nàng sơ sót, nghĩ đến là người một nhà, có lẽ không có vấn đề gì, không nghĩ tới tạo thành dạng này quấy nhiễu vân vân loại hình lời nói. Nàng đều như vậy nói, Lương gia người cũng không tốt lại nói cái gì, thì bội thả xuống đồ vật liền đi, trước khi đi nhìn thoáng qua nhị nha viền mắt có chút đỏ, nhưng như cũ cô nén, bờ môi đã sớm bị nàng cắn rách nát không chịu nổi. Chương 453, thúc thúc, hài tử tìm trở về có lẽ cao hứng. Cố Tô Thành sờ một cái Lương Đôn Nho cái đầu nhỏ, như vậy đi, ta cùng Hoàn Hoàn xuống bếp làm một bữa ăn ngon, chúng ta thật tốt chúc mừng một cái. Lương Vinh Thọ cái này mới từ mất mà được lại trong sự kích động thoáng trì hoãn thần, nghiêm túc đánh giá Cố Tô Thành, tiểu cố, à, cho ta mua giả để ngươi một tiếng tiểu cố, ngươi là khách nhân, làm sao có ý tứ để ngươi xuống bếp, dạng này, Hoàn Hoàn. Nhị nha, hắn dừng một chút, cái này mới nhớ tới một cái vấn đề trọng yếu, nhị nha lúc nào đi ra? Ngươi đi ra. Nhị nha liếc mắt Cố Tô Thành, ở ngay trước mặt hắn, nàng không nghĩ khó coi như vậy, không muốn bị coi thường, liền không có gặp âm thanh, nước mắt lại đổ rào rào rơi xuống. Nhị tỷ, người tại sao khóc? Nhỏ Đôn Nho không hề rõ ràng trong này tình hình thực tế, nhỏ giọng hỏi. Lương Vinh Thọ đem Lương Đôn Nho ôm vào trong ngực, nhị nha, ngươi trở về nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Nhị nha méo miệng, to như hạt đậu nước mắt giống như vỡ đê, nhìn xem Lương Vinh Thọ, lại nhìn Lương Hoàn Khanh, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Cố Tô Thành trên mặt, đáng tiếc Cố Tô Thành ánh mắt một mực lưu lại tại Lương Hoàn Khanh trên mặt, nhị nha khóc càng hùng, trực tiếp chạy ra ngoài. Lương Vinh Thọ bất đắc dĩ lắc đầu, tính toán, mấy ngày nay kêu loạn, ta đều không có quan tâm nhị nha sự tình, đứa nhỏ này. Hoàn Hoàn, ngươi đến cửa hàng mua chút có sẵn à, tiểu cố lần thứ nhất vào nhà, làm sao có ý tứ để người ta xuống bếp, lại nói, trong nhà mấy ngày không làm cơm, phía trước mua đồ ăn đoán chừng đều hư mất. Ba, vậy chúng ta trước đi trung tâm thương mại mua chút đồ vật, ngài hơi thu thập một chút, ăn qua cơm ta lái xe mang ngài cùng Đôn Nho cùng đi bệnh viện. Triệu Hiểu Mạn mặc dù từ trong điện thoại nghe đến thanh âm của nhi tử, có thể là không có tận mắt nhìn thấy, nàng là sẽ không yên tâm, cho nên vẫn là mang đến bệnh viện để nàng tận mắt thấy cho thỏa đáng. Mặt khác Lương Vĩnh Thọ cũng ghi nhớ lấy thế tử, lại không dám để Đôn Nho rời đi hắn ánh mắt, hắn hiện tại giống như chim sợ cảnh cong, lúc này vẫn là đừng để bọn họ tách ra tốt. Lương Vĩnh Thọ gãi tóc của mình, được, vậy các ngươi nhanh đi, ta hơi thu thập một chút, mấy ngày cũng không rửa đầu. Lương Hoàn Khanh cùng Cố Tô Thành cùng ra ngoài, cũng không có lái xe, đi bộ ra ngõ nhỏ, song song đi tại trên đường phố, mấy ngày nay có thể nói là gà bay chó chạy, đến cuối cùng ai cũng không ngờ đến sẽ là kết quả như vậy. Đang suy nghĩ cái gì? Cố Tô Thành mở miệng. Lương Hoàn Khanh nhún vai, thì bội là cố ý, nàng đang thử thăm dò, cũng là cảnh cáo, ta nghĩ ta đoạn thời gian trước tại trong xưởng một chút người sự tình nhận lệnh chạm tới ích lợi của nàng, nàng là dùng loại này phương pháp nói cho ta, ta uy hiếp nàng tiện tay liền có thể nắm, mà nàng uy hiếp ta căn bản không biết là cái gì. Thì muội một chiêu này không thể bảo là không cao minh, cơ hồ là bóp chết nhà họ Lương người tử huyệt, nàng thậm chí chẳng hề làm gì, nhưng là liên tiêu đái đả, để nhà họ Lương trong lòng đại loạn. Tại Lương Hoản Khanh nơi đó, nàng biết bất quá là một chút điểm quá khứ, nhiều năm như vậy, không biết cái kia một chút điểm quá khứ còn có thể hay không tại Hỉ Bội trong lòng nhấc lên gợn sóng, nhưng Lương gia uy hiếp nhưng là chân thực, hơn nữa còn không chỉ một, Hỉ Bội đưa tay liền có thể nắm. Đừng lo lắng, càng là nghĩ phức tạp, sự tình thường thường càng khó lấy giải quyết. Cố Tô Thành nhàn nhạt mở miệng, vừa vặn muốn vào cửa hàng, hắn thuận tay dắt tay Lương Hoản Khanh, Lương Hoản Khanh tay run lên, vừa định muốn rút trở về, lại bị nắm càng chặt. "Ân, ngươi nói đúng, ta đã có chuẩn bị, giấm nhà máy bên kia vấn đề quá nhiều, Hỉ Bội đã không phải là lý tưởng hợp tác đồng bạn, mặc dù rất không bỏ được, thế nhưng hiện tại đã không có cách, Hỉ Bội lòng dạ quá sâu, ta không nghĩ quá khó nhìn." Chương 454, Lương Hoản Khanh tận lực trở lại Hỉ Bội vấn đề, xem nhẹ dắt tay vấn đề. Hai người tại trung tâm thương mại dạo qua một vòng, mua một điểm thực phẩm chín cùng dinh dưỡng chủng loại, lại cho Lương Đôn Nho mua chút đồ chơi, cái này mới bao lớn bao nhỏ cùng một chỗ xách về nhà. Nhị Nha từ gian phòng trong cửa sổ nhìn thấy bọn họ là tay nắm tay cùng một chỗ đem đồ vật đưa vào phòng bếp, nàng chỉ cảm thấy trong lòng vây lại không được, trên gương mặt vệt nước mắt còn chưa khô đấu, to như hạt đậu nước mắt đổ rào rào lại chảy xuống. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là đè nén tiếng khóc, về sau dứt khoát nằm lì ở trên giường khóc giống, khóc một hồi, cái này mới tư tư ngại ngại ngừng lại tiếng khóc, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem treo trên tường trang trí họa, trên mặt bàn bày ra thoáng lộn xộn đồ vật, lại đến trên bàn sách một chồng ôn tập tài liệu. Nàng chậm rãi xoay người nằm ở trên giường, mở to hai mắt nhìn chằm chằm trên trần nhà đèn treo. Cái này ngọn đèn đèn treo là chính nàng chọn lựa, mở điện năm đó Lương Hoản Khanh không biết đang bận thứ gì, dù sao chính là không có thời gian đi mua đồ vật, cho nên là nàng buổi tiếp Triệu Hiểu Mạn cùng đi mua đèn, cái này một chiếc đèn treo chính là chính nàng chọn lựa. Nhị Nha nhắm mắt lại, trong đầu dần dần thanh minh, có một số việc xác thực đến hạ quyết định thời điểm, nàng không nên lại như vậy rình rình cháo, thì bội nói rất đúng, người thành đại sự không nên câu nệ cùng việc nhỏ bên trên. Lại nói, là bọn họ có lỗi với nàng, nàng bất quá là cầm về chính mình nên được cái kia một phần. Phòng bếp bên trong truyền đến mùi tức ăn thơm, Nhị Nha bụng có chút đói, chờ một hồi, nhìn thấy Lương Hoản Khanh cùng Cố Tô Thành bưng đồ ăn đến phòng khách, sau đó không có người lại đi ra, không có người đến để nàng ăn cơm. Nhị Nha trái tim dần dần lạnh xuống đến, trong mắt giống như ngâm nọc độc đồng dạng, yên tĩnh nhìn bản đọc sách bên trên cái kia một chồng ôn tập tài liệu, ánh mắt dần dần thay đổi đến trống rỗng. Rất lâu, viện tử bên trong truyền đến tiếng nói chuyện, Nhị Nha cái này mới hoàn hồn, nhìn xem Lương Vĩnh Thọ dắt Lương Đôn Nho đi tại đằng trước, Lương Hoản Khanh cùng Cố Tô Thành song song đi ở phía sau, bốn người trên mặt đều mang theo chói mắt cười, trùng trùng điệp điệp ra viện tử. Bọn họ ai cũng không nghĩ lên nàng, ai cũng không có. Là các ngươi có lỗi với ta, không phải ta có lỗi với các ngươi. Nhị Nha đứng lên, nhàn nhạt mở miệng, chậm rãi đi ra biệt tử, hướng về cửa chính nhìn thoáng qua, ánh mắt lại lần nữa trở lại phía trên phương hướng, ở giữa là phòng khách, bọn họ vừa bận liền tại bên trong ăn cơm, bọn họ liền tại bên trong vui vẻ, không có người nhớ tới nàng, cái nhà này bên trong không có người nhớ tới nàng, đều đang nghĩ biện pháp đuổi nàng đi. Triệu Hiểu Mạn dối trá, mặt ngoài nhìn như hồ đối nàng rất tốt, nhưng trên thực tế đâu, từ trước đến nay không quan tâm nàng, việc lớn việc nhỏ đều nghe Lương Hoàng Khanh, đem chính nàng thân sinh nữ nhi Lương Hoản Diễm đưa đi đọc tốt nhất đại học, mỗi lần cứ gọi điện thoại đều hỏi tiền sinh hoạt có đủ hay không, không ngừng cho nàng chuyển tiền, ở nhà cũng chỉ sủng ái Lương Đôn Nho, nấu cơm khẩu vị từ trước đến nay đều là dựa theo Lương Đôn Nho khẩu vị, từ trước đến nay cũng không hỏi qua nàng thích ăn cái gì. Lương Vĩnh Thọ nhìn qua rất công chính, kỳ thật hắn chỉ thiên vị nhi tử, mấy đứa con gái với hắn mà nói đều như thế, cái nào nữ nhi có thể làm hắn liền sẽ nhìn cái nào nữ nhi, hiệu quả và lợi ích tính nặng nhất một cái. Lương Hoản Diễm, quên đi thôi, các nàng nhìn qua tỷ bội tình thâm, trên thực tế đâu, Lương Hoản Diễm khắp nơi đều là cảm giác ưu việt, tổng cho người một loại hơn người một bậc cảm giác, chính là đưa nàng lễ vật, cũng có loại bố thí ăn dùng, khiến người buồn nôn. Lương Hoản Khanh, A Nhị Nha cười khẽ, biểu lộ thật là khinh miệt, Lương Hoản Khanh ở trong mắt nàng là nhất tự phụ, nhất không thể một đời người, dạng này người nhất làm cho người chán ghét, nàng chỉ muốn nhìn nàng hạ chẳng, không có gì cả hạ chẳng, không còn có tư bản tiêu ngạo hạ chẳng. Chương 455, Nhị Nha chậm rãi đi đến phòng khách, cầm điện thoại lên, một cái ấn dãy số, điện thoại rất nhanh được kết nối, Nhị Nha che lấy mịt râu không có gặm âm thanh. Mãi đến đầu kia chuyển đến Hỉ Bội gọi nàng âm thanh, Nhị Nha cái này mới lên tiếng, bọn họ đều đi, trong nhà liền ta ngẫu nhiên một cái người, 10 phút đồng hồ, ta liền đi ra. Cúp điện thoại, Nhị Nha không còn có do dự, trực tiếp đi Lương Vĩnh Thọ cùng Triệu Hiểu Mạn gian phòng, trong nhà trọng yếu đồ vật đều tại bọn hắn gian phòng, một cái trong ngăn tủ khóa lại, đáng tiếc, Triệu Hiểu Mạn đem chìa khóa cho qua nàng để nàng cầm qua đồ vật, nàng chính là vào lúc đó lén lút xứng chìa khóa. Lúc ấy xứng chìa khóa thời điểm nàng nói không rõ ràng chính mình là cái gì tâm tính, chỉ là chưa từng có dùng qua. Bất quá nàng đích sắc không nghĩ qua cái chìa khóa này thế mà có thể phối hợp dạng này công dụng. Nhị Nha đem chìa khóa cắm vào cắm gọn, tâm càng nhạy càng nhanh, tay đều lợi hại, chìa khóa lập tức liền đem khóa mở một chút, Nhị Nha thần tốc rút mở ngăn kéo, lại không có phanh lại tay, trực tiếp đem ngăn kéo rút ra, đồ vật bên trong lập tức tất cả đều rơi trên mặt đất, nàng bận rộn ngồi xổm xuống nhặt lên, loạn xạ thả lại ngăn kéo, lại lần nữa đem ngăn kéo cắm trở về. Không biết quay đầu nhìn mấy lần, lại lần nữa một lần nữa đem ngăn kéo rút mở, Nhị Nha nhìn xem trong ngăn kéo lộn xộn đồ vật, vội vàng đem đồ vật lật ra đến, đồng dạng chỉnh lý tốt. Một lần nữa trả về, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, Nhị Nha nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong tư trường, ánh mắt dần dần thay đổi đến lạnh nhạt, đưa tay đem Lương Vĩnh Thọ tư trường cầm lên, lại bỗng nhiên trả về, che ngực, tim đập ngực khó chịu lợi hại, trong đầu càng không ngừng hiện lên những cái kia loạn thất bát tao hình ảnh, Nhị nha quyết tâm liều mạng, đột nhiên nắm lên Lương Vĩnh Thọ tư trường nhét vào túi, lại lấy ra đến, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, nhìn xem tay run rẩy, nhị nha khẽ cắn môi. Một lần nữa giấu về túi áo, khóa lại ngăn kéo, đem tất cả trở về hình dáng ban đầu, xoay người rời đi. Ngươi, vừa ra cửa phòng ngủ, đối diện suýt nữa đụng vào Trương Tú Hoa, nhị nha dọa đến mặt mũi trắng bệnh, không tự chủ được quay đầu nhìn một chút, cũng không biết đang nhìn cái gì, ép buộc chính mình tỉnh táo, ngươi làm sao sẽ tới đây? Nhị nha, ngươi đi ra nhà. Trương Tú Hoa nhìn xem nhị nha bộ dạng, cho rằng nàng là đang sợ chính mình, nàng vội vàng cười làm ra một bộ hiền hòa bộ dáng, ta mấy ngày nay đều đang vì ngươi nghĩ biện pháp, ta còn chuyên môn đi tìm cha ngươi người này. Trương Tú Hoa nói xong nước mắt đống nhiên chảy xuống, ngược lại để nhị nha ngậm. Ngay nửa ngày, nhị nha mới hoàn hồn, a, ta còn có việc, ta đi trước. Nói xong nàng liền trực tiếp ra biệt thự, cũng không có phản ứng Trương Tú Hoa. Hiện tại đã là tên tại trên dây không phát không được, nàng đã không có đường rút lui, cũng không có người cho nàng đường rút lui. Trương Tú Hoa để nàng cũng không có gọi lại, hướng về trong phòng thò đầu, cũng không có nhìn thấy người, mấy cái gian phòng đều nhìn một vòng, không có bất kỳ ai, nàng chỉ có thể đi ra ngoài truy nhị nha. Cha ngươi từ trường mang đến. Thì muội nhìn xem nhị nha mặt hốt hoảng bộ dạng cảm thấy buồn cười, bên cạnh nàng đứng Triệu Chí Dũng thì là một mặt khinh thường. Nhị nha khẽ cắn môi, mang theo, bất quá ngươi đáp ứng ta đâu. Thì muội mỉm cười, tại ngươi gọi điện thoại cho ta thời điểm, ta đã tại ngươi tài khoản bên trên tích trữ 120 vạn, nhiều 20 vạn là ta cho ngươi. Nhị nha vô ý thức sờ soạn một cái trong túi tiền của mình sổ tiết kiệm, 120 vạn, đủ nàng rời đi nơi này, một lần nữa bắt đầu, chỉ là Cố Tô Thành hắn, nhị nha trong lòng lạnh lẽo, nàng cảm giác mình đời này cũng sẽ không lại gặp phải một cái giống Cố Tô Thành như thế để nàng mê muội, để nàng trắng đêm khó ngủ người, nhưng vì cái gì hắn sẽ bị Lương Hoàng Khanh cướp đi, bọn họ vì cái gì muốn như thế đối nàng. Chương 456, nhị nha nội tâm là sụp đổ, nàng gần như có chút không kiềm chế được, Triệu Chí Dũng nhìn có chút không đi xuống, uy, tiền đều cho ngươi, từ chương đâu? Thì muội liếc một cái Triệu Chí Dũng, cái sau lập tức ngậm miệng, nhị nha trừng mắt liếc Triệu Chí Dũng, từ trong túi lấy ra tư trường, Triệu Chí Dũng mới vừa đưa tay muốn đi tiếp, liền bị Hỉ Muội ấn xuống cổ tay, nhị nha, tất nhiên là cha ngươi tư trường, vẫn là ngươi đến đóng dấu đi. Nhị nha không nghi ngờ gì, nhìn xem cổ phần chuyển nhượng thỏa thuận, sự tình đã đến mức này, nàng cũng không có cái gì có thể lại nghĩ, dứt khoát trực tiếp đóng dấu. Còn có ký tên. Hỉ Muội ra hiệu, hai ngày này một mực đang dạy nhị nha mô phỏng theo Lương Vĩnh Thọ ký tên, may mắn Lương Vĩnh Thọ không phải cái gì nhà thư pháp, viết chữ bình thường, nhị nha đâu, đọc sách đồng dạng. Nhị nha mô phỏng theo Lương Vĩnh Thọ chữ cũng thực tế dễ dàng, cái này nếu để cho nàng đến mô phỏng theo, ngược lại khó khăn. Nhị nha nhìn xem ký tên địa phương, không hề nói gì, cầm lên bút ký lên Lương Vĩnh Thọ danh tự. Có thể sao? Đương nhiên. Nhị nha xoay người rời đi, thì bội lập tức gọi lại nàng, tư trương còn phải còn trở về. Triệu Hiểu Mạn nhìn thấy nhi tử, vui đến phát khóc, Lương Đôn Nho nhìn xem mẫu thân nằm tại trên giường bệnh, con mắt khóc sưng đỏ, chính mình cũng khóc theo, trong lúc nhất thời trong phòng bệnh các loại tiếng nghẹn nào. Các ngươi đến cùng ở nơi nào tìm tới Đôn Nho? Lương Hoản Diễm vội vàng hỏi. Trong điện thoại cũng không có nói rõ ràng, nàng cũng cùng đại gia mở dạng, một đêm lo lắng đến mâu thân sau khi tỉnh lại nên như thế nào bằng giao, lại lo lắng đệ đệ thật tìm không được nên làm cái gì. Tại, Lương Vĩnh Thọ mới vừa mở miệng, liền bị Lương Hoàng Khanh đánh gãy, nhưng thật ra là sợ bóng sợ gió một chẳng, hắn tại Hỉ Muội nơi đó chơi, chính giữa trở về mấy lần, chúng ta vừa vặn đều không ở nhà, kỳ thật không có việc lớn hơn gì. Triệu Hiểu Mạn nghe đến nói như vậy cũng yên lòng, nằm tại trên giường bệnh, chịu mến mà nhìn xem nhi tử, về sau ra ngoài nhất định muốn nói cho đại nhân biết sao. Ta buổi tối rất sợ hãi, các ngươi đều không tại, ta liền chạy ra ngoài tìm các ngươi, sau đó liền gặp được Triệu Thúc Thúc, sau đó Triệu Thúc Thúc đem ta đưa đến Hỉ Muội nơi đó, sau đó Hỉ Muội lại đem ta đưa trở về, nói là ngày thứ hai tiếp ta một lên chơi, sau đó. Lương Đôn Nho Bi Bô nói xong, những lời này hắn đã nói nhiều lần, hiện tại lại phải cho mẫu thân lặp lại lần nữa, bất quá cái này một lần hắn nói càng thêm có thứ tự. Lương Hoản Diễm nhìn xem Lương Hoản Khanh ra cửa phòng bệnh, Lương Hoản Khanh ngước mắt nhìn thoáng qua, đi theo ra. Hoản Hoản, chuyện gì xảy ra? Thật chỉ là hiểu lầm một chàng sao? Dĩ nhiên không phải. Lương Hoản Khanh tựa vào tường xi măng bên trên, có chút bất đắc dĩ, nàng không những mang đi Đôn Nho, còn nộp tiền bảo lãnh nhị nha, chúng ta tìm hai ngày hải tử, lấy Hỉ Muội bản lĩnh không có khả năng không biết, có thể là nàng chính là không đem hải tử đưa tới, chúng ta người nào đều không có đi trong nhà nàng đi tìm, thế nhưng chúng ta đều gọi qua điện thoại, có thể là người nào đều không có đả thông qua. Cái kia chính là nàng nha, có thể là vì cái gì lại muốn đưa trở về. Lương Hoản Diễm nhíu mày, chiếu theo Lương Hoản Khanh thuyết pháp, nhà bọn họ kỳ thật hiện tại đã cùng Hỉ Muội bằng mặt không bằng lòng, đã sớm vì giấm nhà máy lẫn nhau phá. Thật vất vả có cơ hội đốn nắn bọn họ, làm sao có thể bỏ qua cơ hội lần này, lại ngoan ngoãn đem hải tử đưa trở về. Lương Hoản Khanh ngửa đầu cười bên dưới, ngươi cho rằng Hỉ Muội giống như nhị nha đều là cái đầu góc heo. Nàng mới không đốc, chúng ta đều đã báo cảnh, nàng nếu là còn đem người lưu lại, sẽ chỉ tự tìm phiền phức, Hỉ Muội không có ngốc như vậy, huống chi nàng không có ngốc đến mức cầm Đôn Nho đến uy hiếp chúng ta, cái này không muốn chết sao. Ngươi nói như vậy ta liền có chút hồ đồ rồi, cái kia nàng dạy vò một màn như thế có ý tứ sao? Chương 457, Lương Hoản Khanh nhìn xem nàng, đây chính là nàng chỗ thông minh, ngươi cảm thấy thế nào? Lương Hoản Diễm mắt túi xuống suy nghĩ, vì để cho nhà chúng ta sinh ra nhiễu loạn, có thể là cho dù là dạng này, nàng cũng không có được chỗ tốt gì. Cái này tất nhiên không có chỗ tốt, ngươi nói Hỉ Muội khôn khéo, nàng lại từ chuyện này ở bên trong lấy được cái gì? Để chúng ta trong lòng đại loạn nàng liền đã thắng, nàng chỉ là đem Đôn Nho mang đi ra ngoài mà thôi, chúng ta đã hoàn toàn lộn xộn, cái này liền đủ rồi, nàng làm như vậy đơn giản là tại cảnh cáo ta, thử. Quả nhiên lợi hại, trước đây ta ngược lại chưa từng có đem nàng để vào mắt qua. Tự tin dị năng, chưa từng có đem một người bình thường để vào mắt, có thể một người bình thường tùy ý phản kích liền để nàng hai ngày không có chớp mắt, là nàng quá tự cho là đúng. Lương Hoản Khanh xuyên thấu qua trên cửa thủy tinh nhìn xem tình hình bên trong, đi vào đi, lúc đi ra ở giữa lâu dài, mụ sẽ hoài nghi, nàng hiện tại liền cùng chim sợ cảnh cong đồng dạng. Lương Hoản Diễm gật đầu, mụ tình huống hình như không quá tốt, vết thương sinh mủ, các ngươi trước khi đến lại xử lý một lần, ta nhìn xem đặc biệt khó chịu. Lương Hoản Khanh đã đẩy cửa đi vào, lôi kéo Đôn Nho tay, mụ, ngài nghỉ ngơi thật tốt, ta liền mang theo Tiểu Hải trở về, ngài yên tâm, lúc này ta khẳng định đem hắn buộc tại dây lưng quần bên trên, sau đó mỗi ngày đến bệnh viện nhìn ngài một lần. Ngươi đứa nhỏ này, cái kia được thôi, các ngươi đều trở về đi, để cha ngươi lưu lại chiếu cô ta, không cần lo lắng ta. Triệu Hiểu Mạn nhìn thấy nhi tử, tinh thần hơi tốt điểm, a đúng, nhị nha đâu? Mụ, không muốn lại quản người không liên quan. Lương Hoản Khanh nhàn nhạt mở miệng, cũng không có lại nói mặt khác. Triệu Hiểu Mạn không có lại nói tiếp, Lương Vinh Thọ dùng ánh mắt ra hiệu nàng không nên nói nữa, còn không chờ nàng có bất kỳ đáp lại, cửa phòng bệnh lại lần nữa bị đẩy ra, Trương Tú Hoa xách theo một giỏ trứng gà vào cửa, "Hiểu Mạn, khá hơn chút nào không?" "Ai nha, ta hai ngày này có việc ra chuyến xa nhà, cũng không có thời gian tới xem một chút ngươi, ngươi vẫn tốt chứ?" "Nhị tẩu, ngươi ngồi." Triệu Hiểu Mạn phí sức chào hỏi, nhưng cũng không có cách nào đứng dậy, chỉ có thể dùng tay ra hiệu, "Diễm Diễm, cho ngươi nhị thẩm chuyển cái ghế." Trương Tú Hoa đem trứng gà đặt ở trên tủ đầu giường, nhìn một chút Triệu Hiểu Mạn, lại nhìn trong phòng những người khác, đều ở đây, người một nhà này còn rất đầy đủ hết, ai? Ta liền không có ngươi như thế tốt mệnh, khuê nữ cũng không nhận ta, nam nhân. Trương Tú Hoa ngăn lại câu chuyện, trong phòng bệnh những người khác hai mặt nhìn nhau, Lương Vĩnh Thọ có chút khó khăn, hắn nhị ca sự tình hắn cũng rõ ràng, lúc này thực tế không tiện nói gì, chỉ có thể mượn cớ đem Lương Đôn Nho mang đi, Cố Tô Thành cũng đi theo ra ngoài, lưu lại một phòng nữ nhân dễ nói chuyện. Lương Hoản Diễm biết rõ sớm nhất, hơn 10 năm trước liền biết, Lương Hoản Khanh biết rõ trễ nhất, chủ yếu là nàng không có cái này lòng hiếu kỳ, chưa từng có đem ý nghĩ hướng những chuyện này bên trên buông tha. Lương Hoản Khanh cùng Lương Hoản Diễm nhìn lẫn nhau một cái, ai cũng không nói gì, Lương Hoản Khanh dứt khoát cầm lấy một ly hạnh nhân lộ uống. "Nhị tẩu, xảy ra chuyện gì?" Trương Tú Hoa đã bắt đầu lau nước mắt, dù sao đều biết rõ, ta cũng không sợ lại mất mặt, ta cùng Lương Vĩnh Phúc ly hôn. Lương Hoản Khanh nhíu mày, này ngược lại là cái ngoài ý liệu kết quả, nhị thúc ích kỷ tư lợi, nhị thẩm là cái ngu xuẩn, hai người bọn họ ly hôn thật cũng không thua thiệt người nào, cũng không có tiện nghi người nào. Làm sao sẽ dạng này? Triệu Hiểu Mạn nhưng thật ra là đồng tình Trương Tú Hoa, từ lúc biết Lương Vĩnh Phúc cùng cái kia quả phụ sự tình về sau, nàng sẽ đồng tình Trương Tú Hoa, cũng lý giải nàng như thế không thèm nói đạo lý xé ồn ào nguyên nhân, loại này sự tình, gọi là bất kỳ nữ nhân nào đều sẽ bị bức bị điên. Trương Tú Hoa khóc lóc lắc đầu, "Hiểu Mạn, ngươi còn bệnh, ta cũng không chọc ngươi phiền, ta chính là tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện nói cho ngươi tin tức này, nếu như ngươi còn nhận ta cái này nhị tẩu lời nói." "Nhị tẩu ngươi nói nơi nào, ta đương nhiên sẽ nhận ngươi, chúng ta nhiều năm như vậy người nhà, nhị nha vẫn là ngươi thân sinh đây này." "Hiểu Mạn," Trương Tú Hoa lập tức ngừng lại thúc thiết, nắm lấy Triệu Hiểu Mạn tay, "Ta chính là vì nhị nha sự tình đến cầu ngươi." Chương 458, Triệu Hiểu Mạn lập tức minh bạch Trương Tú Hoa ý đồ đến, nàng không hề nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Trương Tú Hoa. Lương Hoản Khanh nhìn thoáng qua Lương Hoản Diễm, cái sau đứng dậy, đỡ Trương Tú Hoa, "Nhị thẩm, bác sĩ nói mụ ta muốn nhiều nghỉ ngơi, nhị nha sự tình ngài làm chủ liền được." Trương Tú Hoa mở to hai mắt nhìn xem Lương Hoản Diễm, lại quay đầu nhìn xem trên giường bệnh Triệu Hiểu Mạn, "Ta..." "Các ngươi đáp ứng." "Không phải chúng ta đáp ứng, mà là chúng ta sẽ không cưỡng ép can thiệp nhị nha sự tình." Lương Hoản Khanh đứng lên, cùng Lương Hoản Diễm cùng một chỗ liền dịu đỡ mang lôi kéo đem nàng mang ra phòng bệnh, nói thêm gì nữa sẽ chỉ không kết thúc, "Nhị thẩm, nàng là người trưởng thành, tất cả mọi chuyện nàng đều có lẽ có khả năng phán đoán của mình, cũng tỉ như nói hôn sự, chúng ta sẽ không có bất luận cái gì can thiệp, nàng muốn gả cho người nào đều thành." "Hoàn Hoàn, ngươi nói thật chứ? Vậy ta nếu là cho nàng nói một mối hôn sự, các ngươi sẽ không phản đối đi?" Lương Hoản Khanh lắc đầu, "Nhị thẩm, ngươi không có minh bạch ta ý tứ, ta nói là chúng ta sẽ không can dự, ngươi làm thế nào chúng ta cũng sẽ không làm tham dự, nhị nha có đồng ý hay không chúng ta cũng sẽ không can thiệp, nàng vốn chính là ngài nữ nhi." "Lúc trước không phải?" Trương Tú Hoa có chút khó khăn, "Hoàn Hoàn, hôn nhân đại sự có lẽ từ phụ mẫu làm chủ." Lương Hoản Khanh nhìn xem Trương Tú Hoa, tính toán, đứng tại khác biệt tri thức phương diện biện luận bản thân liền không công bằng, "Ân, nhị nha hôn sự nhị thẩm làm chủ liền được." "Thật nha, ai nha, kỳ thật các ngươi cũng có thể tham dự, nhị nha hôn sự ba mẹ ngươi hoàn toàn có tư cách làm chủ, chỉ là đứa nhỏ này lớn tuổi, không thể lại như thế tiếp tục trì hoãn, ta đem nói ra một môn hôn sự, rất tốt, chính là chúng ta thị trấn bên trên bán dây điện hồ lão bản nhị nhi tử, nhân gia hồ lão bản là nơi khác đến, sinh ý cũng có thể làm lớn như vậy, thật rất tốt, vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định." Lương Hoản Khanh gật đầu, "Nhị thẩm làm chủ liền thành, không cần nói cho chúng ta, ngươi cũng nhìn thấy, mụ ta thân thể thật đặc biệt không tốt, cha ta cũng bận rộn, gần nhất trong xưởng muốn xuất hàng, cha ta không có thời gian, còn muốn chiếu cố mụ ta, còn muốn nhìn Đôn Nho, nhị thẩm, nhị nha sự tình ngươi liền nhiều hao tổn tâm trí đi." Trương Tú Hoa liên tục gật đầu, "Vậy được, cái kia thành, vậy ta đi vào nói với Hiểu Mạn một tiếng, ta liền đi về trước chuẩn bị." "Không cần, ta đoán chừng bác sĩ lập tức liền muốn tới cho mụ ta đổi thuốc, ngươi đi về trước đi, chúng ta đều là người trong nhà, không cần khách khí như thế." Lương Hoản Khanh từ đầu đến cuối đều là lãnh đạm, khách khí, Trương Tú Hoa liền nói tốt 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 liền rời đi. Lương Hoản Diễm nhìn xem Trương Tú Hoa rõ ràng nhẹ nhàng bước chân, thoáng nhíu mày, "Hoản Hoản, ngươi làm gì muốn nói như vậy? Không phải vậy để nàng một mực đến phiền chúng ta." Lương Hoản Khanh liếc một cái Lương Hoản Diễm, nhị nha sự tình ai cũng không làm chủ được, ta nói nhiều lần, có thể là nàng căn bản là nghe không hiểu, hoặc là chàng không hiểu sao, nhị thẩm chỉ là muốn nghe nàng muốn nghe đến mà thôi. Có thể là nhị thẩm không phải nói muốn ly hôn sao? Ta tại sao không nhìn ra nàng có bất kỳ thương tâm khó chịu? Nhị thúc nhị thẩm hôn sự đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, 10 năm trước ngươi cùng đại tỷ nhìn thấy liền đã quyết định, nhị thúc nhìn xem đần độn trung thực, trên thực tế hắn là một cái tâm đặc biệt ngoan độc người, ngược lại nhị thẩm tâm địa mềm hơn một chút, xem bọn hắn hai phu thê thái độ đối với nhị nha liền biết. Lương Hoản Diễm gật đầu, mặc dù nhị thẩm muốn cho nhị nha làm mai sự tình động cơ không có đơn thuần như vậy, thế nhưng lời nói ngược lại là không sai nha, nhị tỷ nghĩ lên đại học, có thể là nàng thi 3 năm, 1 năm so 1 năm kém, kỳ thật nữ hài tử lớn tuổi, trí nhớ sẽ hạ thấp, nàng đã qua trí nhớ tốt nhất niên kỷ, mà còn nàng phương pháp học tập có vấn đề, này chúng ta đều đề cập qua. Có thể nàng chính là không thay đổi. Ta nói cái này làm gì, ý của ta là nhị nha hiện tại không có học thượng, nàng cũng nên cân nhắc trung thân đại sự, dù sao chúng ta cùng nhau lớn lên, giống nàng cái này niên kỷ cơ bản đều kết hôn, chính là không có kết hôn cũng là đang nói thần, trừ phi là nghĩ đại biểu tỷ như thế xuất ngoại đọc bác sĩ. Chương 459, người khác sự tình chúng ta ít quan tâm, nhị nha, A Lương Hoản Khanh cười lạnh, tính toán, ta cũng không muốn nói nàng, bạch bạch đọc nhiều năm như vậy sách, ngươi vào xem mụ, ta đi gặp một cái bác sĩ, vết thương sinh mụ cũng không phải cho trẻ con. Lương Hoản Khanh đi đến chỗ ngặt, vừa vặn nhìn thấy Cố Tô Thành tựa vào trên tường, một tay chép túi, một tay thưởng thức một cái bật lửa, nàng khoát tay liền cầm tới, phía trên đồ án thật đặc biệt, chưa từng thấy ngươi hút thuốc à. Trong này đã sớm đã hết dầu. Cố Tô Thành một mặt cương triều mà nhìn xem nàng, sự tình giải quyết. Lương Hoản Khanh làm một cái rất bất đắc dĩ biểu lộ, chuyện trong nhà không có dễ dàng như vậy giải quyết, không nói cái này, ngươi cũng một đêm không có nghỉ ngơi, nếu không trước về Hoa Dương căn hộ nghỉ ngơi, ta còn trong xử lý chuyện trong nhà. Tốt, Cố Tô Thành cười yếu ớt, vậy ta về nhà trước chờ ngươi. Lương Hoản Khanh cùng Lương Hoản Diễm mang theo Đôn Nho về nhà. Lương Vĩnh Thọ lưu lại chiếu cố Triệu Hiểu Mạn. Tỷ tỷ, cho nên thủ tục đều đã làm xong, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Mấy ngày nay ngươi trước làm khả thi phương án, còn có trong thư phòng những tài liệu kia ngươi phải nhanh một chút hấp thu. Ta đoán chừng một tuần lễ vay liền sẽ xuống. Ngươi thật tốt suy nghĩ một chút. Còn có thi công đội, ta cảm thấy trước tiên có thể đi đất bằng. Còn có Lương Hoản Khanh vừa nhắc tới những này chính là thao thao bất tuyệt, chuyện gì đều thay nàng nghĩ kỹ. Lương Hoản Diễm nghe đến rất chân thành, thỉnh thoảng sẽ trình bày một chút quan điểm của mình, cũng là không sai ý nghĩ. Sự tình đều là đều đâu vào đấy tiến hành. Lương Hoản Khanh bên này nhẹ nhàng, mỗi ngày mang Lương Đôn Nho đi một chuyến bệnh viện, mấy ngày sau Triệu Hiểu Mạn cảm xúc cũng ổn định lại, không tại lo lắng nhi tử đột nhiên mất tích, vết thương sinh mủ cũng đã nhận được ổn thỏa tốt đẹp xử lý. Ngay lúc này, Lương Vĩnh Thọ bị thông báo giải trừ hỉ lương giám quản đốc xưởng trưởng chức vụ, điều về sau chuyên cần bảo đảm tổ làm một cái tiểu tổ trưởng. Lương Vĩnh Thọ kinh hãi, bận rộn trở lại xưởng bên trong, thế mới biết hắn tất cả cổ phần tất cả đều chuyển đến hỉ bộ danh nghĩa, hiện nay hỉ bộ chiếm hữu toàn bộ nhà máy 70 cổ phần, nghiêm nhiên thành lớn nhất cổ đông. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Lương Vĩnh Thọ không thể tin được. Đứng ở trong phòng làm việc, rõ ràng là mùa hè, hắn lại cảm thấy rét lạnh vô cùng. Thì mọi cười yếu ớt, Vĩnh Thọ, chúng ta đều vào ngành làm nhiều năm như vậy, ngươi nói ta cần thiết lựa ngươi sao? Ngươi nhìn đây là cổ phần chuyển nhượng thỏa thuận. Cũng là, đoạn thời gian trước bởi vì chuyện nhà của ngươi để nhà máy danh dự bị hao tổn, còn để chúng ta liên tiếp ném đi mấy đơn, trách nhiệm này đến cùng có lẽ người nào chịu, ta cũng không phải nhất định muốn truy cứu trách nhiệm, mà là dưới tay người ta đều nhanh đẻ không được, vẫn là ngươi phương pháp tốt, giao ra cổ phần, ngược lại là cái bảo toàn chính mình phương pháp tốt. Lương Vĩnh Thọ nghe đến rơi vào trong sương ngủ. Có thể là chuyển nhượng thỏa thuận bên trên thật có hắn ký tên cùng tư trường, cái này không có khả năng, ta không có ký qua dạng này thỏa thuận, đây là giả dối, cái này nhất định là giả dối. Vĩnh Thọ, ngươi đừng làm ta sợ, ta đã cầm tới công chứng chỗ nhìn qua, đích thật là ngươi tư trường, thì mỗi lông mi khẽ hất, phần này thỏa thuận không phải ngươi để nhị nha lấy ra cho ta sao? Ngươi còn để nhị nha chuyển lời ta, nói không tại hỏi đến trong xưởng sự tình, chỉ cần chặt đứt nhà các ngươi cùng giấm nhà máy liên hệ, vậy các ngươi sự kiện kia liền sẽ không cho nhà máy tạo thành quá nhiều cái nhiễu, ta lúc ấy còn cảm thấy ngươi rất có quyết đoán. Nhị nha, Lương Vĩnh Thọ lại lần nữa cúi đầu nhìn xem ký tên, đồng nhiên để văn kiện xuống sông về nhà mở ra ngăn kéo, tư chương và văn kiện đều tại, tìm kiếm đường này, chiếc nhẫn đâu? Chương 460, ba người tìm cái gì? Lương Hoản Diễm trong phòng nhìn thấy phụ thân gấp gáp bận rộn sợ xông về gian phòng, lại thấy hắn tại lật ngăn kéo, cái này trong ngăn kéo đồ vật nàng động tới, không khỏi có chút khẩn trương. Diễm Diễm, ngươi nhìn thấy nhị nha sao? Nàng có hay không động tới ta ngăn kéo? Ba, là xảy ra chuyện gì? Ai? Lương Vĩnh Thọ xua tay, một tay chống nạnh hít nửa ngày khí, lại lật tìm đánh thế. Ta mua cho mụ mụ ngươi chiếc nhẫn không thấy, ta rõ ràng liền để ở chỗ này. Chiếc nhẫn? Ta không có cầm nha. Lương Hoản Diễm đội vàng đi tới hỗ trợ đi tìm, ba, đó là cái gì? Nàng chỉ vào chân bàn trong khe hở một cái đồ vật nhỏ, ngồi xổm xuống đem tay luồn vào đi nhặt lên, là cái này sao? Đúng, làm sao rơi trên mặt đất? Lương Vĩnh Thọ bận rộn sở trường trong lòng, dùng y phục xoa xoa, Diễm Diễm, ngươi nhìn thấy nhị nha sao? Nàng động ta cái tủ, cầm ta tư trương, còn đem cổ phần toàn bộ chuyển nhượng cho hỉ muội. Hôm nay ta tại hỉ muội nơi đó nhìn thấy cổ phần chuyển nhượng thỏa thuận. Phía trên liền có ta tư trường, vậy khẳng định không có vấn đề, thế nhưng phía trên kia ký tên nhất định có vấn đề, ta nghĩ hẳn là nhị nha nhận đến hỉ bội đầu độc mới sẽ làm ra loại này sự tình. Nhị thẩm hôm qua tới một chuyến, ta nghe đến nàng cùng nhị nha dùm em, tựa như là bởi vì hôn sự, hoàn toàn nói chuyện này chúng ta tốt nhất đừng đúng tay, cho nên ta liền không có quản, mấy ngày nay ta đang bận bịu viết đồ vật, không có chú ý à. Lương Vĩnh Thọ sắc mặt càng ngày càng kém, cái này nhị nha, đến cùng là muốn làm gì? Nàng có biết hay không nàng gây đại họa, 30 cổ phần à, cứ như vậy chuyển cho hiểm muội, đứa nhỏ này thật là không cứu nổi. Lương Hoản Diễm gặp phụ thân sắc mặt rất kém cỏi, nàng cũng không dám đem chuyện vay nói cho phụ thân, cái này sẽ hoàn toàn đi trong huyện xử lý vay thủ tục, vẫn là chờ nàng trở lại rồi nói đi. Cửa ra vào truyền đến ô tô tiếng nổ, Lương Hoản Diễm mượn cơ hội tranh thủ thời gian ra ngoài, quả nhiên là Lương Hoản Khanh trở về, nàng bận rộn cho Lương Hoản Khanh liếc mắt ra hiệu, hai người trở về Lương Hoản Diễm gian phòng. Hoản Hoản, ngươi biết không, thật đúng là để ngươi cho nói, ngươi biết ba vừa rồi nói với ta cái gì sao? Nhị nha thế mà đem 30 cổ phần tất cả đều chuyển cho hỉ muội, nàng là điên rồi sao? Trời ạ, ta thật không thể tin được, ba sắc mặt tái xanh, ta nhìn xem đều sợ hãi, ta cảm thấy nhị nha lần này thật xong. Lương Hoản Khanh trầm mặt thật lâu, đưa trong tay bao thả xuống, ta vẫn là đánh giá cao các nàng, chiếu theo giấm nhà máy hiện tại tình trạng tài chính, đừng nói 6000 vạn lợn ẩn, chính là chém đứt một nửa, cũng rất khó gánh vác, Triệu Chí Dung những trong năm này no bụng túi tiền riêng, dùng người không khách quan, từ khi hỉ muội động tâm tư khác về sau, nàng liền không có như vậy nghe lời của ta, giấm nhà máy vấn đề đã dần dần hiện ra. Trước đây còn có độc quyền cái này lộng lấy áo. Khoát, có thể là những năm này chúng ta xây dựng thêm về sau, lại thêm một chút loại sản phẩm mới đi ra chiếm đoạt thị trường, độc quyền kỳ thật đã dần dần mất đi sức cạnh tranh, nàng còn muốn làm như thế. Hoàn toàn, giống nhà máy trừ lần này danh dự bị hao tổn bên ngoài, ta cảm thấy không có vấn đề à. Đây chẳng qua là mặt ngoài không có vấn đề, đương nhiên cũng không có bết bát như vậy, chỉ cần có đập nồi dìm thuyền quyết tâm, giống nhà máy hoàn toàn có thể lại lên một bậc thang, chỉ là Lương Hoản Khanh lắc đầu, tính toán, mặc kệ bọn hắn, lần này xem như là bọn họ tự thực các quả. Nhị nha chuyện này chúng ta nên xử lý như thế nào? Lương Hoản Diễm tức giận nói, thì bội để nhị nha làm chuyện này rõ ràng chính là nghĩ rằng chúng ta sẽ không thật báo cảnh, sẽ không thật đem nhị nha đưa vào ngục giam, thật là điên rồi. Chương 461, Lương Hoản Khanh cười lạnh, liền tính báo cảnh, việc này cùng nàng cũng không có quan hệ, tất cả trách nhiệm tất cả đều tại trên người nhị nha, tính toán, nhị nha đã kiện cáo cuốn thân, Cố tiên sinh nói cho ta, nô đa phong nghiệm thương báo cáo ra, cấp 2 tàn tật, nhị nha đã bị định tính vì cố ý đả thương người tội, nhân gia đã đi pháp luật chương trình. A. Lương Hoản Diễm vỗ trán một cái, ta đều đem cái này gốc giả quên, còn tưởng rằng người đi ra liền không có việc gì, trời ạ, vậy làm sao bây giờ? Nhị thẩm còn tại giúp nàng làm ai sự tình, ngươi cũng không biết, nhị nha ngày hôm qua hướng về phía nhị thẩm phát thật lớn một trận tính tình, đời ta đều chưa từng thấy nhị nha phát như thế lớn tính tình. Đương còn nàng, ba còn không biết chúng ta bây giờ làm sự tình, dạng này, chúng ta trước cùng ba nói một chút, để ba đừng có gốc, dù sao cũng là 30 cổ phần, cả đời gia sản, đổi người nào đều tiếp thụ không được, hắn không phải vẫn luôn nói là để lại cho của cải nhà của chúng ta sao? Tỷ muội hai người thương lượng xong, cùng đi tìm Lương Vĩnh Thọ. Lúc này Lương Vĩnh Thọ hiểu xỉu ngồi trên ghế, nhìn thấy các nàng tỷ muội lúc thì là một mặt áy náy, ba có lỗi với các người, nuôi bạch nhãn lang, các ngươi đồ cưới, còn có đô nho, ai? Ba, không có chuyện gì, ta cùng tỷ tỷ đã sớm chuẩn bị. Lương Hoản Khanh cầm đến tư trương cùng cổ phần giấy thỏa thuận đi chuyến bay, đến than đá chẳng giấy chứng nhận tư cách, mua sắm thổ địa các loại một số việc, Lương Vĩnh Thọ càng nghe càng kinh hãi, đến cuối cùng chỉ có thể dùng trận mắt há hốc mồm để hình dung. Ba, ngài không có sao chứ? Lương Hoản Diễm nhìn xem phụ thân thần sắc có chút lo lắng, ba, ngài tức giận. Không có, ta... Lương Vĩnh Thọ căn bản không biết chính mình nên dùng dạng gì tâm tình đến đối mặt hắn nữ nhi, mỗi một cái nữ nhi. Các ngươi, vậy các ngươi làm sao không trước đó nói cho ta? Ba, ngài quá trung trực, nói cho ngài, ngài chưa chắc sẽ đồng ý, hiện tại kết quả này không phải tốt nhất sao? Lương Hoản Khanh nhìn xem Lương Vĩnh Thọ, nguyên bản vay là chính chúng ta nếu còn đến, nếu như hỉ muội bất động tâm tư này, vậy liền sẽ không có những sự tình này. Phàm là nhị nha trong lòng có chúng ta, nàng cũng sẽ không làm như thế quyết tuyệt, miễn cưỡng hủy nhà chúng ta. Lương Vĩnh Thọ vô lực ngồi tại trên ghế, chán nản nhìn xem Lương Hoản Khanh, được, vậy liền theo các ngươi nói xử lý. Có thể là cái này than đá chẳng chúng ta phía trước cũng không có làm qua. Giấm nhà máy chúng ta phía trước cũng không có làm qua nha. Lương Hoản Diễm cũng đi theo gật đầu. Ba, ta khi còn bé nghe mãi mãi nói ngài tại than đá chẳng làm qua công. Vậy cũng là 30 năm trước sự tình, ta mười mấy tuổi đi theo đồng hương cùng đi ra tìm công việc, về sau đi theo một cái lao trung y học y thuật, ai? Được thôi, liền theo các ngươi nói xử lý, ta chính là cảm thấy, chính là... Lương Vĩnh Thọ lắc đầu, không sao, ta về bệnh viện chiếu cố mụ mụ ngươi. Lương Vĩnh Thọ thân thể có chút còn xuống, bước chân thoáng lộn xộn, đỡ khung cửa run run rẩy rẩy ra ngoài. Lương Hoản Khanh cùng Lương Hoản Diễm trong lòng đều rất cảm giác khó chịu. Người tốt ba có phải là tức giận? Ba là không bỏ được giấm nhà máy, hắn tại giấm nhà máy chút xuống quá nhiều tâm huyết, để nhà chúng ta từ ăn không no đến hôm nay thời gian. Giấm nhà máy đối ba, đối chúng ta nhà ý nghĩa không giống, có thể là đột nhiên cứ như vậy không có, trong lòng của hắn khẳng định sẽ khó chịu. Lương Hoản Diễm xoa xoa cái cổ, đừng nói là ba khó chịu, ta cũng khó chịu. Hoản Hoản, ngươi làm sao lại cùng người không việc gì giống như? Lương Hoản Khanh cười to. Người ta như thế nào lại biết nàng hoa bao nhiêu tâm tư mới để cho giấm nhà máy có bây giờ quy mô, lại ngao bao nhiêu cái ngày đêm mới hoàn thiện ra những cái kia chế độ, lại lật bao nhiêu tài liệu đi tìm thiết bị, đến phía sau đổi mới thiết bị. Nàng trả giá bao nhiêu lại có ai thật tất cả đều nhìn thấy. Chương 462, thì bội nói lấy đi liền lấy đi, nàng chẳng lẽ sẽ không có cảm giác. Bất quá là gánh vác lấy quá nhiều tay lại để nàng không cách nào buông tay buông chân, còn muốn bị gò bó, bị cắn tay, bị tính kế. Có thể dùng thời gian 2 năm đi làm một cái than đá chẳng tư chất, nàng nên là bên dưới bao lớn quyết tâm, thời gian 2 năm cũng nên thả xuống, một lần nữa bắt đầu. Cũ thì không đi, mới thì không tới, than đá chẳng sau này sẽ là chúng ta một nhà định đoạn, chúng ta sẽ không tìm người hùng bốn, ngươi muốn thay ba ba đem tốt cái này quan.
Yên tâm đi, ta đã tại liên hệ thi công đội, tay của chúng ta tiếp theo đã làm thỏa đáng, hiện tại ba ba đều biết rõ, ta liền có thể không có chút nào gánh vác thi thố tài năng.
Lương Hoàn Khanh tán thưởng nhìn xem Lương Hoàn Diễm, ta tin tưởng ngươi có thể.
Nhị Nha bị khởi tố về sau, lập tức liền có người của cục công an tới cửa đến tìm Nhị Nha, có thể là Nhị Nha đi nơi nào ai cũng không biết, bọn họ lại trực tiếp đi nhà cũ.
Nhị Nha nhận làm con thừa tự cho Lương Vĩnh Thọ là người thế hệ trước nói, mặc dù giấy trắng mực đen, nhưng kỳ thật không hợp pháp, cho nên nàng vẫn như cũng là Lương Vĩnh Phúc cùng Trương Tú Hoa nữ nhi.
Lương Vĩnh Thọ cùng Triệu Hiểu Mạn nhiều nhất là nuôi dưỡng Nhị Nha người, liền người giám hộ cũng không bằng.
Trương Tú Hoa đối mặt người của cục công an, hiển nhiên mười phần co quắp, may mắn Lương Phú Quý cùng Văn Chân Chân hai cái giúp đỡ giải thích, mai cho đến người của cục công an đi về sau, Trương Tú Hoa mới trầm tĩnh lại.
Làm sao xử lý?
Phú Quý, ngươi nói, Nhị Nha việc này nên làm như thế nào nha?
Trương Tú Hoa vỗ bắt đùi, ta cùng Hồ lão bản đều đã đang thương lượng hai nhà chuyện kết hôn, đầu tháng sau 6 chính là ngày tháng tốt, nhân gia gả khuê nữ, chúng ta cưới nàng dâu, chuyện thật tốt, Nhị Nha cùng nhi tử hắn sự tình lúc đầu nghĩ đến cùng nhau xử lý, có thể là ta ngày hôm qua cùng Nhị Nha nói chuyện, đứa nhỏ này lại phát một đại thông tính tình, ta liền nghĩ lại sau này thả một chút, ta làm sao cũng không có nghĩ đến nàng dùng dầu cay hắt người sự tình vẫn chưa xong nha, cái này có thể làm sao xử lý nha?
Lương Phú Quý cùng Văn Chân Chân nhìn nhau, bọn họ vốn là nghĩ thừa dịp Nhị Nha cùng Kim Quý chuyện kết hôn có thể cùng Hồ lão bản nhờ vả chút quan hệ. Dạng này bọn họ liền đem mét dầu cửa hàng mở đến Hồ lão bản cửa hàng bên cạnh. Hồ lão bản có mấy nhà cửa hàng, đang muốn cho người cho thuê trong đó một gian, so với bọn họ hai phu thê gian này lớn gấp mấy lần, nếu có thể nhờ vả chút quan hệ, lại thêm cùng tứ thúc nhà quan hệ, vậy sau này sinh ý liền tốt làm nhiều rồi. Cho nên bọn họ mới sẽ như thế tích cực, có thể mắt thấy việc này liền muốn thất bại, Lương Phú Quý luôn là không cam lòng.
Mụ, tìm tứ thúc giải quyết cái này sự tình, người kia nói rõ chính là muốn tiền, có thể dùng tiền giải quyết sự tình, cũng không thể để Nhị Nha thật đi ngồi tù à. Việc này tứ thúc bốn thần là có trách nhiệm, là bọn họ không có xem trọng Nhị Nha.
Lương Phú Quý cho mẹ hắn nghĩ kế, Văn Chân Chân lập tức gật đầu phụ họa, không sai, mụ, liền tính kia cái gì pháp luật quy định Nhị Nha vẫn là hài tử của ngài, nhưng khi đó ra ra mãi mãi là độc tấm, Phú Quý nói rất đúng, việc này tứ thúc cùng tứ thẩm là có trách nhiệm, bọn họ nhất định phải quản.
Trương Tú Hoa bất lực mà nhìn xem hai đứa bé, có thể hiểu Mạn tại nằm viện, ai,
ta chính là không muốn loại này mặt mò, cũng là không có tác dụng à, ta và các ngươi ba hiện tại muốn ly hôn, nhà họ Lương lại thế nào khả năng lại nghe ta lời nói.
Mụ, cái này còn không có ly hôn nha, ly hôn việc này cha ta nói không tính, việc này còn phải nhà họ Lương tất cả mọi người đồng ý mới được, dạng này chúng ta bây giờ liền đi tìm tứ thúc tứ thẩm.
Trương Tú Hoa nhìn xem đội vàng sao động nhi tử, hiện tại sao
cảnh sát đều lên cửa, còn chờ cái gì?
Chương 463, ngươi nói cái gì?
Trương Tú Hoa, Lương Phú Quý, Văn Chân Chân ba người trăm miệng một lời đều là trợn to trong mắt nhìn chằm chằm Lương Hoàn Khanh hai tỷ muội.
Nhi thẩm, không có lừa ngươi, đây là cổ phần chuyển nhượng thỏa thuận. Lương Hoàn Diễm đem Lương Vĩnh Thọ cầm về cổ phần chuyển nhượng thỏa thuận đặt ở trước mặt bọn hắn, cha ta bởi vì chuyện này đều tức giận sắp ngất đi. Kết quả này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, ba người bọn họ hy vọng cũng bởi vì biến cố như vậy mà thất bại.
Văn Chân Chân nhìn thoáng qua Lương Phú Quý, Nhị Nha cũng chính là hồ đồ, vậy chúng ta liền đi về trước, các ngươi nếu là có Nhị Nha thông tin nhớ tới nói với chúng ta một tiếng.
Trương Tú Hoa còn muốn nói điều gì, liền bị Lương Phú Quý cùng Văn Chân Chân đỡ lấy ra biệt tử. Trương Tú Hoa hất ra hai người bọn họ người, cũng còn không có hỏi rõ ràng, các ngươi gấp gáp như vậy làm gì?
Mụ, đã đủ rõ ràng, Nhị Nha trộm tứ thúc tư trường, ông trời của ta, nàng phải có bao lớn can đảm mới làm như vậy, quả thực chính là hủy tứ thúc một nhà, cái này nếu là ta thân muội muội, ta cần phải đánh gãy chân của nàng lại đưa đi ngục giam không thể.
Văn Chân Chân cảm thấy bất khả tư nghị, nào có dạng này hại người trong nhà, may mắn Nhị Nha đã sớm nhận làm con thừa tự đi ra.
Lương Phú Quý cũng gật đầu, hắn nghe lấy đều cảm thấy đáng sợ, khó trách hắn sáng nay đi giấm nhà máy nhập hàng thời điểm cảm giác bầu không khí là lạ, như thế rất tốt, bởi vì Nhị Nha, núi rửa của hắn lập tức đổ. Cái này về sau hắn còn có thể hay không dùng rẻ nhất giá tiền cầm tới hàng đều là cái vấn đề.
Ngày trước mặc dù nhà bọn họ cùng tứ thúc nhà không hề thân dày, có thể lại không thân dày, hắn dù sao cũng là nhà họ Lương trưởng tôn, Lương Vĩnh Thọ cháu ruột, người ta liền tính không nhìn tăng diện cũng phải nhìn phận diện, hắn làm sao đều là thư thư phục phục qua.
Thế nhưng bây giờ thì khác, Lương Vĩnh Thọ không còn là cổ đông, cũng mất đi xưởng trưởng chức vị, vậy những người này còn không phải nhìn dưới người đồ ăn.
Lương Phú Quý càng nghĩ càng tức giận, cái này Nhị Nha quả thực chính là cái tai họa, cùng khi còn bé giống nhau là cái yêu tinh hại người, thật sự là tức chết ta rồi.
Ngươi đừng nói như vậy, Nhị Nha tốt xấu là muội muội ngươi, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp.
Mụ, ngươi không có nghe Diễm Diễm nói nha, Nhị Nha đem tứ thúc cổ phần tất cả đều cho hỉ muội, tứ thúc nhà hiện tại là không có gì cả, trên người nàng còn có kiện cáo, nhân gia cảnh sát đều tìm tới cửa, chúng ta có thể suy nghĩ cái gì biện pháp, ta cảm thấy việc này chúng ta tốt nhất núp xa xa, bằng không chính chúng ta đều sẽ bị nàng lôi mà chết.
Văn Chân Chân bấm một cái Lương Phú Quý, mụ, Phú Quý kỳ thật nói rất đúng, mặc dù chúng ta cũng muốn cứu Nhị Nha, nhưng chúng ta năng lực có hạn nha, lại nói, Nhị Nha thực tế hồ đồ. Chính nàng đem con đường của mình cho đi tuyệt, chúng ta cũng không có biện pháp, mụ, việc này chúng ta tốt nhất bảo mật, bằng không Hồ lão bản biết, Nhị đệ hôn sự đều có vấn đề.
Văn Chân Chân lời nói nháy mắt đâm trúng Trương Tú Hoa nội tâm, làm sao bảo mật, việc này không che giấu nổi nha.
Sớm chuẩn bị hôn sự, chúng ta trước gióng trống khua chiêng đem cái này Nhị đệ cùng Hồ lão bản nữ nhi sự tình làm cho mọi người đều biết, dù sao hôn sự đã thương lượng không sai biệt lắm, chúng ta làm như vậy cũng không tính không tử tế, đến lúc đó Hồ lão bản chính là biết nhị nha sự tình, hắn cũng không có biện pháp, dù sao nữ nhi của hắn cùng nhị đệ sự tình đã mọi người đều biết. Trương Tú Hoa gật đầu, "Chân chân, vẫn là ngươi có biện pháp, vậy ta hiện tại liền đi tìm Hồ lão bản thương lượng, các ngươi cùng Kim Quý bọn họ tính toán, đem tin tức này tràn ra đi thôi." Văn Chân Chân cùng Lương Phú Quý nhìn lẫn nhau một cái, bọn họ làm sao đều muốn bắt lấy Hồ lão bản đầu này bắt đuổi, hiện tại không có nhị nha, Lương Kim Quý cùng Hồ Diễm Hà hôn sự chính là hy vọng cuối cùng, có thể tuyệt đối không thể lại ra đường rẽ. Chương 464, Lương Hoản Diễm ở nhà làm phương án, còn muốn chạy ra than đá chàng giám sát công nhân đất bằng xây nhà máy phòng, còn muốn trông nom Lương Đôn Nho, bận rộn chính là cho bạn trai gọi điện thoại thời gian đều không có. Triệu Hiểu Mạn tại bệnh viện tình huống dần dần chuyển biến tốt đẹp, Lương Vĩnh Thọ cái này mới có thời gian mấy đầu chạy, một mặt muốn dẫn dắt công nhân xây nhà máy phòng, một mặt muốn phát triển than đá chàng. Bọn họ cầm tới là một khối không bằng thẳng, mà còn khoảng cách xe đường còn cách một đoạn, nếu muốn đem than đá chuyên trở ra ngoài, liền phải sửa đường. Lương Hoản Khanh đề nghị từ bên cạnh chính mình mở đào một đầu quốc lộ, trực tiếp kết nối mấy chục dặm bên ngoài đường sắt, thân thỉnh ở chỗ này thiết lập một cái trạm điểm, dùng đường sắt vận chuyển than đá có thể tiết kiệm vận chuyển chi phí. Lương Vĩnh Thọ khoảng thời gian này đều là đang bận chuyện này. Hắn những năm này làm giám quản đốc xưởng trưởng, cũng coi là làm quen một số nhân mạch, hiện tại lại đi ra làm một mình, vừa ra tay chính là bơm tiền 3000 vạn than đá chẳng, mà còn khối này đỉnh núi thế mà thăm dò ra như thế lớn than đá chẳng, quả thực chính là đào đến đầu chó kim, trong lúc nhất thời phong quang vô lượng. Thì muội làm sao cũng không có nghĩ đến Lương Vĩnh Thọ quay người lại liền đi mở than đá chẳng. Nàng bén nhạy phát giác thuận lợi như vậy cầm tới cổ phần chỉ sợ là sự tình có kỳ lạ, tra một cái, quả nhiên, Lương Vĩnh Thọ thế mà dùng cổ phần thế chấp vay 6000 vạn, hiện nay cái này 30 cổ phần ở trong tay nàng, vậy thì đồng nghĩa với nàng đã có 6000 vạn nợ. Lương Hoản Khanh, ngươi tốt. Thì muội nghiến răng nghiến lợi, không phải nhị nha sao? Làm sao có thể là Lương Hoản Khanh, nếu như nàng biết nhị nha muốn trộm tư trường, khẳng định sẽ ngăn cản, Triệu Chí Dũng cảm thấy chính là bị nhị nha lừa, nàng còn cuốn đi chúng ta 120 vạn, hiện tại trực tiếp chạy mất dạng, thật sự là tức chết ta rồi. Thì muội nhắm lại mắt, "Hừ, nhị nha, nàng bất quá là cái ngu xuẩn, chuyến bay nhất định là Lương Hoản Khanh đã sớm kế hoạch tốt, cái kia mở than đá chẳng tư chất giấy chứng nhận không phải 3 năm ngày có thể làm xuống, còn có than đá thăm dò, a quả nhiên nàng vẫn là như vậy thông minh, phía sau núi có tầng than ta thế mà không biết. Lương Hoản Khanh, nguyên lai ngươi cũng đã sớm để phòng ta. Vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Đem Lương nhị nha thông tin nói cho cảnh sát, thì bội cười lạnh, "Ta chung quy phải làm chút chuyện không phải, nhị nha chính là một cái bom hẹn giờ, chúng ta ai cũng không biết nàng sẽ còn làm cái gì, có thể là nàng phá hư bên trong là không thể nghi ngờ, nàng sẽ chỉ cho bọn họ mang đến tai nạn. Vạn nhất nàng đem chúng ta sự tình khai ra làm sao bây giờ?" Triệu Chí Dũng vẫn có chút lo lắng. Thì muội lạnh lùng nhìn Triệu Chí Dũng một cái, "Ngươi theo ta lâu như vậy, vì cái gì vẫn là không có học thông minh? Nàng đem chuyện này nói ra không đến không phải càng tốt sao? Vậy đã nói rõ chúng ta cái này thủ tục là không hợp pháp, tất nhiên không hợp pháp, vậy chúng ta liền còn có cơ hội đem cái này 6000 vạn nợ nần vậy đi ra." Lúc này Lương Hoản Khanh hoàn toàn không biết chuyện trong nhà, nàng lựa chọn thay than đá chẳng mua sắm thiết bị, Cố Tô Thành thì là bồi tại bên người nàng, theo ở chung, Lương Hoản Khanh không tại kháng cự, cũng không suy nghĩ thêm nữa nàng còn có bao nhiêu thời gian, mà là chậm rãi đi mở ra chính mình tâm, đem trên vai gánh phân đi ra. Có thể là theo ở chung, Lương Hoản Khanh càng ngày càng cảm thấy bọn họ hình như nguyên bản liền nên là cái này bộ dáng, nàng hình như nguyên bản liền biết hắn, bởi vì nàng thường xuyên sẽ cảm giác động tác này, câu nói này nàng hình như ở nơi nào nói qua, ở nơi nào làm qua, nếu như lần một lần hai chỉ là trùng hợp mà thôi, lần kia số nhiều đâu. Lương Hoản Khanh vững tin chính mình tiếp trước cũng không có gặp qua hắn, lần thứ nhất chính là 10 năm trước, có thể là 10 năm trước bọn họ ở chung thời gian vô cùng ngắn ngủi, bất quá là đội vàng vài mặt mà thôi. Chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Chương 465, Lương Hoản Khanh nhìn xem Cố Tô Thành đem cắt gọn một miếng thịt đặt ở trước mặt mình trong đĩa, trước mắt bỗng nhiên hiện lên một vẻ tương tự tình cảnh, chỉ là một cái thoáng mà qua, nàng còn chưa tới nhớ tới thấy rõ, hình ảnh kia liền đã tiêu tán vô hình. Cố Tô Thành tay dừng lại, bỗng nhiên dương mắt, ánh mắt run rẩy, ngươi đều nghĩ tới? Lương Hoản Khanh nghi hoặc, có ý tứ gì? Nàng chẳng lẽ có lẽ nhớ tới cái gì sao? Lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy giống như đã từng quen biết. Lương Hoản Khanh cụp mắt, trong lòng bỗng nhiên chẳng khó chịu, rất muốn khóc một tràng cảm giác. Tay nàng bị nắm chặt, Lương Hoản Khanh ngước mắt, sợ sệt mà nhìn xem nàng, ta. Cái gì cũng đừng nói, nghĩ không ra coi như xong. Ta có lẽ nhớ tới cái gì? Ngươi nói cho ta có phải hay không quên cái gì? Cố Tô Thành lắc đầu, không trách ngươi, chúng ta dạng này người, rời đi. Rời khỏi gia hương đều là phải bỏ ra không đồng đại giá cả. Ngươi nói cho ta, đến cùng là cái gì? Ta không muốn sống mơ hồ, ngươi nói cho ta, ngươi biết rõ tất cả. Lương Hoản Khanh cảm xúc có chút kích động, phút chốc đứng lên, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, muốn từ trong mắt của hắn nhìn thấy một chút cái gì. Nàng có loại cảm giác mãnh liệt, nàng muốn tìm chân tướng, nàng vẫn cho rằng cái kia tổ chức, trên người nàng dị năng, cô kia lực lượng thần bí. Cái này tất cả đến tất cả tựa hồ cũng nhanh muốn tìm tới đáp án. Hắn biết, hắn nhất định có nàng muốn đáp án. Ngươi biết ta, biết con mắt của ta, đúng hay không? Lương Hoản Khanh nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, trong mắt hiện ra tử u, có thể là nàng cái gì cũng không nhìn thấy, liền phảng phất người bình thường một đôi mắt, sẽ không thật thông qua một đôi mắt liền có thể nhìn thấy đối phương nội tâm thế giới. Lần này, nàng vững tin hắn có thể cho nàng một cái không giống đáp án, có lẽ có thể giải ra trên người nàng dị năng bí mật, có lẽ có thể giải ra nàng bị vận mệnh gò bó ràng buộc. Cố Tô Thành con mắt nhìn qua như vậy thương thế, hắn hình như có rất nhiều thương tâm chuyện cũ, rất nhiều rất nhiều. Trong mắt đều là không cách nào che giấu cô đơn, rất lâu, yên lặng đưa tay, nhẹ nhàng che ở cặp mắt của nàng bên trên, đừng nhìn, đã thấy nhiều, ngươi liền không quay đầu lại được. Lương Hoản Khanh không nhúc nhích ngồi đối diện hắn, nàng không thể tin được chính mình nghe được, càng khát vọng nghe đến tất cả, nàng yên tĩnh chờ đợi nàng truy tìm hai đời chân tướng. Ta đáp ứng ngươi, đến lúc đó nhất định nói cho ngươi. Lương Hoản Khanh lập tức đẩy hắn ra tay, ngươi thật biết, ngươi biết ta cùng những người khác không giống, vậy còn ngươi, ngươi cũng cùng những người khác không giống, vậy ngươi có thể nhìn thấy nội tâm của ta sao? Tiểu Lam Mỹ, ngươi biết sao? Lô Hoa, ngươi biết không? Đây chính là ta biết tất cả, ngươi đây, vì cái gì không muốn nói cho ta? Vì cái gì? Còn có ta nhìn thấy hình bóng kia là ngươi sao? Cố Tô Thành lắc đầu, nước mắt rơi vào trên mu bàn tay, Lương Hoản Khanh run rẩy, kinh ngạc nhìn xem trên mu bàn tay nước mắt, nàng đột nhiên chấn định lại. Thật lâu. Lúc nào nói cho ta? Ngươi chừng nào thì theo ta đi. Cố Tô Thành không trả lời mà hỏi lại, ánh mắt thanh minh, trong mắt mang theo một loại nào đó chờ mong. Lương Hoản Khanh đột nhiên không có lời nói, nàng ngạnh nửa ngày, ngạnh. Đi. Chạy đi đâu? Đi nơi nào đều tốt, bỏ lại tất cả nơi này, ngươi vốn là không thuộc về nơi này, chúng ta đều không thuộc về nơi này, ngươi chừng nào thì theo ta đi. Hắn tựa hồ có một loại nào đó bướng bỉnh, nhất định muốn được đến một đáp án không thể, cầm Lương Hoản Khanh tay càng thêm dùng sức, tựa hồ muốn đem cổ tay của nàng bóp nát giống như. Chương 466, chờ ta đem chuyện trong nhà thu xếp tốt, chờ ta đem than đá chàng làm tốt, Lương Hoản Khanh lạnh lại nói, chờ mụ ta ra viện, nhị nha sự tình giải quyết triệt để, than đá chàng đi vào quỹ đạo, thì mọi sẽ không tìm phiền phức, còn có. Lương Hoản Khanh nhìn xem sắc mặt có chút khó coi Cố Tô Thành, đột nhiên không có nói tiếp dũng khí, trầm mặc một hồi, nàng mới cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn, chậm rãi xích lại gần, ngươi thế nào? Ta nói sai cái gì? Cố Tô Thành cười yếu ớt, lại mang theo vài phần đắng chát, bất đắc dĩ nói, chờ ngươi đem chuyện này tất cả an bài xong, cái kia đằng sau có thể hay không còn có vấn đề khác, ngươi lại cần bao nhiêu thời gian giải quyết những chuyện này? Mấy tháng? Một năm? Hai năm? Còn có lại hoa 10 năm? Một cái giống nhà máy, ngươi liền tốn thời gian 10 năm, ngươi còn phải lại hoa kế tiếp 10 năm đi làm mặt khác nhà máy sao? Ngươi! Lương Hoản Khanh bỗng nhiên không biết nên nói cái gì, tay của nàng nhưng thủy chung cầm tay của hắn không muốn buông ra, cái kia chúng quy phải cho một chút bàn giao à, liền tính chúng ta muốn đi, cũng phải có lý do chính đáng. Dù sao, ta cùng bọn họ là mười mấy năm người nhà. Người nhà? Cố Tô Thành có mắt, gần như có thể thấy được lắc đầu, ngươi từ đầu đến cuối cũng là vì người nhà, ngươi đau khổ truy tìm bất quá là người nhà mà thôi, ta lại có lý do gì ngăn cản ngươi đây? Ngươi tức giận? Không có, ta có lẽ ủng hộ ngươi. Cố Tô Thành trở tay nắm chặt tay của nàng, đi thôi, chúng ta đi chọn thiết bị, hôm nay hẹn người nói thiết bị sự tình. Lương Hoản Khanh gật đầu, dắt tay của hắn đứng dậy, trong lòng đống nhiên đặc biệt yên tâm, nàng thậm chí không muốn nghĩ thiết bị, cảm giác có hắn ở bên người liền cái gì cũng không cần lo lắng, hình như nhiều năm đơn đã độc đấu cuối cùng có dựa vào, lập tức liền có cảm giác bề bại. Nhị nha không có mấy ngày liền bị bắt, sau đó đưa đến bản địa cục công an, Nô Đa Phong phu phụ mời luật sư, vụ án này nhận đến xã hội nóng bỏng quan tâm, Hồ lão bản tự nhiên cũng liền được đến thông tin. Mà lúc này nữ nhi của hắn Hồ Diễm Hà cùng nhà họ Lương Lương Kim Quý đánh lửa nóng thông tin tại thị trấn truyền lên xôn xao, đồng thời truyền ra hôn kỳ. Một chút hàng xóm láng giềng bình thường gặp mặt chào hỏi thời điểm cũng đều chúc mừng hắn, Hồ lão bản cảm thấy dù sao sự tình đã không sai biệt lắm, bị người ta biết cũng không sao, cho nên liền chấp nhận, nhưng là bây giờ hắn lại không nghĩ nhận hôn sự này. Bởi vì Lương Vĩnh Thọ bị từ đi hỉ lương giám quản đốc xưởng trưởng thông tin cũng bị lộ ra, lại được đến Lương Vĩnh Thọ chính miệng thừa nhận, Hồ lão bản lúc trước ngầm đồng ý chính mình khuê nữ cùng mở cửa hàng nhỏ Lương Kim Quý cùng một chỗ chính là muốn thông qua hắn trèo lên Lương Vĩnh Thọ đầu này bắt đuổi. Hiện tại đầu này bắp đùi bắt đầu từ số 0, tựa hồ so trước đó hưng hỏa, có thể là nói cho nhi tử hắn Lương Nhị Nha thành tội phạm, hơn nữa còn không phải Lương Vĩnh Thọ thân sinh nữ nhi. Thậm chí liền pháp luật trên ý nghĩa nhận nuôi quan hệ đều không có, Hồ lão bản cảm thấy bị một cái nông thôn phụ nhân lừa gạt. Hắn thô bạo đem nữ nhi mang về nhà giam lại, đồng thời đối ngoại tuyên bố cùng Lương Kim Quý hôn sự đều là chính Lương Kim Quý giả tạo đi ra hủy hoại nữ nhi của hắn danh dự, căn bản là không tính toán. Lương Kim Quý đi tìm Hồ lão bản căn bản vô dụng, chỉ có thể tìm Trương Tú Hoa. Trương Tú Hoa nghe xong sự tình diễn biến thành dạng này, gấp gáp không được, có thể là nàng cũng không có chủ ý, chỉ có thể để Lương Phú Quý hai phu thê giúp đỡ nghĩ biện pháp. Cái này Nhị Nha, thành sự không có bại sự có thừa, Lương Phú Quý tức giận, việc này không trông cậy được vào Nhị Nha, chúng ta vẫn là phải tự nghĩ biện pháp. Còn có cái gì biện pháp? Hồ lão bản chính miệng đều nói, không nhận vụ hôn nhân này. Chương 467, mụ, ngươi nghe ta nói, Hồ lão bản hắn chính là muốn trèo lên tứ thúc cái tầng quan hệ này, kỳ thật có hay không Nhị Nha đều không quan trọng, nếu như chúng ta có thể thúc đẩy Diễm Diễm cùng nhi tử hắn hôn sự, vậy hắn sẽ còn phản đối Kim Quý cùng nữ nhi của hắn hôn sự sao? Lương Kim Quý nghe xong lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, đúng đúng đúng, Diễm Diễm có thể so với Nhị Nha xinh đẹp hơn, mà còn nàng mới là tứ thúc thân sinh nữ nhi, Diễm Hà ba nàng khẳng định càng muốn để Diễm Diễm tỷ làm nàng nhi tức phụ. Trương Tú Hoa cũng không có chủ ý, bất quá nghe lấy hai đứa nhi tử lời nói, cảm thấy hẳn là có đạo lý. Văn Chân Chân lại không đồng ý, các ngươi hồ đồ, Lương Hoản Diễm sẽ coi trọng Hồ lão bản nhi tử sao? Nhân gia có thể là đường đường chính chính sinh viên đại học, vẫn là cái mỹ nhân, gia thế hình dạng mọi thứ đều là số một tốt, các ngươi thanh tỉnh một điểm, việc này tuyệt đối đừng tại tứ thúc tứ thẩm trước mặt nâng, không phải vậy người này coi như thật đắc tội cực độ. Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, chỉ cần tứ thúc đồng ý, không có cái gì không có khả năng. Lương Kim Quý bất mãn tẩu tử dội nước lạnh. Lương Phú Quý lại đồng ý hắn nàng dâu lời nói, là ta hồ đồ rồi, bị ngươi kiểu nói này ta mới nhớ tới, Diễm Diễm là đường đường chính chính sinh viên đại học, Hồ lão bản nhi tử cùng ta không sai biệt lắm, đừng nói tứ thúc sẽ không đáp ứng, chính là nhà họ Lương những người khác sẽ không gật đầu. Trương Tú Hoa nghe lấy rơi vào trong sương ngủ, một hồi dạng này, một hồi như thế, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Chân chân, ngươi cho ra cái chủ ý. Kỳ thật vấn đề này mấu chốt nằm ở chỗ tứ thúc trên thân, lại không nhất định là muốn kết hôn, hiện tại cũng niên đại gì, còn làm trò này, đương nhiên, loại này kết hợp vẫn như cũng là nhất chắc chắn, lại không phải biện pháp duy nhất. Văn Chân Chân nhìn xem từng đôi tràn ngập chờ mong con mắt, thoáng làm bộ làm tịch, rồi mới lên tiếng, kỳ thật chúng ta đều đem vấn đề nghị phức tạp, Hồ lão bản muốn quen biết tứ thúc, hắn muốn để nhi tử của mình cùng nhị nha kết hôn cũng là nguyên nhân này, cho nên chúng ta thuyết phục tứ thúc làm kim quý cùng Hồ Diễm Hà chủ hôn người không được sao, chẳng lẽ tứ thúc không muốn vì hắn cháu ruột chủ trì hôn lễ sao? Trương Tú Hoa gật đầu, cái kia hẳn là có thể. Liên tính có thể, ta cảm thấy Hồ lão bản sẽ không bởi vì cái này liền đáp ứng kim quý cùng nữ nhi của hắn hôn sự. Lương Phú Quý nhìn xem Văn Chân Chân nhíu môi, nhận biết cùng nhờ và chút quan hệ là hai việc khác nhau, muốn nói nhận biết, cái kia toàn bộ thị trấn người đều nhận biết tứ thúc, nhưng có cái gì dùng? Ngươi cho rằng Hồ lão bản giống như ngươi ngốc, làm người chứng hôn là tùy tiện như vậy một việc sao? Cái kia không phải là đức cao vọng trọng trưởng bối vì hắn xem trọng hậu bối sao? Văn Chân Chân trợn nhìn Lương Phú Quý một cái, tứ thúc bây giờ đang làm gì? Mở mỏ than đúng hay không? Vậy các ngươi huynh đệ còn đang chờ cái gì, còn không đi hỗ trợ? Lương Kim Quý cùng Lương Phú Quý ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Văn Chân Chân. Văn Chân Chân chỉ tiếp rèn sắc không thành thép, các ngươi nhà, thật là một cái gỗ mục, lúc trước tứ thúc nhà bọn họ xử lý giống chàng thời điểm có phải là chỉ có đại bá cùng đại thẩm nhà bọn họ tích cực nhất, vậy các ngươi xem bọn hắn nhà hiện tại qua là ngày gì? Ta có thể nói cho các ngươi, tam thúc cùng tam thẩm đã sớm đi hỗ trợ, tam thẩm mỗi ngày hầu hạ tứ thẩm, tam thúc từ sáng sớm đến tối đều tại tứ thúc nhà, hoặc là liền tại than đá trong xưởng giám sát công nhân. Vị nàng kiểu nói này, hai huynh đệ lập tức liền minh bạch. Lương Phú Quý gật đầu lia lịa, khó trách ngươi có để hay không cho ta đem cửa hàng mở đến huyện thành đi. Thành, ta ngày mai liền đi tìm tứ thúc, ta nghĩ tứ thúc có lẽ sẽ không cự tuyệt ta, dù sao ta là hắn cháu ruột, ta có thể là nhà họ Lương trưởng tôn. Chương 468, hôm nay liền đi, đừng tiết sức khí, có chút nhãn lực sức lực biết sao, ta có thể nói cho ngươi, mở mỏ than có thể so với xử lý giấm chàng kiếm tiền nhiều, mà còn, đại ca đại tẩu, không phải đang thương lượng hôn sự của ta sao? Lương Kim Quý nhịn không được đánh gãy, các ngươi làm sao thương lượng tránh ra mỏ than sự tình? Văn Chân Chân giận một cái Lương Kim Quý, ai nha, ngươi nếu là tại than đá chàng làm việc, cũng chính là ngươi thân thúc thúc, lại mời tứ thúc làm ngươi người chứng hôn, cái kia Hồ lão bản không trả nổi vội vàng đem nữ nhi gả cho ngươi à? Lương Kim Quý lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục gật đầu, đại tẩu, vẫn là ngươi có biện pháp, đại ca ta có thể lấy được ngươi thật có phúc khí. Văn Chân Chân bĩu môi, ngươi ngược lại là biết ăn nói, chắc không được có thể dỗ dành Hồ gia cô nương khăng khăng một mực cùng ngươi. Ta có thể nói cho ngươi, Hồ Diễm Hà đối ngươi đó là không lời nói, ngươi về sau muốn đối nhân gia tốt một chút biết sao? Đương nhiên, đại ca, vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi tìm tứ thúc à, việc này nên sớm không thích hợp mượn. Lương Kim Quý thúc giục, Lương Phú Quý cũng cảm giác chính mình giờ phút này tinh lực mười phần dồi dào, hẳn không thể lập tức chạy như bay đến than đá chàng đi mưu cái chức vị. Than đá chàng khắp nơi tràn ngập máy móc tiếng nổ, thanh thế so với lúc trước xây dựng giấm nhà máy thời điểm phải lớn nhiều, giai đoạn hiện nay vẫn chỉ là tại đất bằng giai đoạn. Do sớm khởi công, Lương Hoản Diễm chỉ đem cần xây dựng nhà xưởng một khối san bằng chỉnh, những địa phương khác hơi san bằng nền vững chắc là được rồi, dù sao cũng là than đá chàng, không cần thiết làm như vậy bằng thẳng, chủ yếu nhất là đành giếng. Căn cứ thăm dò, tầng than tương đối sâu, tầng ngoài tạp chất hàm lượng quá nhiều, cần tinh luyện, chiếu theo hiện nay thiết bị vẫn là có nhất định độ khó, chỉ có thể xem như tạp than đã bán. Đương nhiên những này chỉ là nói sau. Ngay mùa hè chói chang, thời tiết nóng đánh thẳng đầu, cuồn cuộn sóng nhiệt một chiều một sóng chiều đi lên. Than đá chàng xung quanh cỏ thực vật toàn bộ bị san bằng, không có một chút che bóng cây cối, một mặt là thưa thớt cây lúa gốc dạng, một mặt là đầy đảo thành người quê mùa than đá chàng, liền hô một tiếng bình thường nhất ve têu đều thành xa xỉ, còn lại cũng chỉ có phơi khô nứt tầng đất cùng máy xúc đất tiếng nổ. Lương Hoản Diễm chính là tại dạng này sóng nhiệt bên trong võ trang đầy đủ, mang theo đại đại che nắng mũ, vết mồ hôi ướt đẫm bên trong y phục cũng không nguyện ý cởi xuống phía ngoài tay áo dài quần dài, cầm trong tay bản vẽ cùng bút chỉ huy công nhân. Mới mấy ngày thời gian, mềm mại như hoa đồng dạng mặt liền đen mấy cái độ, cũng không có vẽ lông mày cánh hoa, cứ như vậy bốn mặt hướng lên trời ăn đất. Chính giữa thực tế ngất không được, mất đi một ngày, kết quả ngày đó công nhân cơ bản không có làm. Công nhân là theo ngày tính toán tiền công, không có cách, nàng chỉ có thể từ sớm theo tới muộn. Thời tiết nóng đánh thẳng đầu, Lương Hoản Diễm suýt nữa ngất, chỉ có thể hóp lưng lại như mèo đứng tại đường canh bên cạnh, rời xa bụi đất tung bay máy xúc đất, một hơi đem bình nước lớn bên trong nước đun sôi để nguội uống xong, dùng bản vẽ làm cây quạt càng không ngừng quạt gió, có thể gió cũng là nóng, nàng cảm giác thái dương đau dữ dội, có thể là cái mũ cũng không xiết. Nghỉ ngơi nửa ngày, đầu càng ngày càng nặng, Lương Hoản Diễm có chút nhịn không được, muốn đi tiệm thuốc nhìn xem, dãy rủa lấy đứng dậy, nhưng là trước mắt chấm nhợt, vô số ngôi sao hiện lên, nàng cả người thẳng tắp hướng về phía trước nào tới, liền tại nàng cho rằng mặt sẽ trước chạm đất thời điểm, hai tay bị người nắm lấy, bả vai kéo đau nhức, sau đó bị người kéo lên đến, hơi híp mắt lại nhìn thấy Lương Phú Quý cùng Lương Kim Quý hai tấm mặt, liền an tâm ngất đi. Tỉnh lại thời điểm, nàng đã nằm tại trên giường của mình, bên cạnh thổi quạt điện, trên tủ đầu giường phơi một bát canh đậu xanh, Lương Hoản Diễm dây rủa lấy đứng dậy, bưng lên canh đậu xanh uống một ngụm hết sạch, cái này mới cảm giác cuống họng không có như vậy hầu. Chương 469, trên tủ đầu giường còn để đó một hộp hủ ổ xì âm hẹn kỳ dịch, Lương Hoản Diễm nhíu nhíu mày, nàng nhất không thích uống thuốc, bất quá nàng rõ ràng là bị cảm nắng, cho nên chỉ có thể buộc chính mình uống một bình, khó uống muốn chết. Diễm Diễm, ngươi đã tỉnh. Ai nha, làm ta sợ muốn chết, Triệu Hiểu Mạn bước lên màn cửa, nhìn thấy Lương Hoàng Diễm, bận rộn vào cửa thả xuống rèm, đem thừa cơ chui vào vị đập rồi đi ra, cảm giác thế nào? Lương Hoàng Diễm tranh thủ thời gian rời giường đi dịu đỡ Triệu Hiểu Mạn, kết quả lại là Triệu Hiểu Mạn giành tay dịu đỡ nàng, hai mẫu nữ lẫn nhau đỡ lấy đi đến bên giường ngồi xuống. Triệu Hiểu Mạn vừa ra viện, hành động còn rất không tiện, lại thêm vết thương một mực nhiễm trùng, hiện tại lại như thế nắng nóng, cho nên Lương Hoàng Diễm là không một chút nào dám để cho nàng động đậy. "Mụ, ngươi không muốn đi đến, vẫn là muốn trong phòng nghỉ ngơi nhiều, cái này canh đậu xanh sẽ không phải là ngươi ngao à? Ai nha, ngài có thể ngàn bạn phải bảo trọng chính mình nha, ta hiện tại cũng bó tay toàn tập." Triệu Hiểu Mạn giận nàng một cái, "Yên tâm, ngươi tam thầm nào, ta mỗi ngày liền ở trong nhà thổi gió quạt uống thuốc, vừa vận đại phu bên trong nhà cho ta đổi thuốc, người ta cũng nói, vết thương đã mọc tốt, thoa ngoài ra đều không nhiều lắm ý nghĩa, để ta nuôi một đoạn thời gian liền tốt, ngươi không cần lo lắng." "Vẫn là muốn cẩn thận, mụ, ta làm sao trở về?" "Ngươi còn nói, hôm nay nếu không phải phú quý cùng kim quý, ngươi liền ngất tại than đá tràng, nói không chừng sẽ còn bị vùi vào trong đất, ngươi nhà ngươi, loại này trời rất nóng, ngươi ba tầng trong ba tầng ngoài bao như thế chặt chẽ làm gì? Ngươi không nên đem bị cảm nắng nhìn đơn giản như vậy, là phú quý có ngươi trở về." Lương Hoàn Diễm ánh mắt lưu chuyển, "Phú quý ca ở đây sao? Chờ nửa ngày ngươi không có tỉnh, hắn trước hết đi than đá chẳng thay ngươi nhìn xem công nhân, ngươi tam thúc không phải kéo gạch đi nhà, không có người nhìn xem làm việc, phú quý liền xung phong nhận việc, kim quý vội vàng cho ngươi kêu đại phu, cái này sẽ tựa như là bị hắn cái kia đối tượng kêu đi nhà." Triệu Hiểu Mạn nhìn nữ nhi bảo bối trên mặt thế mà lên vỏ khô, cọng tóc bên trong đều là thổ tinh, trên mặt tối tăm mờ mịt, đẹp như vậy khuôn mặt bị dày xéo thành cái dạng này, nhìn xem quái làm cho người đau lòng. "Diễm Diễm, cha ngươi mấy ngày nay chạy sửa đường thủ tục, cũng không có người nhìn xem công nhân làm việc, ta nhìn không bằng để phú quý đi giám sát công nhân, để kim quý đi kéo dây điện, chúng ta mở mỏ than dùng điện rất trọng yếu, hiện tại chúng ta vẫn là bên ngoài tiếp cấp điện dây, than đá chẳng muốn chứa điện cao thế dương, còn muốn đem sinh hoạt đi cùng khu làm việc tách ra, không thể dùng một cái dây điện, việc này phải tìm cái thạo nghiệp vụ người đến không phải, ta cảm thấy kim quý cũng không tệ." Lương Hoàn Diễm nhìn xem mẫu thân, "Mụ, những lời này hẳn không phải là chính ngài nghĩ à, là phú quý cùng kim quý nói với ngươi." "Phúc, ngươi đứa nhỏ này, cười cái gì?" Triệu Hiểu Mạn giận một cái Lương Hoàn Diễm, quát khẽ nói, "Nói chuyện liền hảo hảo nói chuyện, phú quý cùng kim quý cũng không có sai nhà, dù sao đều là người một nhà, dù sao cũng so người ngoài hiếu thắng đi." Lương Hoàn Diễm ôm bụng cười nửa ngày, "Mụ, ta là đang cười hoạn đoạn nói, nàng nói tam thúc cùng tam thẩm đã chui vào, liền kém nhị thúc một nhà, nàng đoán chừng cũng chính là mấy ngày nay, không nghĩ tới thật đúng là." Triệu Hiểu Mạn đẩy đẩy Lương Hoàn Diễm, "Nói cái gì đó? Ai, ta cũng biết, những năm này chúng ta cùng ngươi nhị thúc cùng tam thúc bọn hắn quan hệ một mực không quá tốt, nhất là gia gia mãi mãi ngươi sau khi qua đời, cơ bản cũng rất ít lui tới, lại thêm gia nhị nhà việc này, hai nhà quan hệ liền khẩn trương hơn, hiện tại tất nhiên bọn họ muốn tu khôi phục, chúng ta cũng không thể đem người đẩy ra phía ngoài a, dù sao cũng là người một nhà." Chương 470, bọn họ còn không phải là vì lợi ích, nếu như vô lợi có thể cầu, ta nghĩ nhị thẩm bọn họ là sẽ không lên nhà chúng ta cửa. "Ngươi đứa nhỏ này," Triệu Hiểu Mạn bờ môi nhấp thành một đường thẳng, sắc mặt hơi có chút nghiêm túc, "bọn họ bất quá là vì được sống cuộc sống tốt muốn đi một đầu đường tắt mà thôi, một không có trộm hai không có cướp, cái này không sai, chúng ta làm ăn không phải cũng là như vậy sao, đi tìm nhân mạch, đi tìm quan hệ, không phải cũng là nguyên nhân này sao? Diễm Diễm, ta mặc kệ người khác làm sao, thế nhưng ta không hy vọng ngươi mang theo có sắc con mắt đi nhìn người, càng không muốn không nhìn chúng địch người nhà." Lương Hoàn Diễm cắn môi dưới, cảm thấy bị khuất, nàng cũng không có không nhìn chúng người nào, chỉ là đối nhị thúc một nhà hơi có chút không thích mà thôi, lại thêm nhị nha sự tình, nàng càng là đối với bọn họ có quan điểm. "Diễm Diễm," Triệu Hiểu Mạn ngữ khí trầm dần, đưa tay cầm Lương Hoàn Diễm tay, "ngươi nhà, chuyện gì đều viết lên mặt, ngươi nhìn đoạn đoạn, nàng không quản có nhiều chán ghét người này, nàng đều là thích hình không lộ vũ sắc, làm ăn không thể để người liếc một cái liền xem thấu tâm tư của ngươi. Phú quý cũng tốt, kim quý cũng được, bọn họ chỉ là muốn một cái cơ hội, sau đó thông qua chính mình cố gắng đi kiếm tiền, cùng còn lại mấy cái bên kia công nhân mở dạng, nhị nha vấn đề là một ngoại lệ, ta không hy vọng ngươi chịu chuyện này ảnh hưởng." Lương Hoàn Diễm gật đầu, nàng kỳ thật biết mâu thân sở dĩ như thế giúp đỡ Lương Phú Quý nói chuyện với Lương Kim Quý, kỳ thật còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, đó chính là nhị thẩm Trương Tú Hoa bất hạnh hôn nhân. Triệu Hiểu Mạn đồng tình Trương Tú Hoa, đồng dạng thân là nữ nhân, nàng biết Trương Tú Hoa những năm này qua là ngày gì, biết tính tình của nàng từ bắt đầu nôn nóng xúc động biến thành hiện tại duy vâng tự ti, là những năm này bị Lương Vĩnh Phúc vứt bỏ tại trong nhà nhận hết xem thường mãi đi ra. Không quản nàng trước đây làm bao nhiêu chuyện sai, những năm này chịu tội cũng đầy đủ trả lại, Triệu Hiểu Mạn không đành lòng nàng tuổi gần 50 còn muốn nhìn sắc mặt người, khắp nơi đi cầu người, vì nhi tử, vì nữ nhi, một lần lại một lần đi cầu người. Tất nhiên bọn họ mở mỏ than thiếu nhân viên, để Lương Phú Quý cùng Lương Kim Quý đến giúp đỡ lại có cái gì không thể đâu, giống Lương Vĩnh Tài không phải cũng là tích cực tranh thủ nha. "Mụ, ta đã biết, ta quay đầu liền cho Phú Quý ca cùng Kim Quý an bài cương vị." "Ngạch, sự tình à, trước làm việc, hiện tại nhà máy mới tại khởi động giai đoạn, rất nhiều cương vị cũng còn không có cách nào định. Ngươi xem đó mà làm." Triệu Hiểu Mạn cười bên dưới, "tất nhiên Đoạn Đoạn đem việc này đều giao cho ngươi, vậy ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm tốt." Ngày thứ hai, Lương Hoàn Diễm liền để Lương Phú Quý giám sát công nhân làm việc, chủ yếu phụ trách đất bằng cái này một khối, Lương Kim Quý mua sắm cắp điện dây, bất quá nhất định phải là nàng cho mấy cái công xưởng, chính giữa không cần qua những người khác, cũng liền ít đi chính giữa tốn tiền phân đoạn. Mặc dù hắn muốn cho hắn cha vợ tương lai một cái ăn hoa hồng cơ hội, đáng tiếc Lương Hoàn Diễm đem chuyện này nói là chết, không có cách, Lương Kim Quý chỉ có thể dựa theo Lương Hoàn Diễm yêu cầu tới. Bất quá từ lúc hắn ôm lấy mua sắm dây điện cùng lắp đặt dây điện cái này sạp hàng công việc, Hồ lão bản thái độ đối với hắn lập tức phát sinh chuyển biến lớn, nguyên bản chết sống không muốn đem nữ nhi gả cho hắn, mấy ngày nay khẩu khí lập tức liền thay đổi, còn hỏi hắn tâm tại Lương Sơn mỏ than là cái gì chức vị. Lương Kim Quý nói chỉ tốt ở bên ngoài, ngược lại để Hồ lão bản phân biệt đối xử. Không thể không nói, Văn Chân Chân ra cái chủ ý này là thật diệu, hiện tại bọn hắn hai huynh đệ đi ra cửa, trước đây đối với bọn họ hờ hững lạnh lẽo người đều bắt đầu chào hỏi, còn có người trực tiếp định bợ bọn họ. Lương Vinh Thọ biết được Lương Hoàn Diễm an bài, nói thẳng an bài rất tốt, có cái người một nhà giúp nàng, hắn ở bên ngoài chạy nhanh cũng yên tâm. Chương 471, huyết thống loại này đồ vật có đôi khi thật rất kỳ diệu. Rõ ràng quan hệ không có như vậy muốn tốt, có thể là vừa đến thời khắc mấu chốt, tín nhiệm nhất vẫn là huyết thống. Lương Hoàn Diễm mời một nhóm kia công nhân bên trong không phải là không có khả năng quản sự, có thể từ lúc nàng lười biếng một ngày, công nhân cũng đi theo lười biếng, nàng liền có chút không tin người ngoài. Hiện tại Lương Phú Quý sau khi đến, nàng cũng là không cần cả ngày đều tại trên công trường nhìn chằm chằm, chỉ cần mỗi ngày đi một chuyến, cũng không phân thời gian còn lại liền có thể làm sự tình khác. Lương Hoàn Diễm mỗi ngày gần như bận rộn chân không chạm đất, nàng cũng không biết một cái chàng tử từ bắt đầu khởi công liền có nhiều như vậy sự tình chờ lấy nàng đến giải quyết, một khắc đều không được trống không. Đây là đem thiết bị cái này phần đầu nộp ra, vận chuyển phương diện cũng từ phụ thân phụ trách, trong tay nàng còn có một đống Lương Hoàn Khanh lưu lại cấu tứ, còn có người trong nhà những năm này kinh doanh hạ nhân mạch. A, Diễm Diễm, ngươi thế nào? Triệu Hiểu Mạn nghe đến Lương Hoàn Diễm tiếng kêu thảm thiết, bận rộn đi nhìn nàng, đã thấy nàng ngã chồng vó nằm ở trên giường, cầm trong tay mấy tấm cái gì chứng minh tài liệu, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lương Hoàn Diễm phần phật ngồi xuống, mụ, ngươi nói những người này có phải là nhất định muốn cùng ta đối nghịch? Cái này liền cùng thứ mà 12 đầu quân quy mở dạng, ta đi thân thỉnh điện cao thế lâm dương, có thể là nhân gia nói muốn than đá chẳng khởi công chứng minh tài liệu, công nhân tình huống, thiết bị tình huống, có thể là những này đều muốn đợi đến nhà máy xây thành, tất cả mọi thứ đúng chỗ mới có thể có, điện cao thế lâm nhất định phải từ dưới mặt đất đi, chẳng lẽ ta đem nhà máy xây thành, nhân viên thiết bị đều đúng chỗ, sau đó lại đi phê duyệt, đợi đến nhân gia phê xuống, ta lại đem nhà máy đào ra, một lần nữa ép cắp điện. Triệu Hiểu Mạn thoáng nhíu mày, nghe vào là có chút khó giải quyết. Có lúc ta thật hoài nghi những người này nào có phải là có tật xấu hay không, quả thực chính là mụ chỉ huy, cái rắm cũng đều không hiểu còn muốn chiếm vị trí, ngươi nói có tức hay không người. Triệu Hiểu Mạn giận một cái Lương Hoàn Diễm, nói chuyện muốn quá não, ngươi gần nhất có chút không có quy củ. Mụ, ta mỗi ngày cùng một đám cậu thả các lao ra giao tiếp, ngươi nhìn ta tay, mặt của ta đều thành hình dáng ra sao, ta còn cố kỵ những này à, mỗi ngày đối mặt muôn hình muôn vẻ người, thật là loại người gì cũng có. Đáng sợ nhất là loại kia cười tủm tỉm cùng ngươi làm bằng hữu, nghe vào khắp nơi đang vì ngươi suy nghĩ người, có thể loại người này không chừng sẽ tại ngươi ngủ gật thời điểm đâm ngươi một đao, hơn nữa còn là thủ đoạn mềm dẻo. Triệu Hiểu Mạn nhíu mày, thế nào, muốn nửa đường bỏ cuộc? Dĩ nhiên không phải, hoàn toàn năm đó nhỏ như vậy, nàng đều có thể vô căn cứ sáng lập ra một cái giống nhà máy, còn có thể thân thỉnh xuống độc quyền, ta hiện tại muốn nhân mạch có nhân mạch, muốn công nhân có công nhân, muốn tài chính có tài chính, ta đây còn muốn là không làm thành, cái kia dứt khoát đừng làm nữa, ta cũng xuất giá được. Triệu Hiểu Mạn hé miệng cười cười, ngươi nha có đôi khi chính là quá chính trực, liền giống như thân thỉnh điện cao thế lãng cái này sự tình, đơn giản như vậy, ngươi thế mà còn muốn vì chút chuyện nhỏ này nghĩ như thế nửa ngày. Mụ, việc này rất đơn giản sao? Ngươi chính là quá đơn thuần, thiếu tôi luyện. Triệu Hiểu Mạn cười nhạo, ta nhớ kỹ mấy năm trước quản đoàn cũng đã gặp qua những chuyện tương tự, có thể nàng giải quyết hời hợt. Cầu chỉ điểm. Lương Hoàn Diễm nhíu môi, nhìn qua lại manh lại đáng yêu. Nhân gia muốn cái gì tài liệu, ngươi liền cho người ta tài liệu gì, coi như là làm kế hoạch đi. Một câu bừng tỉnh người trong động, Lương Hoàn Diễm một cái bật dậy, phút chốc đứng dậy, nắm lấy tài liệu, vùi đầu múa bút thành văn, mấy ngày thời gian liền làm ra khu xưởng quy hoạch, bao gồm nhân viên phân phối cùng thiết bị mua sắm. Chuyện gì nếu là tất cả đều làm từng bước, chuyện kia căn bản rất khó thẳng tiến, có đôi khi chỉ cần đổi một cái mạch suy nghĩ, những cái kia nhìn qua đã là ngõ cụt vấn đề không cần tốn nhiều sức liền có thể giải quyết. Chương 472, Lương Hoàn Diễm cảm thán, trước đây nàng gặp muội muội làm cái gì thời điểm đều là mây trôi nước chảy, thật tình không biết nàng là trải qua bao nhiêu cái ngày đêm chui đầu vào tài liệu bên trong một lần lại một lần sàng chọn, làm xí nghiệp nào có đơn giản như vậy. Tất cả mọi chuyện đều tại dựa theo kế hoạch đẩy tới, khu xưởng muốn xây đi ra cũng không có khó như vậy, bất quá một tuần lễ, than đá chàng hình thức ban đầu liền đã xuất hiện, thả than đá nhà máy không thể lại lớn, hiện tại chính là chờ tới gần quốc lộ nhà xưởng xây xong về sau trực tiếp khởi công. Bất quá Lương Hoàn Khanh gọi điện thoại tới nói cho nàng, thiết bị đã thỏa đàm, qua mấy ngày liền sẽ giao tiền đặt cọc, để người ta bên kia công nhân kỹ thuật tới hỗ trợ lắp đặt, mặt khác nàng còn thuê công trình sư tới làm chỉ đạo, mấy ngày nay để bọn họ chuẩn bị một chút, tuần sau chính thức khai thác mỏ. Cái kia công nhân làm sao bây giờ? Ký túc xá cái gì đều không có đáp kín. Văn phòng cũng không có đáp kín, chúng ta xử lý xuống những này tư chất hiện tại liền cùng một đống chất lượng thượng thừa giấy lộn đồng dạng. Lương Hoàn Diễm lẩm bẩm miệng, ba, mụ, chúng ta có phải hay không quá cuống lên? Lúc trước xử lý giống nhà máy thời điểm những chuyện này cũng là đồng thời tiến hành, ta cảm thấy không có vấn đề. Lương Vĩnh Thọ khuyên tay, Diễm Diễm, ngươi gần nhất có phải là mệt nhọc? Kỳ thật không có quan hệ, công nhân vấn đề rất tốt giải quyết, chúng ta tuyển nhận đại đa số đều là người địa phương, bọn họ đều có nhà, chỉ là Môi Sơn cách thị trấn khá xa nhà, hơi vượt qua một điểm, có lẽ vấn đề không lớn. Triệu Hiểu Mạn một bên nấu cơm vừa nói, lại liếc mắt nhìn Lương Vĩnh Thọ, cái sau lập tức đem cánh tay buông ra làm sủi cảo. Nhà họ Lương hiện tại không quản là nấu cơm giặt quần áo vẫn là ăn cơm, ba câu nói đều không thể rời đi công tác. Khó được hôm nay trời mưa, trên công trường đình công, bọn họ mới có cơ hội ngồi xuống yên ổn ăn bữa cơm. Diễm Diễm, đi gọi Đôn Nho, đứa nhỏ này đoán chừng lại tiến vào trong TV. Triệu Hiểu Mạn thành thạo đem sủi cảo vào nồi, quay đầu nhìn xem đại nữ nhi, hoàn toàn hôm nay có lẽ trở lại đi. Tứ Thẩm, Tứ Thúc, Lương Phú Quý cùng Lương Kim Quý một trước một sau vào viện, Trương Tú Hoa đi tại cuối cùng, trong tay chống đỡ một cái màu xà mô, đứng ở trong viện nhìn một vòng, các ngươi làm sao mới ăn cơm nha? Nói xong liền vào phòng bếp. Phòng bếp bên cạnh lại xây dựng thêm một gian phòng xem như phòng ăn, Lương Đôn Nho Ô cũng không chống đỡ, trực tiếp chạy vào, quọng tóc bên trên mang theo mấy giọt nước mưa. Triệu Hiểu Mạn cầm khăn mặt cho nhi tử lau mặt, quay đầu nhìn xem lão nhị gia nữ ba, nhị tẩu, các ngươi ăn cơm sao? Cùng một chỗ ăn đi, Kim Quý, ngươi hôn kỳ định à? Ta còn cùng ngươi tứ thúc thương lượng, chờ mấy ngày nay rảnh rỗi, muốn cho ngươi mua kết hôn trang phục đây. Hiểu Mạn, chúng ta chính là vì việc này đến. Trương Tú Hoa mặc dù không có lấy trước như vậy mạnh mẽ đâm tới, có thể tính tình cơ bản không thay đổi, cơ bản có cái gì thì nói cái đó, nói chuyện cũng là đi thẳng vào vấn đề, không hiểu được quanh co lòng vòng. Nhị tẩu, có cái gì là chúng ta có thể giúp một tay ngươi cứ việc nói, ta cùng Hiểu Mạn khẳng định hỗ trợ. Lương Vĩnh Thọ một mặt thêm bát, một mặt nói, Kim Quý, hôn sự định sao? Lương Kim Quý nhìn xem Lương Vĩnh Thọ, có chút ngượng ngùng nói, con mắt hướng Trương Tú Hoa cùng Lương Phú Quý nơi đó nghiêng mắt nhìn. Trương Tú Hoa vừa muốn mở miệng, Lương Phú Quý đoạt trước nói, tứ thúc, chúng ta là muốn mời ngài cho Kim Quý làm cái người chứng hôn. Lời này ngược lại là vượt quá những người khác dự liệu. Lương Đôn Nho Nho nhỏ đầu góp đến Lương Hoàn Diễm trước mặt, tỷ tỷ, cái gì là người chứng hôn? Chính là chủ trì hôn lễ, chứng kiến cuộc hôn lễ này người, đồng dạng đều là trí thân hoặc là đức cao vọng trọng trưởng bối. Lương Hoàn Diễm đơn giản giải thích, Kim Quý, ngươi làm sao sẽ nghĩ đến để cha ta tới làm ngươi người chứng hôn đâu? Loại này sự tình không phải là gia trưởng hai bên chứng kiến sao? Chương 473, Diễm Diễm, ngươi cũng biết, cha ta hắn không tại chỗ này, Kim Quý cũng không nhỏ, mụ ta một cái người đứng ở nơi đó chửi lủi, tứ thúc là trưởng bối của chúng ta là chí thân, từ tứ thúc làm người chứng hôn không thể thích hợp hơn. Lương Phú Quý lời này chợt nghe xong có chút đáng tình cảm, kỳ thật vô cùng có trình độ, một mặt nói nhà mình bị khuất, phần này bị khuất Lương Vĩnh Thọ còn không cách nào cự tuyệt, còn nữa nói bọn họ là chí thân, lời này cũng không có sai. Còn đem Trương Tú Hoa hủy khuất cùng nhau nói ra, để người muốn cự tuyệt đều không có lý do. Có thể để đại bá chủ trì hôn lễ nhà, Lương Hoản Khanh đứng tại cửa ra vào, nàng vừa vặn tại cửa ra vào nghe đến rõ ràng, Lương Phú Quý huynh đệ có chủ ý gì nàng cũng minh bạch, chỉ là việc này nếu như chỉ là đơn thuần hôn sự, cái kia cũng không có gì, nhưng nếu là có cái gì vượt biên ý nghĩ, vậy thì có vấn đề. Nhị Thẩm, Kim Quý ca kết hôn nhị thúc khẳng định là phải trở về, liền tính hắn không trở về, chúng ta nhà họ Lương hài tử kết hôn, đại bá làm người chứng hôn không thể thích hợp hơn. Lương Vĩnh Thương là nhà họ Lương lão đại, bối phận cao nhất, luận thân sơ, Lương Vĩnh Thương cùng Lương Vĩnh Thọ là giống nhau, thú chi Lương Vĩnh Thọ vẫn là nhỏ nhất, cho nên người chứng hôn Lương Vĩnh Thương so Lương Vĩnh Thọ thích hợp hơn. Hoàn toàn, ngươi trở về. Triệu Hiểu Mạn liền vội vàng đứng lên đi xuống sủi cảo, lại hướng về phía sau nàng nhìn thoáng qua, vị này là bá mẫu, ta gọi Cố Tô Thành, ta là Hoàn Toàn bạn trai. Cố Tô Thành mỉm cười chào hỏi, lần trước giới thiệu là bằng hữu, lần này nhiều một cái chữ, ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Triệu Hiểu Mạn cùng Lương Vĩnh Thọ lập tức nhìn hướng đối phương, bọn họ đàm luận qua chuyện này, mặc dù nhất trí cho rằng Cố Tô Thành là vì nhà bọn họ Hoàn Toàn, thế nhưng lại không nghĩ tới bọn họ phát triển nhanh như vậy. Giới thiệu lại đột nhiên như vậy, hai người bọn họ trong lúc nhất thời ngược lại có chút phản ứng không kịp. Tỷ tỷ, cái gì là bạn trai? Lương Đôn Nho bất thình lình hỏi một câu. Lương Hoản Diễm nín cười, bạn trai a, chính là muốn kết hôn đối tượng chứ sao? A, vậy thì tốt quá, tỷ tỷ cùng Kim Quý ca đều muốn kết hôn, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lương Đôn Nho vui vẻ nhảy cẫng. Lương Hoản Diễm một bên lôi kéo hưng phấn Lương Đôn Nho, một mặt hướng về phía Lương Hoản Khanh chớp mắt. Lương Hoản Khanh bị Lương Hoản Diễm chế nhạo, trên mặt đến cái cổ đều là nóng lên. Nàng cũng không có nghĩ đến trong nhà như thế nhiều người, càng không có nghĩ tới Cố Tô Thành sẽ như vậy giới thiệu, đều không cùng nàng thương lượng. Bá mẫu, đây là cho ngài cùng bá phụ mang lễ vật, còn có Đôn Nho lễ vật, ta giúp ngài bên dưới sủi cảo. Cố Tô Thành đem mấy cái túi đặt ở dựa vào tường trên mặt bàn, vén tay áo lên, lộ ra bền chắc lại căng miệng cánh tay, tự nhiên khai hỏa, để lộ nắp nồi, đem trên thất gói kỹ sủi cảo từng cái xuống đến trong nồi. Tiểu Cố đúng không? Ta nghe Diễm Diễm nói ta nằm viện thời điểm ngươi bận trước bận sau giúp không ít việc, vẫn luôn muốn tìm cơ hội cảm ơn ngươi. Triệu Hiểu Mạn bận rộn từ Cố Tô Thành trong tay tiếp nhận nắp nồi, ngươi nhanh ngồi, ta đến bên dưới sủi cảo. Các ngươi ở bên ngoài buôn ba nhiều ngày như vậy, khẳng định không có làm sao hảo hảo ăn cơm à? Vinh Phỏ, đi đem dưa chuột thầy, ta lại đập cái dưa chuột. Diễm Diễm, đi lấy rượu, đoạn thời gian trước nhưỡng hạnh nhân rượu có lẽ có thể uống. Vừa vặn hôm nay chúng ta một nhà đoàn viên, có thể thật tốt uống vài chén. Mụ, ngươi nhìn xem nồi, Lương Hoản Diễm tiện tay cầm mấy cái trứng muối, lại đến một cái rau trộn trứng muối à? Vừa vặn giải nhiệt khai vị. Hoàn Toàn rất thích ăn. Lương Vĩnh Thọ đại lực vô dưa chuột, à, nếu không tại cái này trong canh nấu một cái fans hâm mộ à, đến cái rau trộn bà kia thế nào? Triệu Hiểu Mạn lập tức đồng ý cách làm của hắn, Lương Vĩnh Thọ đem fans hâm mộ từ trong thùng nước vớt lên, đợi đến sủi cảo ra nồi, hắn đem fans hâm mộ bên dưới đi xuống, Hoàn Toàn, Tiểu Cố, các ngươi còn muốn ăn cái gì? Chương 474, Lương Đôn Nho bĩu môi, ba mụ thật bất công, tỷ tỷ vừa về đến liền có nhiều như vậy ăn ngon, mụ, ta nghĩ uống nước giải khát, ta nghĩ ăn, ngươi đừng quấy rối. Triệu Hiểu Mạn giận một cái nhi tử, ngươi hôm nay đều uống một bình nước ngọt, không cho phép uống nữa, ngươi ngay tại thay rằng, uống nhiều nước ngọt đôi răng không tốt. Lương Hoản Khanh tựa tại trên ghế nhìn xem phụ mẫu tỷ tỷ bận rộn, nàng lập tức cảm thấy chính mình những cực khổ này là đáng giá. Cố Tô Thành cười ngồi tại bên người nàng, nghiêng đầu nhìn xem lẩm bẩm Lương Đôn Nho, đưa tay sờ lấy cái đầu nhỏ của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu thì thầm, tiểu gia hỏa lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, con mắt trừng lên nhìn chằm chằm trên bàn túi, Cố Tô Thành làm một cái im lặng động tác, tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, tinh lịch cười một tiếng. Trương Tú Hoa mẫu tử ba người nhìn trước mắt một màn này hoàn toàn không chen lời vào, sự tình cũng không có nói xong, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, chỉ có thể ngồi ở chỗ đó lẫn nhau nhìn xem. Phòng ăn vốn chính là xây dựng thêm, Lương Hoản Khanh rất thích bàn tròn, không thích bàn bông, thế nhưng gia đình bàn tròn đồng dạng khá là nhỏ, ngồi 5-6 người vừa vặn, nếu là lại nhiều 3-4 người, vậy liền lộ ra 10 phần chật chội. Lương Hoản Diễm một bên mang thức ăn lên, một bên từ nơi hẻo lánh bên trong đưa đến hai cái ghế ngồi tròn, gật đầu đến vừa vặn, Kim Quý, đứng làm gì, ngồi à, Hoản Hoản, ngươi cùng Cố tiên sinh động đũa nha, chúng ta đều ăn nửa ngày. Chính là, các ngươi tranh thủ thời gian động đũa, sủi cảo lạnh liền ăn không ngon, Triệu Hiểu Mạn lại lấy ra trứng gà, ta lại xào một cái cà chua trứng gà à, dễ dàng làm, còn tốt ăn. Mụ, đừng bận rộn, chúng ta tại nhà ga ăn qua cơm, Lương Hoản Khanh nói ra, ngài thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, vẫn là nghỉ ngơi đi, ba, đừng bận rộn, những này đồ ăn đầy đủ. Lương Vĩnh Thọ đem trứng muối đặt ở Lương Hoản Khanh trước mặt, nhìn xem thức ăn trên bàn, là không sai biệt lắm, Hiểu Mạn, tất nhiên Hải Tử nói tính toán vậy coi như xong, đều là người trong nhà, một hồi muốn ăn cái gì lại ngồi. Tiểu Cố, ngươi nếm thử ta trộn lẫn trứng muối, Hoản Hoản rất thích ăn. Tốt, cảm ơn. Cố Tô Thành cười kẹp một cái đặt ở trong miệng, cơ hồ là không có nhai liền trực tiếp nuốt xuống, ăn ngon. Đúng không, cái kia ăn nhiều một chút, tới, Lương Vĩnh Thọ có chút đắc ý, đứng lên cho Cố Tô Thành lại kẹp một đũa trứng muối đặt ở hắn trong bát, đừng khách khí, người trẻ tuổi nhất định muốn ăn nhiều một chút. Cố Tô Thành khỏe miệng co giật một cái, trái lương tâm gật đầu, cụp mắt liếc mắt Lương Hoản Khanh, Lương Hoản Khanh giả vờ không thấy được, hốt hạ miệng nín cười, để ngươi trang. Tứ đệ, Hiểu Mạn, vậy các ngươi từ từ ăn, chúng ta liền đi về trước. Trương Tú Hoa chậm rãi đứng lên, nhìn xem Lương Phú Quý cùng Lương Kim Quý hai huynh đệ, lời muốn nói vẫn chưa nói xong, trước mắt khẳng định là nói không được. Triệu Hiểu Mạn vội vàng đứng lên, nhị đầu, Kim Quý hôn sự chúng ta khẳng định hỗ trợ, chỉ là cái này người chứng hôn xác thực không thích hợp, ngươi nói đại ca đều tại, Vinh Thọ đi làm người chứng hôn giống kiểu gì, ta cảm thấy bất kể như thế nào, vẫn là để nhị ca trở về. Nhi tử kết hôn, ta nghĩ nhị ca như thế nào đi nữa đều sẽ trở về một chuyến. Ta liền làm không có hắn cái này ba ba. Lương Phú Quý trừng Lương Kim Quý một cái, nơi này còn có người ngoài, Lương Kim Quý móc méo miệng, không có lại nói tiếp, Trương Tú Hoa thần sắc càng thêm chán nản, đứng xua tay, bất kể như thế nào, Kim Quý kết hôn ta một cái người cũng bận rộn không đến, còn muốn chúng ta những này thân thích giúp đỡ, vậy các ngươi trước ăn cơm, chúng ta liền đi về trước. Lương Kim Quý nhìn xem Trương Tú Hoa không để ý tới hắn, đi ở đằng trước đầu, Lương Kim Quý còn muốn nói điều gì, bị Lương Phú Quý xô đẩy ra ngoài. Mãi đến bọn họ ra cửa lớn, Lương Vĩnh Thọ cùng Triệu Hiểu Mạn mới thu hồi ánh mắt, liếc nhìn nhau, lại nhìn xem Cố Tô Thành, phu thê hai người rất an ý không tiếp tục nói cái đề tài này, mà là hỏi bọn hắn thiết bị sự tình. Chương 475, Ân đã vào vị trí của mình, đúng, chúng ta trở về thời điểm thuận tiện đi than đá chẳng nhìn thoáng qua, tiến độ có chút chậm a, Lương Hoản Khanh ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lương Hoản Diễm, ta mời công trình sư cùng thiết bị sẽ cùng một chỗ đúng chỗ, liền mấy ngày nay, ta trước trở về xác nhận chắc chắn sau đó cho bọn họ gửi điện trả lời, dự chi khoản ta đều đã thanh toán xong, bất quá ta nhìn than đá chẳng tình huống có chút chậm. Lương Hoản Diễm cũng nói, ngước mắt nhìn phụ thân, Lương Vĩnh Thọ biết tiểu nữ nhi tính tình chính là như vậy, cười ha ha, được, vậy ta tăng giờ làm việc, dù sao hiện tại trời tối muộn, chờ khi mưa dứt ta liền chào hỏi bọn họ khởi công, mặt khác ngươi nói đem đường thông hướng đường sắt sự kiện kia có mặt mày, nhân ra phía trên rất quan tâm cái này, còn hỏi chúng ta mỏ than danh tự là có cái gì đặc thù ý tứ sao. Lương Hoản Khanh mỉm cười, không phải liền là muốn hỏi chúng ta có thể hay không giống Lương Sơn hảo hán như thế tạo phản nha ha ha ha. Ha ha ha. Tất cả mọi người lập tức đều bị chọc cười, chính Lương Hoản Khanh cười cười bỗng nhiên có chút xót xa trong lòng, vào lúc này xử lý than đá chẳng cũng không phải chỉ là bị buộc lên Lương Sơn nha. Nếu như không phải hỉ muội mượn nhị nha sự tình làm loạn, nàng cũng sẽ không vào lúc này đi làm cái gì mỏ than, dựa theo nàng tại giấm nhà máy chiếm tỷ lệ, đầy đủ bọn hắn một nhà người thư thư phục phục sinh hoạt, căn bản không cần lại chịu phần này mệt mỏi. Sự nghiệp làm đến lúc nào là cái đầu? Không có kết luận. Trải qua hai đời, Lương Hoản Khanh đã không có nặng như vậy danh lợi tâm, kiếp trước khảo chứng, kiếp này kiếm tiền, cũng là vì sống sót, chỉ thế thôi. Hoàn toàn nói bởi vì chúng ta Khê Thủy trấn đại đa số người đều họ Lương, Môi Sơn chính là thôn chúng ta phía sau núi, cho nên lấy tên Lương Sơn mỏ than, chỉ đơn giản như vậy. Lương Hoản Diễm nhíu mày, bọn họ những người này cũng chân thật, thế mà có thể xuyên tạc thành cái dạng này. Nhân gia cũng chính là nói đùa, điều này nói rõ lãnh đạo coi trọng chúng ta xí nghiệp. Lương Vĩnh Thọ nói, đúng rồi, mụ, đợi lát nữa cho nước suối nhà khách gọi điện thoại, chúng ta bao xuống tháng này cho nên gian phòng, công nhân có thể trở về nhà ở, có thể là những công trình kia thầy cùng nhân viên kỹ thuật đều là người xứ khác, cũng không thể để người ta ngủ trên công trường đi. Triệu Hiểu Mạn gật đầu, yên tâm đi, việc này giao cho ta, ta quay đầu cho lão Lưu gọi điện thoại là được rồi. Lão Lưu lúc trước cái kia lão Lưu, Lương Hoản Khanh cùng hỉ bội lần thứ nhất cầm phá hộp trang ma là hương nấm nói thành đệ nhất khoản buôn bán người, hắn hiện tại đã đem chính mình quán cơm nhỏ xây dựng thêm, liền cùng hắn bọn họ nhà viện tử cùng một chỗ đóng một cái tầng hai nhà khách, sinh ý so trước đó tốt hơn nhiều. Cần nhiều như vậy sao? Lương Vĩnh Thọ thuận miệng hỏi một chút. Ba, lão Lưu ra nhà khách tổng cộng 6 gian phòng, trong đó còn bao gồm 2 gian không có cửa sổ gian phòng, nhiều sao? Triệu Hiểu Mạn giận một cái Lương Hoản Diễm, lão Lưu là người đều, nhân ra so ta cùng cha ngươi còn muốn lớn mười mấy tuổi, ngươi cũng đừng đàng tại mặt của người ta kêu lão Lưu, sẽ bị nói thành không có quý củ. Ta có ngu như vậy sao? Ha ha ha. Một bữa cơm ăn vui vẻ hòa thuận, Cố Tô Thành mặc dù không nói bao nhiêu lời, có thể là từ trong ánh mắt của hắn không khó coi ra hắn là ưa thích dạng này bầu không khí, sủi cảo ăn đều so bình thường nhiều, đến cuối cùng còn chính mình kẹp một khối căn bản không thích ăn trứng muối, ăn say xương ngon lành. Sắp ăn xong thời điểm, Lương Đôn Nho đột nhiên hỏi Cố Tô Thành, "Đại ca ca, ngươi chừng nào thì cùng Đoạn Đoạn tỷ tỷ kết hôn?" Lời vừa nói ra, phòng ăn đầu tiên là yên tĩnh liền hô hấp âm thanh đều không có, không khí ngưng trệ mấy giây, Cố Tô Thành đưa một cái Lương Đôn Nho chót mũi, "Nhanh, đến lúc đó mời ngươi làm playboy." "Cái gì là playboy?" "Chính là kết hôn thời điểm tìm hai cái xinh đẹp nhất hải tử, ăn mặc thật xinh đẹp, trong tay xách theo lãng hoa hải tử." "Tốt tốt, vậy ta cùng xung quanh Vũ Nguyên có tốt hay không? Ta hiện tại liền đi hẹn nàng." Lương Đôn Nho nhanh như chớp đi ra ngoài, kêu đều để không được. Chương 476, Lương Hoản Khanh có chút xấu hổ, làm sao lại lập tức nói tới kết hôn việc này bên trên, lén lút nhìn thoáng qua Cố Tô Thành, hắn ngược lại tốt, dương dương tự đắc, rất là bình tĩnh. Chỉ có thể không có lời nói, "Khục, ba mụ, kim quý kết hôn việc này tại sao lại là được rồi? Phía trước cái kia hồ lão bản không phải chết sống đều không đáp ứng sao? Còn không phải bởi vì Lương Kim Quý ôm chúng ta than đá chẳng cắp điện dây công việc." Lương Hoản Diễm vừa mới mở miệng liền bị Triệu Hiểu Mạn đẩy đẩy, chợt thu hồi ưu việt tư thái, dù sao chính là Hồ Diễm Hà chết sống muốn gả cho Kim Quý, Kim Quý đối với người ta cô nương cũng là nhớ mãi không quên, hồ lao bản đáp ứng chứ sao. Triệu Hiểu Mạn quát khẽ nói, "Diễm Diễm, ta không thích người nói như vậy, nhân gia phụ mẫu hy vọng hải tử có một phần tiền đồ cái này không có gì sai, Kim Quý cũng là cần cù chăm chỉ đang làm việc, ngươi là làm tỉ tỉ, phải nhiều chiếu cố hắn." "Mụ, ta đã đủ chiếu cố, là hồ lao bản, hắn năm lần bảy lượt đến tìm ta, nói là nghĩ nhận thầu bên dưới chúng ta than đá nơi có cắp điện dây, có thể là chúng ta có chuyên môn cung cấp hàng công xưởng, từ trong xưởng trực tiếp cầm hàng thiếu bọn họ những này chính giữa kiếm trên lệch giá người, ta làm sao có thể cho hắn nha." Kim Quý cũng là đối với chuyện này dinh dinh cháo, không một chút nào dứt khoát. Lương Hoản Diễm có chút ủy khuất, thân thích mấy nhiêu cùng một chỗ chính là khó làm, nàng có thể làm không được giống Hoản Hoản như thế bàn tay sắt, lại muốn giữ gìn trong xưởng lợi ích, lại nếu muốn không đắc tội những này thân thích à, các phương nhân mạch à, thật rất khó khăn làm. Kim Quý cũng làm có nhà, một bên là chúng ta, một bên là cha vợ tương lai, ngươi để hắn làm sao dứt khoát? Đi, việc này ngươi nói rõ ràng liền thành, dạng này, về sau giống nhà máy khu sinh hoạt những này dùng điện có thể cho bọn họ một bộ phận. Lương Vĩnh Thọ đánh nhịp quyết định, tất nhiên muốn thành người một nhà, sinh ý chung quy phải chiếu cố. Ba, thiên không phải như thế hoa. Lương Hoản Khanh đều đi theo nhổ nước bọn. Ân tình muốn giữ gìn. Triệu Hiểu Mạn an ủi. Cố Tô Thành có chút hăng hái mà nhìn xem bọn họ, nguyên lai có người nhà cảm giác là dạng này tốt, khó trách nàng sẽ liều lĩnh đi truy tìm, khó trách nàng thà rằng ủy khuất chính mình cũng muốn giữ gìn. Người nhà, chính là cho ngươi không ngừng gây chuyện người, có thể là làm ngươi đau đớn bàng hoàng bất lực phẫn nộ thời điểm, những người này cũng sẽ không rời đi ngươi. Cái kia Kim Quý kết hôn muốn mời cha ta làm người chứng hôn việc này. Lương Hoản Diễm nhỏ giọng hỏi. Lương Vĩnh Thọ không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Triệu Hiểu Mạn. Triệu Hiểu Mạn nhấp môi dưới, theo đạo lý đến nói, nhị tẩu đều đã mở miệng, việc này cũng không phải đại sự gì, chúng ta cũng không có đạo lý cự tuyệt, chỉ là không được. Lương Hoản Khanh mở miệng, ba mụ, nhị thẩm có lẽ không có ý khác, thế nhưng hồ lao bản vẫn luôn có ý tưởng, từ hắn không tiếp dùng con cái hôn sự uy hiếp liền có thể nhìn ra cách làm người của hắn. Ta chỗ này không phải nói hắn có vấn đề, ta chỉ là bị lận. Tránh vấn đề, cha ta nếu là làm người chứng hôn, vạn nhất bọn họ tại Kim Vi trong hôn lễ đưa ra cái gì quá đáng yêu cầu, cha ta nên làm cái gì? Triệu Hiểu Mạn cùng Lương Vĩnh Thọ hai mặt nhìn nhau, ai cũng không hề tiếp tục nói. Triệu Hiểu Mạn nhìn xem Cố Tô Thành còn tại nơi này, bận rộn đổi chủ đề, đại gia tùy ý nói chuyện phiếm vài câu về sau mới tản đi. Lương Hoản Khanh mang theo Cố Tô Thành đến lầu các xung quanh đã dài một vòng thật dày rừng trúc, đây là nàng rất thích cảm giác, xanh thực vật vần quanh, thanh trúc lâm lập. Mới vừa mới mưa, lá trúc bị nước rửa qua, xanh tươi một mảnh, cây trúc mùi thơm ngát để người thể xác tinh thần dễ chịu. Lương Hoản Khanh mang theo Cố Tô Thành bên trên lầu cát, hai người nằm tại trên ghế nằm, xuyên thấu qua song cửa sổ nhìn xem bên ngoài thanh trúc lát thành một mảnh, phía trên là Lam Thiên Vân tầng, táo bạo trái tim dần dần yên tĩnh. Chương 477, Lương Hoản Diễm bên này vội vàng đối chiếu Lương Hoản Khanh cầm về thiết bị tờ đơn, còn muốn an bài công nhân đo đạc thiết bị lắp đặt địa điểm, nàng cứ gọi điện thoại để Tam Thúc Lương Vĩnh Tài phụ trách che công nhân túc xá sự tình, chính mình rảnh tay chuyên môn phụ trách thiết bị cái này một khối. Lương Vĩnh Thọ đội vàng dẫn đầu công nhân gấp rút tức công, tại thiết bị đến phía trước tranh thủ thời gian hoàn thành, đến mức khu xưởng cái này một khối tạm thời còn không để ý tới. Triệu Hiểu Mạn thì là phụ trách liên hệ lão Lưu an bài nhà khách thủ tục, bao gồm vấn đề ăn cơm, những này đều muốn từng cái chắc chắn, cũng là bận rộn hoàn toàn không có thời gian. Bọn họ bên này riêng phần mình bận rộn, Trương Tú Hoa bên kia liền không có như thế ôn nhu. Trương Tú Hoa về đến nhà than thở, Lương Kim Quý phục vụ, Lương Phú Quý một mặt đội vàng liên hệ công nhân tăng giờ làm việc, còn vừa muốn xử lý Lương Kim Quý hôn sự, còn có chính mình cửa hàng nhỏ, Văn Chân Chân muốn chiếu cố hài tử, còn có bà muốn chiếu cố. Trương Tú Hoa than thở, Phú Quý, nhị nha sự tình chúng ta làm gì không nói cho ngươi tứ thúc, nếu như hắn không giúp đỡ, nhị nha nên làm cái gì? Nói cái gì nâng, Lương Kim Quý giống lên một cú họng, lại thấp giọng, hắn liền ta sự tình cũng không nguyện ý hỗ trợ, lại thế nào khả năng quản nhị nha sự tình? Thứ, người có tiền liền không nhận người, nhân gia hiện tại muốn đơn độc làm nhà máy, mụ, ngươi là không thấy được than đá chẳng chật thế, so năm đó giấm nhà máy không biết lớn hơn bao nhiêu lần, nhân gia sẽ nhận chúng ta sao? Ngươi nói nhỏ chút, Lương Phú Quý quá khẽ, nhìn thoáng qua Trương Tú Hoa, mụ, tứ thúc không đáp ứng cho Kim Quý làm người chứng hôn, ta nhìn việc này coi như xong, đến mức nhị nha sự tình, chúng ta cũng bất lực. Vẫn là lại cùng ngươi tứ thúc thương lượng một chút đi. Trương Tú Hoa lúng túng. Văn Chân Chân chuyển bên dưới trong mắt, "Mụ, kỳ thật Phú Quý nói rất đúng, không cần nói nữa, ta nghĩ chiếu theo tứ thúc bản lĩnh không có khả năng không biết nhị nha tình huống, chúng ta bây giờ việc cấp bách chính là hai chuyện. Thứ nhất, gấp rút cho Kim Quý xử lý hôn sự, thứ hai, hai huynh đệ các ngươi tại than đá chẳng công việc ngàn vạn muốn làm tốt. Chúng ta là tại siêng năng làm việc nha, có thể là." Nói lên cái này, Lương Kim Quý liền càng tức giận hơn, "Có thể là Lương Hoạn Diễm nói là để ta toàn quyền đi quản cấp điện dây sự tình, kết quả đây, nhân gia có chính mình chuyên môn cung cấp hàng công ty, ta chính là công nhân mút bác, cùng những công nhân kia không có gì khác biệt, nhân gia căn bản cũng không cần Diễm Hà ba nàng dây điện." Văn Chân Chân cười bên dưới, "Việc này ngươi vẫn là gấp gáp, ngươi vừa đến bên trên liền nghĩ để chính mình nhạc phụ kiếm tiền, nhân gia có thể yên tâm sao? Tứ thuốc nhà tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, có chính mình cung cấp hàng con đường cái kia cũng rất bình thường. Kim Quý, ngươi bây giờ chuyện cần làm là nghiêm túc làm người tốt nhà an bài cho ngươi sự tình, mà không phải nghe ngươi nhạc phụ lời nói, luôn muốn kiếm nhân gia tiền. Có thể là ta." Lương Phú Quý đưa tay ngăn lại Lương Kim Quý, "Tẩu tử ngươi nói rất đúng, loại này chuyện gấp không đến, chúng ta cùng tứ thúc nhà ở giữa vẫn luôn có ưu cục, sự tình phải từ từ đến, làm ăn muốn nhìn lâu dài, ngươi cũng đừng mọi chuyện đều nghe hồ lão bản, đừng nhặt hạt vừng ném đi dưa hấu." "Đúng, về sau than đá chẳng sinh ý chắc chắn sẽ không nhỏ, kiếm tiền phải động não, phải nói cầu kỳ ngộ, ngươi ngẫm lại xem, ngươi tiếp nhận cấp điện dây công việc, lần này muốn nhận thức bao nhiêu cấp điện dây công xưởng lãnh đạo, chính giữa lại có bao nhiêu phân đoạn, như thế lớn than đá chẳng lại phải bao nhiêu cấp điện dây, đằng sau còn nhiều hơn ít. Những này ngươi đều tính qua sao?" "Không muốn nhìn chằm chằm hồ lão bản cái kia một gian nhà kho một điểm dây điện, vì chút tiền nhỏ kia ném đi đồng tiền lớn mới không đáng." Chương 478, Lương Phú Quý cùng tức phụ thương lượng qua rất nhiều lần, đại bá một nhà cũng là bởi vì ôm chặt tứ thúc bắp đùi mới phát nhà, hiện tại thời gian qua đừng đề cập có nhiều thoải mái, đại nha xuất giá cũng gà tốt, tứ nha hiện tại công tác cũng tốt, nói đối tượng vốn liếng cũng giàu có, toàn quý đều muốn đưa ra nước ngoài đọc sách, nhiều phong quang. Tam thúc một nhà hiện tại là ôm chặt tứ thúc một nhà bắp đùi, bọn họ 10 năm trước đã bỏ lỡ cơ hội, lần này tuyệt đối không thể lại bỏ lỡ. Lương Kim Quý 2 năm này làm ăn, cũng minh bạch những đạo lý này, hắn sinh khí là bởi vì chính mình thân thúc thúc cự tuyệt cho hắn làm người chứng hôn, mù hắn đều đích thân ra mặt, đều cầu đến cửa nhà, nhưng vẫn là bị cự tuyệt. Hắn cảm thấy đây chỉ là một kiện lại cực kỳ đơn giản việc nhỏ, có thể thấy được tứ thúc một nhà đối với bọn họ thủy chung là có ý kiến. Đương nhiên, còn có một loại nguyên nhân, đó chính là hắn ba mặc kệ bọn hắn, cho nên những này thúc thúc đều không chiếu cố bọn họ, cô nhi quả mẫu luôn là sẽ bị ức hiếp. Lương Kim Quý đối phụ thân đoán nghiệm càng ngày càng tăng, dựa vào cái gì đại bá có thể đưa toàn quý ca xuất ngoại đi đọc sách, tam thúc vì hiển quý cùng quý giá đến mức chỗ nhờ quan hệ, tứ thúc cũng không cần nói, trung niên có con, liền hắn đều mười phần yêu thương hắn cái này nhỏ nhất đường đệ, chớ nói chi là tứ thúc, quả thực trở thành trong mắt đồng dạng. Có thể là phụ thân hắn đâu, mấy năm không có nhà, đối với bọn họ huynh đệ càng là thờ ơ lãnh đạm, bọn họ lạnh đói cũng không biết, liền đại ca chuyện kết hôn đều là mẫu thân một cái người lo liệu, hắn bất quá là trở về lộ cái mặt. Hiện tại hắn lại muốn kết hôn, có thể là phụ thân hắn đâu, liền mặt đều không lộ, còn làm ra loại kia chuyện xấu, để mặt của hắn đều mất hết. Diễm Hà ba ba hỏi hắn liên quan tới cha hắn sự tình, hắn cũng không biết nói thế nào. Nếu để cho hồ lão bản biết cha hắn làm ra loại này chuyện xấu, còn muốn cùng mụ hắn ly hôn, vậy hắn kết hôn còn kết thành nhà, thật thực sự là quá ích kỷ tư lợi. Lương Kim Quý nghiến răng nghiến lợi nói, ca, ta kết hôn thời điểm không muốn lại thông báo Lương Vĩnh Phúc, hắn tới ta cũng sẽ đem hắn đuổi đi. Lương Phú Quý bỗng dưng bị Lương Kim Quý giống lên một cú họng, cái cổ đều đi theo co rúm lại một cái, không tự chủ được nhìn hướng mẫu thân. Bọn họ mấy ngày trước đây cùng đi tìm phụ thân, mẫu thân khóc một đường, đối mặt phụ thân lạnh lùng, mẫu thân trừ khóc vẫn là khóc, mãi đến phụ thân nói ra ly hôn, mẫu thân khóc gần như ngất, trở về thời điểm huynh đệ bọn họ mắng một đường, mẫu thân vẫn là sẽ chỉ khóc. Cái này không có văn hóa nông thôn phụ nữ tại đối mặt trượng phu phản bội thời điểm không hề có lực hoàn thủ, chứ nhẫn mại liền chỉ còn lại nước mắt. Lương Phú Quý không đành lòng nhìn thấy mẫu thân cái dạng này, trừng Lương Kim Quý một cái, ngươi kết hôn không phải chuyện của cá nhân ngươi, là hai nhà chúng ta sự tình, liền tính ngươi không quan tâm, nhân gia hổ lao bản đâu, nhân gia cũng có bằng hữu thân thích. Nhân gia cũng sẽ nói phụ thân của chú dễ rõ ràng tại thế, vì cái gì không đến tham gia hôn sự của nhi tử. Đúng đúng đúng, ca ca ngươi nói rất đúng, Văn Chân Chân cũng là bị Lương Kim Quý thỉnh lỉnh tiếng giống giận mình, tại Lương Phú Quý mở miệng về sau cũng đi theo khuyên đủ, loại này sự tình nhân gia nhà gái nhất là coi trọng, nếu như ba không xuất hiện, nhân gia sẽ cảm thấy chúng ta không coi trọng vụ hôn nhân này, ngươi về sau làm sao đối mặt với ngươi nhạc phụ, còn có hồ gia một đại gia đình thân thích. Trương Tú Hoa kinh ngạc nhìn nhi tử, đột nhiên đứng lên nắm thật chặt tiểu nhi tử cánh tay, "Kim Quý, tính toán, mụ không có việc gì, ngươi kết hôn là đại sự." Không muốn bởi vì cái này cùng cha ngươi bực bội, Phú Quý à, đệ ngươi hôn sự ngươi nhìn xem lo liệu, trong nhà ta sẽ làm một thỏa, mấy ngày nay ta đi cho Kim Quý thu thập phòng ở, còn có chăn đệm mới những này ta đều tại dọn đẹp, đợi đến hôn sự định, ngươi gọi điện thoại cho ba ngươi, để hắn vô luận như thế nào đều muốn trở về thăm gia. Kim Quý hôn sự, Chân Chân nói rất đúng, nhân gia nhà gái khẳng định sẽ có người chú ý việc này. Chương 479, Lương Kim Quý hàm răng cắn gắt ao, gần như có thể sau khi nghe được răng cấm đứt gây âm thanh, có thể là mẫu thân cùng đại ca nói rất đúng, hồ lão bản đều hỏi nhiều lần cha hắn sự tình. Hắn đều lấy tại nơi khác công tác bận rộn làm lý do cho lấp liếm cho qua, có thể là hắn lại bận rộn cũng chỉ là cái tiêu thụ dùng điểm quản lý, còn có phụ trách nhìn nhà kho mà thôi, thật chẳng lẽ có thể bận rộn liền hôn sự của nhi tử đều không có thời gian tham gia. Nếu như phụ mẫu muốn ly hôn sự tình bị người ta biết, đừng nói kết hôn, hắn đời này đều không ngóc đầu lên được, cũng không cách nào tại thị trấn bên trên lại ở lại. Hiện tại phụ thân chuyện xấu cũng chỉ có bọn họ nhà họ Lương người biết, nhà họ Lương người sẽ không chính mình bóc người một nhà ngắn, không phải vậy chính hắn trên mặt cũng không ánh sáng, cho nên hắn không lo lắng, chỉ hy vọng việc này đừng có lại mở rộng, cũng đừng lại chuyển biến xấu. Mặc dù hai huynh đệ bọn họ cuối cùng thả lời hung ác, nếu như ly hôn liền không cho hắn dưỡng lao đưa mà, cuối cùng Lương Vĩnh Phúc không có lại kiên trì muốn ly hôn, thế nhưng phụ thân bạc tình bạc nghĩa hắn biết, nếu như cuối cùng quyết tâm muốn ly hôn, hắn là sẽ không để ý huynh đệ bọn họ. Mụ, ngươi cũng đừng quá cực khổ, hiện tại rất nhiều thứ tại trong chợ đều có thể mua có sẵn, có thể mua chúng ta liền mua à, tự mình làm có chút cũng cầm không lộ ra. Lương Kim Quý đỡ mẫu thân ngồi xuống, ca, tẩu tử, vậy liền vất vả các ngươi, ta lại đi cho mấy cái đường thúc nói một chút việc này, các ngươi nói rất đúng, không quản ba thế nào, nhân gia hổ gia người sẽ không quản những này, chỉ nhìn kết quả. Lương Phú Quý vỗ Lương Kim Quý bả vai, ngươi nghĩ như vậy là được rồi. À đúng, mặt khác ngươi đi cũng đừng nâng nhị nha sự tình, việc này chúng ta học một chút tứ thúc nhà bọn họ, xử lý lạnh. Nói lên nhị nha, mẫu tử ba người sắc mặt lại không quá đẹp mắt. Nhị nha bị Ngô Đa phong kiện, cố ý đả thương người tội danh thành lập, vô cùng có khả năng phán hình. Nhân gia thông báo người nhà thời điểm Lương Phú Quý hỏi một cái, dựa theo hiện nay tình huống này chỉ có hai loại biện pháp giải quyết, một chính là thu hoạch được Ngô Đa phong tha thứ, bồi thường nhân gia tổn thất, dạng này nhiều nhất chỉ là tạm giữ mấy ngày, nếu như không có biện pháp đạt tới hòa giải, vậy cũng chỉ có thể chờ thẩm phán, đoán chừng tại nửa năm trở lên. Đối bên ngoài người mà nói thời gian nửa năm không nhiều, có thể là mặt đối lập người mà nói đây chính là cả đời bóng tối, mà còn đi vào qua người từ đây liền cùng người bình thường không đồng dạng, cái gì một lần nữa là người, vậy cũng là một câu khẩu hiệu, có như thế lịch sử người, cho dù trả giá vượt qua người bình thường gấp mấy chục lần cố gắng, cũng chưa chắc có thể có kết quả tốt. Không những như vậy, bên người thân nhân cũng đồng dạng sẽ bị người chỉ trỏ, về sau con cái đều sẽ nhận đến ấn tượng. Lương Phú Quý khi nghe đến nhân gia giới thiệu chịu ấn tượng lớn nhất đồng dạng cũng sẽ là con cái, hắn chỉ ở trong lòng cười lạnh, nếu quả thật đã từng ngồi tù lời nói, đâu còn có cái gì con cái, trừ phi nhị nha nguyện ý đi những cái kia cùng sơn vùng đất hoang gả một cái gì lưu manh, cả một đời chịu khổ bị liên lụy. Có thể chiếu theo nhị nha hiện tại tâm tính lại thế nào khả năng đi đây. Lương Phú Quý hy vọng hòa giải, cái này không chỉ là đối nhị nha tốt, cũng là bọn hắn nhà họ Lương người tốt, có thể là Ngô Đa Phong sư tử há mồm, vừa mở miệng chính là 500 vạn, hắn đi nơi nào tìm 500 vạn. Nghe nói phía trước đến giống nhà máy nguyên náo thời điểm muốn 800 vạn, về sau lại muốn 600 vạn, tóm lại chính là giao giá trên trời, hoàn toàn không giảng đạo lý. Thị trấn cứ như vậy lớn, nhị nha bị cảnh sát mang đi thông tin đã truyền xôn xao, hồ lao bản muốn đem khuê nữ gả tới nhà họ Lương, loại này sự tình hắn nhất định có thể ngay lập tức được đến. Hiện tại tất cả mọi người tại quan sát, nếu như nhị nha thật ngồi tù lời nói, bọn họ về sau làm như thế nào đối mặt ánh mắt của người khác. Việc này nói dễ, thế nhưng tiếng người đáng sợ, có đôi khi lời đàm tiếu thật có thể chết đuối một cái người. Chương 480, dạng này, nếu như tứ thúc không quản lời nói, chúng ta tìm đại bá, nhà họ Lương sự tình đại bá chắc chắn sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Văn Chân Chân mở miệng, các ngươi ngẫm lại xem, nhị nha là hắn cháu gái ruột, hắn cũng là người có mặt mũi, việc này chỉ có thể tìm đại bá ra mặt, đại gia cộng đồng thương lượng một chút biện pháp giải quyết. Làm sao thương lượng? Thân ba, dưỡng phụ đều không quản, đại thẩm như vậy người tinh minh, làm sao có thể để đại bá đi quản việc này? Lương Kim Quý tức giận nói, ba ba sự tình ta khó mà nói, thế nhưng tứ thúc lờ đi hoàn toàn có thể hiểu được vậy. Văn Chân Chân nhìn xem hai huynh đệ, các ngươi ngẫm lại xem nhị nha làm bao nhiêu không hợp thói thường sự tình, nàng cung đoạn đoạn bất hòa, bỏ nhà trốn đi ở bên ngoài chọc lớn như vậy nhiễu loạn, còn chính mình chạy đến tòa báo mất mặt, tứ thúc bọn họ chẳng những không có truy cứu, ngược lại nghĩ biện pháp cho nàng giải quyết phiền phức, có thể là kết quả đây, tứ thẩm thụ thương nằm viện cùng nàng thoát. Không được quan hệ, lại thừa dịp tứ thúc chiếu cố tứ thẩm thời điểm trực tiếp đem giấm nhà máy cổ phần chuyển cho hỉ muội, đây chính là ranh giới cuối cùng nha. Bọn họ làm cho cái này gốc dạ quên, Lương Kim Quý cũng không nói chuyện, buồn bực đầu ngồi tại trên ghế. Chặt đứt trong nhà cơ nghiệp, cái này nếu là cha ta, khẳng định đã sớm đem ta đưa đến trong ngục giam đi, tứ thúc tứ thẩm đã đủ nhân tử. Văn Chân Chân nói đến kích động địa phương, âm thanh không những đề cao, liền tay chân cũng đi theo động, bọn họ không có truy cứu nhị nhà bán đi chuyện cổ phần đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, sao có thể lại trông chờ nhân gia dùng tiền giải quyết chuyện này, những cái này cổ phần chỉ sợ muốn lên ngàn vạn. Là mấy ngàn vạn, Lương Phú Quý nói, gặp đại gia trận to trong mắt, ta cũng là nghe tứ nha nói, tứ nha không phải tại giấm nhà máy đi làm nhà, bọn họ mấy ngày nay thay đổi nhân sự rất lợi hại. Có thể là đại bá liền không đồng dạng, hắn trên thực chất cũng không có bao nhiêu tổn thất, chuyện này mời đại bá ra mặt tốt nhất, liền tính không ra tiền, cũng có thể nghĩ một cái ổn thỏa tốt đẹp biện pháp. Chúng ta không có cái gì nhân mạch, có thể là đại bá có à, nhất định có thể tìm quan hệ giải quyết việc này. Văn Chân Chân một lời nói để hai huynh đệ vui lòng phục tùng, cũng để cho Trương Tú Hoa an lòng xuống, hơi thương lượng một chút, hai huynh đệ lại đỡ lấy Trương Tú Hoa đi tìm Lương Vĩnh Thương. Lúc này Lương Vĩnh Thương tại giấm nhà máy chức vị cũng bị biến động, từ phía trước chất béo tương đối phong phú bộ môn điều chỉnh đến nước sạch nha môn, bất quá còn tại hắn cũng không có quá nặng lòng ham muốn công danh lợi lộc, mà còn trải qua những năm này góp nhặt, cũng có năm cổ phần, chính là không đi làm, mỗi năm chia hoa hồng cũng đầy đủ bọn họ sinh hoạt. Chỉ là Vương Phán Đệ có chút không cao hứng. Khi biết bọn họ ý đồ đến lúc, thần sát hiển nhiên mười phần không vui, bất quá Lương Vĩnh Thương lại hết sức nhiệt tâm, tích cực nghĩ kế, còn hứa hẹn sẽ nghĩ biện pháp tìm Ngô Đa Phong nói một chút, việc này tốt nhất lén lút giải quyết. Bọn họ thương lượng qua phía sau ngày thứ hai, Vương Phán Đệ liền đến tìm Triệu Hiểu Mạn, vừa đến tự nhiên là vì Kim Quý hôn sự, các nàng đều là thân thẩm tử, đương nhiên phải bỏ tiền xuất lực, thứ hai chính là vì nhị nha gặp phải cái này việc tai họa. Lương Hoản Khanh cùng Lương Hoản Diễm đứng tại thư phòng trước cửa sổ nhìn xem phòng khách phương hướng, Lương Hoản Diễm sắc mặt rất kém cỏi, vỗ xuống bàn, làm sao nhiều như thế phá sự, không phải nói không quản nhị nha sự tình nha, một cái hai cái cả ngày cầm những này phá sự đến tiền chúng ta, chẳng lẽ bọn họ còn chê chúng ta không đủ bận rộn. Lương Hoản Khanh khẽ miệng co kéo, thần tốc lật lên trong tay tài liệu, mỹ mắt đều không ngẩng một cái, nhàn nhạt mở miệng, đây chính là đại thẩm chỗ cao minh, nàng biết nhị nha là cái phiền phức, có thể là đại bá nhiệt tâm, sẽ không không quản, cho nên nàng đến tìm mụ mụ khóc lóc kể lể, mụ mụ lỗ tai mềm, nhất định sẽ đáp ứng. Chương 481, đáp ứng quản nhị nha sự tình. Lương Hoản Diễm hờn dỗi giống như đem trong tay bút máy ném ở trên mặt bàn, làm sao quản? Cho Ngô Đa Phong tiền sao? Đó chính là đồ cặn bã, hiện tại muốn 500 vạn. Ta nhìn đem hắn cùng lão bà hắn theo cân bán đều không đáng cái kia giá cả. Phúc. Lương Hoản Khanh cuối cùng khép lại văn kiện, che miệng cười nhìn Lương Hoản Diễm, chậc chậc, đây là ta ôn nhu tốt tỷ tỷ sao? Mới cùng công nhân cùng một chỗ cộng sự một tháng liền biến thành dạng này, ừm. Xem ra hoàn cảnh thật có thể thay đổi một cái người. Lương Hoản Diễm cũng cảm thấy chính mình nói chuyện có chút cầu thả, không khỏi lẽ lưỡi, ta chính là gấp gáp, nhị nha việc này thật không kết thúc. Nếu quả thật bị phán có tội, chúng ta than đá chẳng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Lương Hoản Khanh nhỏ giọng nói, dư luận áp lực có đôi khi so thực chất áp lực càng đáng sợ, bởi vì cái gọi là tiếng người đáng sợ, Ngô Đa Phong không lấy được tiền đằng sau khả năng sẽ còn sinh sự, chúng ta người đối diện cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đến chen ép chúng ta, thì bội cùng chúng ta kỳ thật đã bị mặt, than đá chẳng còn không có chính thức khởi động, lúc này kỳ thật trọng yếu nhất ổn. Định. Lương Hoản Diễm sắc mặt thay đổi dần, nghe ngươi nói như vậy, nhị nha việc này chúng ta không thể không quản. Ta nói sự tình kết quả xấu nhất, nhưng cũng là có khả năng nhất kết quả. Nếu như ta là đối thủ cạnh tranh, là sẽ không bỏ qua lần này cơ hội tuyệt hảo. Vậy làm sao bây giờ? Phối hợp đại bá. Vương Phán Đệ chân trước vừa đi, Lương Vĩnh Thương chân sau liền vào cửa tìm Lương Vĩnh Thọ, vẫn là vì Kim Quý hôn sự đến thương lượng như thế nào giải quyết nhị nha sự tình. Hai chuyện này thoạt nhìn như là hai kiện độc lập sự tình, kỳ thật lẫn nhau liên lụy, không có cách nào cắt chém. Lương Kim Quý hôn sự làm từng bước, chỉ là Hồ gia người hỏi nhiều lần liên quan tới nhị nha sự tình, Ngụ Ý vẫn là mười phần để ý chuyện này, bọn họ cũng không muốn để nhị nha sự tình va chạm nhà mình nữ nhi hôn sự, dân quê vẫn là mười phần coi trọng điểm này. Vấn đề xuất hiện ở Ngô Đa Phong cùng nhị nha trên thân. Lương Hoản Khanh nhìn xem một phòng toàn người, Lương Vĩnh Thương cùng Vương Phán Đệ, Trương Tú Hoa cùng Lương Vũ Quý, Lương Kim Quý, Lương Vĩnh Tài cùng Điển Xuân Miêu, còn có Lương Hiệp Quý cùng với Lương Vĩnh Thọ một nhà. Tập hợp một chỗ chính là vì thương lượng Kim Quý hôn sự cùng nhị nha kiện cáo. Hai chuyện này hiện nay nghiêm nhiên đã thành một việc. Ngô Đa Phong vẫn là cái dạng kia, tuyên bố muốn 500 vạn, Lương Vĩnh Tài tức giận nói, đúng rồi, bọn họ còn nói không trả tiền liền kiện chết Lương nhị nha, ngươi nói chuyện này. Kim Quý, ngươi yên tâm, liền tính nhị nha thật xảy ra chuyện cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi kết hôn, chúng ta nhất định cho ngươi làm vô cùng náo nhiệt, đảm bảo so Phú Quý kết hôn còn náo nhiệt. Lương Kim Quý miễn cưỡng cười cười, cảm ơn tam thúc. Việc này khẳng định là phải giải quyết, nhị nha lại có không phải, cũng là chúng ta nhà họ Lương hải tử, huống chi hoàn toàn đều nói, nhị nha mới là người bị hại. Lương Vĩnh Thương quét một vòng, liền tính muốn giao hấn cũng nên từ chúng ta chính nhà họ Lương dạy dỗ, huống hồ nàng mấy ngày nay ở bên trong khẳng định cũng phải đến dạy dỗ, đó là địa phương nào, đi vào một hồi đều sẽ đến mất, huống chi nàng đã bị đóng vài ngày. Đại bá, đây chẳng qua là phòng tạm giam, còn không phải chân chính đại lao, điều kiện so ngục giam mạnh hơn nhiều. Lương Hiển Quý vừa mới mở miệng liền bị cha hắn trừng mắt liếc, lập tức im lặng. Vương Phán Đệ đảo đảo trong mắt, nhị nha cũng nên chịu chút giáo huấn, nhìn nàng một cái bộ dáng bây giờ, bỏ nhà trốn đi, cầm nóng bỏng dầu cay hắt người, được, việc này liền làm nàng là bị ủy khuất nhất thời tức giận, có thể cầm đến khảm người đâu. Hiểu Mạn kém chút liền không tỉnh lại, Hiểu Mạn đem nàng nuôi lớn không có công lao cũng có khổ lao à, có thể là các ngươi nhìn xem nhị nha là thế nào hồi báo. Trực tiếp ném tứ đệ tư trường, đem giấm nhà máy tất cả cổ phần đều cho Hiểu Muội. Tất cả cổ phần a, mấy ngàn bạn, đứa nhỏ này đã sớm cử chỉ điên rồ. Chương 482, Vương Phán Đệ lời nói để bên trong căn phòng bầu không khí trong lúc nhất thời ngưng kết đến điểm băng băng, tất cả mọi người không gặp âm thanh, đến cuối cùng vẫn là Triệu Hiểu Mạn đánh vỡ yên lặng, đại đầu, chứ không nói cái này, chúng ta hôm nay là vì Kim Quý hôn sự, Yếu Nhị Nha cũng là vì chính chúng ta thể diện. Đúng đúng đúng, chính là cái đạo lý này, Lương Vĩnh Thương đẩy đẩy Vương Phán Đệ, Kim Quý hôn sự quan trọng hơn, đừng để Nhị Nha việc này làm cho Kim Quý đều bị người nói xấu. Chư Tú Hoa liên tục không ngừng gật đầu, đúng vậy a, Kim Quý hôn sự cũng không thể trì hoãn, nhị nha vẫn là phải liền. Đưa tiền sao? Điền Xuân Miêu nhỏ giọng hỏi, trong mắt đi lòng vòng, cuối cùng rơi vào Triệu Hiểu Mạn cùng Lương Vĩnh Thọ trên thân. Lại một trận trầm mặc, Lương Hoản Khanh có chút nhíu mày, không nghĩ lại làm như vậy rông dài, tiền nhất định muốn cho, nhị nha bản thân liền đả thương người đến tàn, điểm này không thể giải thích, Nô Đa Phong thị lực sát thực bị hao tổn, bệnh viện tàn tật chứng minh ta điều tra, không có làm giả, bồi thường là nên. Vậy cái này 500 vạn. Trương Tú Hoa nhìn xem Lương Hoản Khanh, trong mắt bao hàm chờ mong, Lương Hoản Khanh nhưng là lời nói xoay chuyển, tiền này chúng ta tự nhiên không có khả năng cho, thích hợp bồi thường cũng là nên, nhị nha có lẽ vì nàng làm qua sự tình phụ trách. Vậy cái này tiền người nào ra? Điền Xuân Miêu nhìn xem Lương Hoản Khanh hỏi. Lương Hoản Khanh lặng lẽ quét về phía mọi người, từng đôi mắt tại nàng ánh mắt quét về phía lúc tất cả đều hoặc cúi đầu, hoặc tàn quang, từng cái tránh né lấy nàng ánh mắt. Tự nhiên là từ chính nhị nha ra, Lương Hoản Khanh dùng ánh mắt ngăn lại nóng lòng giải thích sắc mặt, nhị nha đem giấm nhà máy cổ phần tất cả đều chuyển cho Hỉ Muội, chẳng lẽ một điểm chỗ tốt đều không có sao? Lời vừa nói ra, lập tức có người rũ cổ, cũng có người trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, còn có người một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Sách, Lương Vĩnh Tài vỗ đùi, ta liền nói đứa nhỏ này làm sao có thể hồ đồ như vậy, bạch bạch đem một mảnh giang sơn chắp tay đưa người, không có khả năng nha, chính là đồ đần cũng sẽ không làm như thế, trừ phi có thể có lợi. Vậy ngươi cảm thấy có thể cho bao nhiêu? Điền Xuân Miêu đội vàng hỏi. Lương Vĩnh Tài sách miệng gật gù đáp ý, cái này rất khó nói, từ nhị nha hành động đến xem, nàng đây là có chút vấn đề, khó đảm bảo không bị hỉ bội lắc lư, khả năng cho 180 vạn liền đón mua. Nhiều như vậy, trời ạ, đứa nhỏ này cầm nhiều tiền như vậy chạy ra ngoài đi, cái kia còn có thể thừa lại bao nhiêu? Khó nói, ta đã cảm thấy đứa nhỏ này là mất khống chế, nhìn nàng một cái làm những việc này, cái kia một kiện không phải không thể tưởng tượng. Nhị thì thật có như thế hoang đường. Về sau mới vào cửa Ngũ Nha nhỏ giọng hỏi nàng mụ. Lương Hoàng Khanh. Phương hướng triệt để đi trễ, đại gia bắt đầu thảo luận hỉ bội đến tột cùng cho nhị nha bao nhiêu tiền vấn đề. Khu khu, nàng không thể không đánh gãy cái này một kích mạnh thảo luận, ta kiểm tra 120 vạn, nàng hoa mấy bạn khối, còn có hơn 100 vạn, đầy đủ đem chính mình chuộc đi ra. Hối lộ cảnh sát. Trương Tú Hoa hỏi. Không có người để ý tới như thế hoang đường nhiệt độ cơ thể, Lương Hoàng Khanh bất quá chỉ là cái vibon, nàng cũng lời giải thích, dạng này, đàm phán là muốn có kỹ xảo, Nô Đa Phong như thế nhảy nhót tương mừng, hắn bất quá là đang thử thăm dò chúng ta danh giới cuối cùng, còn có chính là những cái kia đối thủ cạnh tranh khuyến khích. Có thể là nếu như hắn nhất định muốn 500 vạn đâu. Vậy liền không có biện pháp, để hắn đi kiện thôi, Lương Hoàng Khanh nhún nhún vai, liền xem như đối thủ cạnh tranh cũng không có khả năng thu mua Nô Đa Phong, đây là phạm pháp hành động, chiếu theo Nô Đa Phong hành động đến xem, người này không hề đáng tin. Đối thủ cạnh tranh cũng sẽ không cho chính mình lưu dạng này thai hoàng ẩm. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Chương 483, Lương Hoàng Khanh quét một vòng mọi người ở đây, ngữ khí vẫn như cũ 10 phần tỉnh táo, trên mặt cũng không có dư thừa biểu lộ, một quen lạnh lạnh nội liễm. Mặc dù chúng ta không có chứng cứ, nhưng giấm nhà máy đối thủ cạnh tranh đơn giản cứ như vậy mới nhà, hiện tại ba ba đã mất đi Hỷ Lương giấm nhà máy cổ phần, cũng không còn đảm nhiệm xưởng trưởng, nhị nha cùng Hỷ Lương giấm nhà máy ở giữa duy nhất liên hệ đã chặt đứt, các ngươi cảm thấy những cái kia đối thủ cạnh tranh sẽ còn lại cầm chuyện này làm văn chương sao? Lương Vĩnh Thọ như có điều suy nghĩ, ý của ngươi là, khoảng thời gian này không quản là báo chí vẫn là tin tức ngầm, có bao nhiêu là đang mượn nhị nha chuyện này bôi đen Hỷ Lương giấm nhà máy? Lương Hoản Khanh hỏi lại đại gia. Ta ngược lại không có làm sao chú ý, Lương Hoản Diễm lắc đầu, nàng một lòng nhào vào than đá chàng sự tình bên trên, nơi nào có thời gian đi quản những việc này, đại bá, đại thẩm, các ngươi cùng giấm nhà máy lui tới mất thiết, có nghe đến tin tức khác sao? Vương Phán Đệ vừa cười vừa nói, nào có cái gì lui tới mất thiết, chính là tứ đệ làm trưởng xưởng thời điểm chúng ta dính một điểm quang, hiện tại cơ bản không đi. Cũng liền mấy hải tử kia tại giấm nhà máy đi làm, bất quá tứ nha các nàng tại giấm nhà máy nhận đến xa lánh, đoan chừng cũng nghe không đến tin tức hữu dụng. Tứ nha đeo túi sách vào cửa, hôm nay muốn tại tứ thúc nhà thương lượng kim quý hôn sự, còn muốn giải quyết nhị nha sự tình, nàng vừa tan tầm liền lập tức tới, vừa vặn nghe đến bọn họ đang đàm luận việc này. Tứ nha, ngươi tới vừa vặn, ngươi mau nói, khoảng thời gian này còn có ai đến các ngươi trong xưởng gây rối? Điền Xuân Miêu bận rộn mấy chào. Không có à, từ khi đoạn thời gian trước tứ thúc từ nhiệm về sau, liền không có người lại đến ồn ào qua sự tình. Tứ nha thả xuống bao, nhìn xem trên ghế sofa ngồi đầy người, nàng cầm một cái ghế nhỏ ngồi tại Ngũ Nha bên cạnh. Nghe đến Tứ Nha nói như vậy, ánh mắt mọi người lại lần nữa tụ tập tại trên người Lương Hoàng Khanh. Lương Vĩnh Thương nói ra, "Hoàn Đoạn, ý của ngươi là trước đây đều là giấm nhà máy đối thủ cạnh tranh cố ý xúi dụ?" Cắt. Một câu nói nhảm. A Vương Phán Đệ trận nhìn Lương Vĩnh Thương một cái này nào thật là. Hoàn Đoạn có ý tứ là bây giờ tứ đệ cùng giấm nhà máy không quan hệ rồi, nhị nha sự tình tự nhiên là cùng giấm nhà máy không có liên hệ, những cái kia phía trước đối thủ cạnh tranh tự nhiên là không có lý do lại đến gây rối. Cho nên Ngô Đa Phong phía sau không có người lại ủng hộ, hắn hiện tại nhiều nhất chính là chính mình làm ầm ĩ thật là, chúng ta đều đã đang thương lượng nộp lên công lương, ngươi còn tại cái mạng. Vương Phán Đệ lời nói ngược lại để bầu không khí hòa hoãn không ít, Lương Vĩnh Thương ngượng ngùng cười cười, Lương Hoản Khanh tán thưởng nhìn xem Vương Phán Đệ, nàng cái này thẩm tử a, đầu óc chính là chuyển nhanh. Hoàn Đoạn, ý của ngươi là mỗi người ủng hộ Ngô Đa Phong, hắn nhảy nhót không được bao lâu, cho nên chúng ta cơ hội tới. Vương Phán Đệ hỏi. Lương Hoản Khanh không che giấu chút nào đối Vương Phán Đệ thưởng thức, nếu là nhiều mấy cái dạng này thân thích thật là tốt biết bao. Đàm phán cơ hội. Lương Hoản Khanh khẳng định nói, "Tỷ tỷ, ngươi hiểu được nhị nha vụ án lúc nào thẩm tra xử lý?" "Hậu thiên, thứ hai." "Vậy liền còn lại ngày mai thời gian một ngày." Lương Vĩnh Thọ nhìn một chút đại gia, "Đại ca, nếu không hai chúng ta hẹn một cái Ngô Đa Phong, tìm hắn hàn huyên một chút, nếu là tiền có thể thương lượng ra lời nói, cứ như vậy đi." "Xem ra chỉ có thể như vậy." Lương Vĩnh Thương gật đầu. Những người khác không nói gì, Lương Hoản Khanh ở trong lòng trợn trắng mắt, không ngờ nàng nói ngồi lâu, liền đạt được như thế một đáp án. "Ngày mai không phải thời cơ tốt nhất, các ngươi hai cái đi, sẽ chỉ bị Ngô Đa Phong tên Vương bắt đạn này cho đe dọa." Vương Phán Đệ nói gấp, Lương Hoản Khanh hai mắt tỏa sáng, vẫn là có người biết chuyện à. Chương 484, đại thẩm nói rất đúng, việc này càng là đại nhân vật đi làm ngược lại càng không tốt. Ba, đại bá, các ngươi hai cái cũng không thể ra mặt, việc này. Ánh mắt quét một vòng, cuối cùng tại Lương Kim Quý cùng Lương Phú Quý trên thân vừa đi vừa về dạo qua một vòng, Phú Quý ca, ngươi ra mặt tương đối thích hợp. Ta. Lương Phú Quý chỉ vào chính mình, vô ý thức rụt cổ một cái, ta nói cái gì nha. Hắn nhìn xung quanh một chút, tất cả mọi người tại nhìn hắn, nháy mắt mặt đỏ lên. Trương Tú Hoa đau lòng như tử. Phú Quý nơi nào có biện pháp giải quyết chuyện này, nếu có thể giải quyết, đã sớm giải quyết. Lương Kim Quý nhìn chằm chằm Lương Hoản Khanh ánh mắt có mấy phần không tốt, có ý tứ gì, nói một chút đi, vẫn là muốn đem chuyện này đẩy tới trên người bọn họ, cái kia còn thương lượng cái giám nha. Lục Nha, ngươi có ý tứ gì? Ta cho ngươi biết, nhị nha là tỷ ta không sai, nhưng nàng là tại gia trưởng các ngươi lớn, là tại nhà các ngươi ra sự tình, các ngươi không quản người nào quản. Lương Kim Quý tức giận nói. Lương Vĩnh Thương bận rộn vỗ vỗ Lương Kim Quý bả vai, chúng ta còn tại thương lượng, bây giờ không phải là trốn tránh trách nhiệm thời điểm. Triệu Hiểu Mạn có chút thở dài, đứa nhỏ này, ai? Ta cũng không biết nên nói như thế nào, hình như từ nhỏ đến đều không có đặc biệt khác người sự tình, ở nhà cũng không làm ở Mỹ, ở trường học cũng không có nghe nói cùng đồng học có cái gì bất hòa, có thể là không nghĩ tới nàng sẽ, hoặc là tại nghiền ép bên trong trầm luân, hoặc là núi lửa bộc phát. Tứ Nha nói lẩm bẩm, bị mụ nàng Vương Phán Đệ vỗ một cái, quát lớn, âm dương quái khí nói cái gì, nghiền ép cái rắm. Tứ Nha bận rộn le lưới, ta tại trong một quyển tạp chí nhìn thấy, hắc hắc. Vương Phán Đệ trừng Tứ Nha, thật nhìn những thứ vô dụng kia nhàn thư, ta nói với ngươi, ngươi hoặc là đi thi kế toán giấy chứng nhận, hoặc là tìm con rể tốt, chớ học những cái kia không đến 4-6 đồ vật. Biết mụ. Tứ Nha một câu cũng khiến đến ngồi đầy người phòng khách tức giận thoáng có chút quỷ dị, ánh mắt của mọi người cũng liền tập trung đến Lương Vĩnh Thọ cùng Triệu Hiểu Mạn trên thân, ánh mắt khác nhau. Ngắn ngủi trầm mặc để trong phòng khách bầu không khí càng ngày càng kỳ quái, ai cũng không có muốn đánh vỡ ý tứ, ngược lại đều đang đợi những người khác, ánh mắt ở giữa trao đổi lẫn nhau thăm dò. Triệu Hiểu Mạn tại những người này trong ánh mắt đứng ngồi không yên, ta cũng không có nghiền ép qua nhị nha, các ngươi đây đều biết rõ à? Lương Hoản Khanh hừ lạnh một tiếng, dưỡng mẫu không chịu nổi, mụ, ngươi không cần để ý tới, chúng ta đối nhị nha làm sao chính chúng ta trong lòng rõ ràng, công đạo tự tại nhân tâm. Nhị nha hôm nay biến thành cái dạng này cùng nàng tuổi thơ kinh lịch có quan hệ, cũng cùng nàng đột nhiên đến nhà chúng ta, trong lòng mất cân bằng có quan hệ, cái này thuộc về tính cách thiếu hụt. Mọi ánh mắt lại về tới Lương Hoản Khanh trên thân, nàng không có lại xoắn xuýt cái đề tài này, Phú Quý ca, việc này vẫn là ngươi ra mặt, bất quá không phải ngày mai đến nói, chúng ta mời luật sư cho nhị nha làm vô tội biện hộ, Nô Đa Phong mất đi những người kia ủng hộ, hắn không có bao nhiêu tiền có thể chống đỡ hắn đến kiện cáo, hiện tại vấn đề duy nhất liền là ai đi nói với nhị nha, để nàng hướng quan tòa thẳng thắn tại quán cơm bị quấy rầy sự tình. Cái này nhiều xấu hổ a. Điền Xuân Miêu lẩm bẩm nói, cùng ngồi tù so với đâu. Lương Hoản Khanh ánh mắt có chút lạnh, nàng mấy ngày nay ở bên trong nhất định chịu không ít đau khổ, hiện tại đi với nàng, nàng hẳn là sẽ nghe lời. Nhị nha tính cách có thiếu hụt, sâu trong nội tâm có không thể chữa trị hợp tổn thương, tự ti lại mất cảm, không có bao nhiêu ý chí lực, ở bên trong ăn đau khổ, người trong nhà lại phơi nàng nhiều ngày như vậy, cho nên hiện tại là nàng ý chí lực yếu nhất thời điểm, giờ phút này thuyết phục nàng, dễ như trở bàn tay. Chương 485, có thể là chính nhị nha chạy đi tòa báo nói những lời kia đối với chính mình hoàn toàn bất lợi nha, tiền hậu bất nhất gây nên, có thể hay không biến khéo thành vụ. Vương Phán Đệ có chút lo lắng, chuyện này biết bắt nhất địa phương đúng là như thế. Việc này càng đơn giản, tựa như Tam Thẩm nói, thẹn thùng, nhị nha có thể nói chính mình lúc ấy bởi vì xấu hổ giận dữ, thế nhưng hiện tại đối mặt quan tòa, nàng nhất định phải nói thật. Một câu liền có thể nói rõ ràng. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian nói cho nhị nha à, hy vọng đứa nhỏ này đừng phạm trục. Lương Vĩnh Tài nhìn thoáng qua Lương Vĩnh Thọ, lại nhìn xem Lương Vĩnh Thương, đại ca, lời này ai đi nói với nhị nha à, nhị nha hiện tại biến thành cái dạng này, lời của chúng ta nàng cũng không biết có nghe hay không. Lương Vĩnh Thương nhìn xung quanh một chút, ta cảm thấy lời này hoặc là nhị đệ muội đi nói, hoặc là tứ đệ muội đi nói, dù sao các ngươi một cái là nhị nha thân mẫu, một cái đem nàng nuôi lớn, các ngươi nàng bao nhiêu hẳn là sẽ nghe đi. Điền Xuân Miêu bĩu môi, ta nhìn không nhất định, nhị nha nếu là nghe hiểu mạn lời nói, sự tình có thể biến thành cái dạng này sao? Lao nương môn chen miệng cái gì? Lương Vĩnh Tài trừng Điền Xuân Miêu một cái, Điền Xuân Miêu không phục, về trừng nàng, vậy ngươi đi à, có bản lĩnh đừng tìm chúng ta lão nương môn à, thử. Dạng này, đại thẩm, vẫn là ngươi đi nói với nhị nha à. Lương Hoản Khanh nhìn xem Vương Phán Đệ nói, ngươi đem đạo lý nói cho nàng nghe, mặt khác nói cho nàng cho quan tòa nói cũng không công bố tại chúng, cho nên để nàng không cần có chỗ lo lắng. Nhị nha tâm tình mâu thuẫn vô cùng nghiêm trọng, gặp phải nhiều chuyện như vậy đều là bởi vì nàng chống đối. Lương Hoản Khanh đem trong phòng này người trước trước sau sau đều gỡ một lần, người nào đều đi không có Vương Phán Đệ thích hợp. Thoạt nhìn Trương Tú Hoa hoặc là Triệu Hiểu Mạn rất thích hợp, tựa như Lương Vinh Thương nói, một cái là thân mẫu, một cái là dưỡng mẫu, nhưng trên thực tế đâu, thân mẫu ngược đãi qua nàng, chính nàng không hề tín nhiệm dưỡng mẫu. Lương Vinh Thọ cùng Triệu Hiểu Mạn đi khuyên bảo, nhị nha sẽ cho rằng bọn họ là vì bảo vệ thanh danh mà muốn hủy đi thanh danh của nàng. Lương Vinh Tài hai phu thê chính là cái hoang liệu, hoặc là nói nhảm hết bài này đến bài khác, hoặc là châm ngòi ly gián, bọn họ tốt nhất đừng tham dự. Đến mức Lương Vinh Thương, hắn đích thật là muốn làm hiện thực, đáng tiếc người tương đối đần, cũng không quá biết nói chuyện, cho nên hắn cũng không phải nhân tuyển thích hợp. Lương Phú Quý cùng Lương Kim Quý hai anh em đối với chuyện này tích cực nhất, đáng tiếc bọn họ mục đích quá rõ ràng, nhị nha đối lão nhị nhà vẫn luôn vô cùng chống đối, 10 năm này ở giữa chưa từng có thay đổi qua. Đến tới đến lui, Vương Phán Đệ thích hợp nhất, thứ nhất, nàng cùng nhị nha ở giữa không có quá nhiều lợi ích xích mích, cũng không có quá nhiều tình cảm xích mích, nhưng cùng lúc lại là nàng 10 phần thân cận trưởng bối, Vương Phán Đệ phân lượng kỳ thật cùng Lương Vĩnh Thương không sai biệt lắm, tại nhị nha quá trình lớn lên bên trong, Vương Phán Đệ từ đầu đến cuối đóng vai một cái đại thẩm nhân vật, cũng không có quá đáng thân cận, cũng từ trước đến nay không mắng mặt khác mấy phòng hài tử. Cho nên Vương Phán Đệ tại những này hậu bối trong suy nghĩ là một cái tương đối dễ thân trưởng bối, nàng đi, nhị nha sẽ không có quá nhiều để phòng tâm. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, Vương Phán Đệ thông minh, biết ăn nói, giỏi về câu thông, đầu óc rõ ràng, tại ngoại giao cái này một hối, nàng so hỉ muội, so Lương Hoản Khanh những này người thông minh đều cao minh hơn khéo đưa đẩy nhiều lắm. Lương Hoản Khanh tự phụ, hỉ muội cao ngạo, cho nên bọn họ cùng người câu thông, thông minh có dư, khéo đưa đẩy không đủ. Điểm này, Vương Phán Đệ cũng đừng bọn họ thông minh nhiều, coi được gián được, giỏi về phân tích. Lương Hoản Khanh thưởng thức nàng liền như là Tần Huệ Văn Vương thưởng thức tấm đồng đạo. Vương Phán Đệ tại Lương Hoản Khanh nói ra khỏi miệng thời điểm nháy mắt hiểu rõ, ta hiểu được, ngày mai ta liền đi gặp nhị nha, việc này các ngươi yên tâm đi. Chương 486, Vương Phán Đệ lời nói cho đại gia ăn một cái thuốc an thần. Thế nhưng chuyện trọng yếu hơn là Ngô Đa Phong bên này, nếu như hắn bên này nhất định muốn kiện, liền tính luật sư lợi hại hơn nữa, sự thật cũng là bày ở trước mắt, luật sư lợi hại hơn nữa, cũng không có biện pháp đổi trắng thay đen, huống chi là trước mặt mọi người. Phú Quý ca, ngươi đi tìm Ngô Đa Phong nói, ngày mai liền đi, không cần quá khách khí, đương nhiên cũng đừng quá mức, đem tình thế trước mắt phân tích cho hắn nghe, hắn không đáp ứng cũng không có quan hệ, ngươi không cần đuổi theo hắn đi nói. Lương Hoản Khanh lấy ra một văn kiện túi, trong này là Ngô Đa Phong nằm viện phí tổn cùng với một chút bồi thường thủ tục, tổng cộng lại là 16 vạn 5, ngươi có thể cho hắn tính toán cái này sổ sách, liền tính hắn không chấp nhận hòa giải cũng không có quan hệ. Bồi thường cùng nói xin lỗi là một loại thái độ, có thể tại phán quyết thời điểm thắng được một điểm đồng tình phân, một cái há miệng muốn 500 vạn người là sẽ không để ý chút tiền này. Lương Hoản Khanh đưa tay ra hiệu Lương Phú Quý không cần vội vã giải thích, chúng ta cần phải làm là biểu lộ rõ ràng một loại thái độ. Đại bá, nhị nha kiện cáo việc này phiền phức ngài tích cực phối hợp, không quản là pháp viện bên kia vẫn là cùng đối phương luật sư, đều bởi ngài ra mặt, thế nhưng ngài không cần đi tìm Ngô Đa Phong, chờ lấy hắn chủ động tới tìm ngài. Cái này, vừa rồi liền nói, Ngô Đa Phong mất đi ủng hộ, hắn không có bao nhiêu tiền chống đỡ kiện cáo, cho nên hắn không có cách nào một mực hao tổn, kiện cáo không phải chuyện một ngày hai ngày, chúng ta tận lực đem chiến tuyến kéo dài một chút, có chút kiện cáo đánh cái 3 năm 5 năm cũng là chuyện thường xảy ra, huống chi chúng ta không phải không bồi thường, mà là cự tuyệt bị dọa dẫm. Vương Phán Đệ yên lặng ghi lại Lương Hoản Khanh lời nói. Dọa dẫm cái từ này dùng quả thực quá tốt rồi, những người khác nghe lấy đầu góc mới kịp phản ứng, bọn họ làm sao lại hãm vào 500 vạn giảm không ra được. Tam thúc, Lương Hoản Khanh nhìn xem Lương Vĩnh Tài, Kim Quý ca kết hôn, nhị thúc khẳng định là muốn ở đây, nhị nha sự tình hắn cũng có thể biết, liền phiền phức ngài liên hệ nhị thúc, để hắn mấy ngày nay tranh thủ thời gian trở về. Lương Vĩnh Tài miệng ngập ngừng, liếc nhìn Trương Tú Hoa, à, có thể, không có vấn đề, ta trở về liền cứ gọi điện thoại cho ngươi nhị thúc, nếu là hắn không đến, ta chói cũng muốn đem hắn chói về. Điền Xuân Miêu bấm một cái Lương Vĩnh Tài, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Nói cái gì hôn chướng lời nói, nhi tử kết hôn, lao tử chết sống không đến, cái gì phá sự. À, ý của ta là việc này bao tại trên người ta, Lương Vĩnh Tài lập tức kịp phản ứng, bao gồm thông báo thân tộc sự tình đều giao cho ta, kết hôn là đại sự, không thể qua loa, đúng không? Những người khác nên làm gì liền làm gì, không phải chính mình sự tình tuyệt đối không cần nhúng tay, Lương Hoản Khanh vỗ tay, tốt, sự tình quyết định như vậy đi. Đại gia hai mặt nhìn nhau, nói thế nào nửa ngày, liền không có Lương Vĩnh Thọ cùng Triệu Hiểu Mạn hai phu thê chuyện gì, hôn lễ sự tình bọn họ cũng không có biểu ca trạng thái. Không ngờ nói hồi lâu, Lương Hoản Khanh chính là đem nhà mình hái đi ra, đem vấn đề đều giao cho bọn họ. Trương Tú Hoa bị người đẩy bên dưới, nàng ngập ngừng nói bờ môi, "Hoản Hoản, vậy ta đâu? Ta nên làm chút gì?" Lương Hoản Khanh nhíu mày, "Việc này cũng nàng." "À, Nhi Thẩm, ngài khẳng định là chuẩn bị cho Kim Quý kết hôn muốn dùng đồ vật nhà, việc này mụ ta, Tam Thẩm đều sẽ hỗ trợ nhà." "Cái kia ngươi đây." Trương Tú Hoa đem ánh mắt rơi vào Lương Vĩnh Thọ trên mặt. Lương Vĩnh Thọ nhìn hướng Lương Hoản Khanh, "À, nhị nha sự tình ta chắc chắn sẽ không bỏ mặc không quan tâm." Lương Hoản Khanh nhíu trí, lớn tiếng trách mắng, ta nói như thế nửa ngày các ngươi đều là người đứa sao? Chương 487, Lương Hoản Khanh gầm thét giống như mọi người ở đây tất cả đều xót xa, kinh ngạc nhìn xem Lương Hoản Khanh, run lên nửa ngày, Lương Kim Quý không phục, ngươi giống cái gì, nhị nha sự tình nhà các ngươi dựa vào cái gì không quản? Quản? Lương Hoản Khanh giận dữ mắng hổ, cha ta làm sao quản? Cho 500 vạn sao? Tốt, để cha ta đi tìm Ngô Đa Phong, đáp ứng yêu cầu của hắn, 500 vạn, chúng ta như thế có một cái tính toán một cái, 500 điểm chia đều, liền chúng ta bốn nhà chia đều, theo đầu người phân. Hài lòng. Một cái hai cái đều là đầu góc heo sao? Mỗi ngày vì một điểm bẻ lũ xu nịnh sự tình tính toán chi ly, nếu như không phải là các ngươi, sự tình có thể biến thành hôm nay cái dạng này sao? Triệu Hiểu Mạn lôi kéo Lương Hoản Khanh, tốt tốt, đừng nóng giận. Ta cho ngươi biết Lương Kim Quý, ngươi kết hôn đó là chuyện của chính ngươi, đừng quá đề cao bản thân, ngươi thích có kết hay không, cùng chúng ta một mao tiền quan hệ đều không có, Lương Nhị Nha cùng chúng ta càng là không quan hệ, nàng ngồi tù là nàng đáng đợi. Lương Hoản Khanh vô cùng tức giận, hận không thể là bản, đi, đều đi cho ta. Lương Kim Quý tức đến phát run, bị Lương Phú Quý lôi kéo rời đi. Trương Tú Hoa nơm nớp lo sợ theo ở phía sau, lão tam nhà hai phu thê thừa cơ tranh thủ thời gian chạy đi, tứ nha cùng ngũ nha đi theo phía sau, bọn họ những người này chưa từng thấy qua Lương Hoản Khanh phát như thế lớn tính tình. Từ nhỏ đến lớn, Lương Hoản Khanh từ đầu đến cuối đều là như vậy mây trôi nước chảy, như vậy lạnh lạnh kinh thường, chỗ nào như hôm nay dạng này. Lương Vĩnh Thương nhìn xem Lương Hoản Khanh, chân mày níu gắt gao, cuối cùng thở dài một tiếng, cũng đi theo ra cửa, Vương Phán Đệ đi thời điểm cho Triệu Hiểu Mạn một cái trấn an động tác, hiện tại liền thừa lại bọn hắn một nhà. Lương Hoản Khanh đẩy ra Triệu Hiểu Mạn, đá một cái bay ra ngoài cũng không biết là ai ngồi thấp chân trừng, đặt mông ngồi tại trên ghế sofa, tiện tay mở ra một bình nước ngọt, một hơi tất cả đều uống về sau mới bắt đầu thở dốc. Hoản Hoản, ngươi đừng nóng giận, không phải đều một mực là như vậy sao? Triệu Hiểu Mạn ôn nhu an ủi, cái gì kia, bận rộn nửa ngày đều đói à? Ta đi làm cơm, làm ngươi thích ăn bắp nô phôi sườn canh có tốt hay không? Một mực là dạng này. Xác thực. Lương Hoản Khanh cười khổ, vì dạng này một đám người, nàng bận rộn cái gì sức lực, huống chi nàng đã không có nhiều thời gian, vốn nghĩ trước lúc rời đi tận khả năng thay bọn họ nhiều giải quyết một ít chuyện, có thể. Lương Hoản Khanh đột nhiên ngạnh ở, tính toán, thích làm sao à, liền tính than đá chẳng không làm được, số tiền này cũng đủ các ngươi sinh hoạt, nếu quả thật chú định bị liên lụy cả đời, đó cũng là mệnh. Hoản Hoản, ngươi tức giận. Lương Hoản Khanh lắc đầu, không có, ta hiện tại mới hiểu được, sinh hoạt cầu huyết lớn hơn ôn nhu, ta đi ra mấy ngày. Ngươi làm gì đi? Triệu Hiểu Mạn lôi kéo Lương Hoản Khanh tay, chúng ta tất cả nghe theo ngươi còn không được sao, cha ngươi chắc chắn sẽ không lại quản nhị nha sự tình. Ta không có để các ngươi không cần quản nhị nha, mà là nói cho các ngươi, mọi thứ phải để ý phương thức phương pháp, đạo lý đơn giản như vậy ta đã vận bung ra nhu toái nói cho các ngươi, có thể các ngươi vì cái gì chính là nghe không hiểu. Triệu Hiểu Mạn cùng Lương Vĩnh Thọ cúi đầu thở dài, nhìn lẫn nhau một cái, người nào đều không có nói chuyện, trong ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ. Sinh hoạt chỗ nào không phải là đen chính là trắng. Bọn họ muốn mặt độ sự tình rất rất nhiều, chẳng lẽ bởi vì nhị nha làm sai chuyện, bọn họ liền có thể không còn sao? Nếu như người người xử lý sự tình thời điểm đều có thể tỉnh táo khách quan lý trí, cái kia nơi nào còn có tình cảm có thể nói. Lương Hoản Khanh không còn khí lực cùng bọn họ tranh luận, dứt khoát ra cửa, trực tiếp lái xe đến huyện thành, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, xe dừng ở nàng mua căn hộ. Chương 488, tầng 2 đèn là sáng, Lương Hoản Khanh trực tiếp lên lầu, đi đến huyền quan chỗ, cửa phòng liền mở ra, Cố Tô Thành mặc một thân màu đen tơ tằm áo ngủ, dáng người nghiêm dài, nho nhã, rộng rãi không có chút nào bản loại hình, có thể nói áo ngủ bị hắn xuyên giống như là đi tẩu tú, lồng ngực một cái tất cả đều là chân. Ngươi không cao hứng? Lương Hoản Khanh lắc đầu, hai người xuống lầu ngồi tại phòng khách trong phòng khách, Cố Tô Thành tại phòng bếp bận rộn, một hồi thời gian liền nấu bắt nóng hổi trước mặt, nếm thử ta làm trước mặt, ăn no bụng phiền não cũng sẽ đi theo biến mất. Phải không? Lương Hoản Khanh thuận miệng hỏi một câu, thuần thục đem một tô mì ăn vào bụng, Cố Tô Thành cầm trong tay người biết nửa đời người, có một loại không biết có nên hay không lại lấy ra xấu hổ cảm giác. Lương Hoản Khanh lau miệng, ta ăn mì tương đối nhanh, ngươi làm ăn ngon như vậy, liền nhanh hơn. Dạng này đối dạ dày không tốt, Cố Tô Thành đem dấm gắt lại, cầm một ly sữa tươi, ta nhìn ngươi thật giống như chưa ăn no. Bất quá buổi tối chớ ăn quá nhiều, uống chén sữa tươi giúp ngủ. Lương Hoản Khanh chậm rãi dương mắt, nhìn chằm chằm hắn rất lâu, ánh mắt kia giống như là tại nhìn hắn, lại giống là tại xuyên thấu qua hắn nhìn cái gì khác, ngươi vì cái gì phải ở lại chỗ này? Vì ngươi. Không có một tia do dự, ngữ khí cũng không nặng, giống như là thuận miệng nói, giống không nặng không nhẹ rơi vào Lương Hoản Khanh trong lòng, ép nặng có chút không thở nổi. Nửa ngày, Lương Hoản Khanh lau khỏe mắt nổi lên mở mịn giọt nước, cười khổ, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Vì cái gì ta mỗi lần nhìn thấy ngươi luôn là có loại rất quen thuộc cảm giác, đây coi là không tính là giống như đã từng quen biết. Nói xong chính nàng cũng cười, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng hình như đều không làm được văn nghệ thanh niên. Cả đời này vì tiền tài buôn ba lao lực, vì chính mình, cũng vì người nhà, một đời trước chỉ là đơn thuần vì sống mà buôn ba, đọc nhiều như vậy mấy, đại đa số nhưng đều là sách tham khảo, khảo chứng chuyên dụng, rất ít đọc những cái kia vừa đau lại ngứa thơ văn xuôi câu. Vào giờ phút này, nàng cảm giác phải nói vài câu mười phần văn nghệ lời nói, có thể trong đầu lóe lên câu tựa hồ cũng không quá hợp với tình hình. Lưỡi đảo quanh nửa ngày, cuối cùng không có nói ra. Vì cái gì? Giờ phút này, Lương Hoản Khanh chính mình cũng cảm giác chính mình có chút bướng bỉnh, cố chấp muốn một đáp án, cố chấp nhìn chằm chằm hắn. Cố Tô Thành bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp ngồi tại bên người nàng, cánh tay đi ở sau lưng nàng ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên, nhìn qua tựa như là đem nàng nhốt trong ngực hắn. Lương Hoản Khanh vô ý thức nghiêng về phía sau, lại bị một cái hơi lạnh, thoáng có chút thô lệ tay nắm cái cằm, mắt lạnh khí tức lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bao vây lấy nàng. Con người nháy mắt phóng to, tiêu cự hoàn toàn không hợp, môi mỏng đã phủ lên bờ môi nàng. Tại nàng còn không có kịp phản ứng thời điểm, mềm dẻo môi bỗng nhiên rời đi, Lương Hoản Khanh lại hoàn toàn sơ cứng. Nhớ tới cái gì sao? Thanh âm trầm thấp chợt nhớ tới, Lương Hoản Khanh một cái giật mình nháy mắt hoàn hồn, dọa đến từ trên ghế xạ lọn tại chỗ lên nhảy, lui về sau một bước dài, trọng tâm bất ổn lại rơi xuống về ghế sofa, che miệng, "Ngươi, ngươi, ngươi." Cố Tô Thành trong mắt nhiều hơn mấy phần thất vọng, xem ra cái gì cũng sao nhớ tới, mà tôi đã sớm biết là như vậy kết quả. Lương Hoản Khanh ngậm miệng, lòng bàn tay tại bờ môi bên trên vuốt ve, vừa rồi não là chợt mạch sao? Ân, ý của ngươi là chúng ta trước đây quen biết. Cái kia, ta có lẽ nhớ tới cái gì? Lương Hoản Khanh nhìn xem hắn, nàng quá muốn biết tất cả những thứ này, kiếp trước, kiếp này, nàng có lẽ đều tại truy tìm cái này bí mật, chẳng lẽ nàng mất trí nhớ? Hoặc là cùng nàng dị năng có quan hệ? Chương 489, Trường Khung Cố Tô Thành chậm rãi tựa vào ghế sofa trên lưng, vô bên cạnh hắn chỗ ngồi, Lương Hoản Khanh ngạnh một hồi, cuối cùng giống như là nhụt chí đồng dạng ngồi đi qua, vừa ngồi xuống, liền bị hắn ôm vào lòng. Đừng lúc đích, Cố Tô Thành trên cánh tay khí lực tăng lớn, đừng lúc đích, cứ như vậy đi. Ân. Một tiếng thở dài khí, cái cằm đặt tại trên vai của nàng, Lương Hoản Khanh không nhúc nhích, Cố Tô Thành chợp mắt một hồi, nghĩ không ra coi như xong, chúng ta một lần nữa bắt đầu. Chúng ta? Lương Hoản Khanh có chút chuyển động bên dưới cái cổ, một lần nữa bắt đầu. Chúng ta trước đây liền ở cùng nhau. Nói cho ta. Đêm đó, tựa hồ dài đằng đẵng, dài dằng dặc đến nàng không muốn từ cái kia cố sự bên trong thanh tỉnh, không muốn trở về đến hiện thực, không, có lẽ nàng hiện tại trải qua tất cả mới là không chân thật, nàng đau khổ truy tìm cũng không phải là sống, mà là về nhà, nàng không thuộc về nơi này. Lương Hoản Khanh dựa vào hắn trong ngực, một sợi ánh mặt trời phất qua mặt mày, lông mi lông vũ chắp lên, con ngươi chậm rãi co tiêu cự, dương mắt nhìn ngoài cửa sổ, thường đông. Mới vừa mở miệng, lại phát hiện cũng họng dị thường khàn khàn. Cũng là, đêm qua không biết khóc bao lâu, nước mắt làm sao cũng ngăn không được, những cái kia quá khứ trải qua thanh niên của hắn lại lần nữa trở lại trong trí nhớ của nàng. Cố Tô Thành nhẹ vỗ về mặt của nàng, nước mắt trên mặt sớm đã khô ráo, ửng đỏ mí mắt nhìn qua đặc biệt làm người chịu mến, hắn nhịn không được nhẹ nhàng hôn qua, "Ân, ta đều nghĩ tới." "Ân." Cố Tô Thành trong mắt hiện lên một vẻ nghi hoặc, chỉ cần rời đi, đi qua tất cả ngươi sẽ lại không nhớ tới, ngươi, ta thật đều nghĩ tới. Lương Hoản Khanh ngồi xuống, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, ngươi thật quá ngu, vì ta, rời đi Trường Khung, chúng ta nếu như rời đi Trường Khung sẽ phải chịu trừng phạt. Trường Khung, một cái thần bí không gian, ngươi ở đó thân thể là từ năng lượng hình thành, mỗi người dị năng lại không khỏi giống nhau, ví dụ như Lương Hoản Khanh là tự động, ví dụ như tiểu lang vĩ có thể trở thành người trong suốt, bọn họ cùng động vật ở giữa cũng có thể không chướng ngại chút nào giao lưu. Dùng người hiện đại tư duy giải thích, chính là một không gian khác, hoặc là nói lỗ sâu, sinh hoạt tại nơi đó người cũng không phải nói đến cái này không gian liền có thể đến, nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Lương Hoản Khanh mất đi đi qua tất cả, tại cái này không gian bên trong không ngừng lặp lại, kiếp trước khảo chứng, kiếp này kiếm tiền, vĩnh viễn lao lực, lại toàn bộ đều là phi công, trên người nàng đau, nhưng cái kia nhìn không thấy tổn thương đều là đại giới. Phụ thân ngoại ý muốn rơi xuống tại cái này không gian bên trong, Lương Hoản Khanh không đành lòng gặp mẫu thân cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cho nên lựa chọn đi tới cái này cái không gian, đáng tiếc nàng quên tới tất cả. Đối nhà họ Lương trỗi trả giá tất cả, có lẽ cũng là bởi vì nàng trong xương muốn một cái hoàn chỉnh nhà, cho nên mới sẽ như vậy. Cố Tô Thành trả ra đại giới là thân thể ốm đau, thời gian lâu dài, hắn sẽ trở thành người trong suốt, còn muốn chịu đựng khoan tim thấu xương đau, vì tìm về vị hôn thê, tất cả những thứ này hắn đều tại chịu đựng. Chúng ta không thuộc về nơi này, đợi đến nơi này sự tình kết thúc, liền mang ta về nhà a, ta nghĩ trở về. Được. Lương Hoản Khanh mấy ngày chưa từng xuất hiện, nhà họ Lương người mặc dù hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn là dựa theo Lương Hoản Khanh ra chủ ý giải quyết nhị nhà sự tình. Lương Phú Quý đi tìm Ngô Đa Phong, hai người tự nhiên là không có nói khép, Vương Phán Đệ thấy nhị nha về sau, nhị nha liền đem Ngô Đa Phong quấy rối nàng sự tình nói ra, vụ án có mới tiến triển. Nhị nha tạm thời bị nộp tiền bảo lãnh đi ra, kiện cáo không phải một ngày hai ngày liền có thể kết thúc, không quản là sau này bị phán, vẫn là bồi thường tiền xong việc, nàng tạm thời không cần về lại đi bảo. Nhưng trước mắt lại có một cái vấn đề mới, sự tình ồn ào thành dạng này, nhị nha hiện tại ở đâu? Chương 490, Triệu Hiểu Mạn bởi vì Lương Hoản Khanh mấy ngày không có về nhà sự tình thương tâm, nhị nha bị nộp tiền bảo lãnh đi ra, nàng cũng không có hỏi đến. Lương Vĩnh Thọ cùng Lương Hoản Khanh một đầu đâm vào than đá chẳng, mỗi ngày hận không thể một phút đồng hồ đều không ngủ, đừng nói quản nhị nha sự tình, liền Lương Kim Quý hôn sự bọn họ cũng không có thời gian quản, đều là Triệu Hiểu Mạn một cái người vội vàng mua, còn muốn chiếu cố Lương Đôn Nho. Nhị nha trong lòng vẫn luôn có khúc mắc, lại thêm đem nàng nộp tiền bảo lãnh đi ra việc này là Lương Vĩnh Thương, nàng đại bá làm, nàng bị nhốt vào nhiều như vậy, mỗi một phút mỗi một giây nàng đều sinh hoạt đang sợ hãi cùng ngạt thở bên trong, không có người bên trong nhìn nàng, chỉ có Vương Phán Đệ, nàng đại thẩm đến xem nàng, khắp nơi vì nàng nghĩ. Còn có Lương Phú Quý, nàng đi ra về sau mới biết được Lương Phú Quý tìm Ngô Đa Phong đàm phán, chỉ là không có nói thành, kiện cáo còn phải tiếp tục đánh. Những người khác đều đang bận rộn chính mình sự tình, thân sinh phụ mẫu của nàng đối nàng thờ ơ lãnh đạm, đem nàng nuôi lớn người, nàng huynh đệ tỉ muội, không có người quan tâm nàng. Bọn họ hoặc là đang bận Lương Kim Quý hôn sự, hoặc là đang bận chính mình sự tình, hiện tại cho dù nàng đi ra, cũng không có người quan tâm, chỉ để nàng thật tốt phối hợp kiện cáo. Những người này bất quá là vì Lương Kim Quý hôn sự, sợ nàng sự tình ảnh hưởng tới bọn họ, nếu như không có việc này, bọn họ căn bản liền sẽ không quan tâm nàng chết sống. Uống gì đồ uống, uống rượu. Lương Nhị Nha ngồi tại phòng trò chơi, không có thử một cái uống đồ uống, ném tiền trò chơi lại không chơi, cứ như vậy ngồi yên. Từ lúc buổi sáng hôm nay từ bên trong được thả ra về sau, nàng một mực tại nơi này ngồi xuống hiện tại. Thì mỗi đem một bình rượu trắng đặt ở trước mặt nàng, chính mình thì là động thủ chơi bừa, tại sao không trở về nhà? Nhị Nha nghe đến nhà cái này chữ, cười lạnh một tiếng, cầm lấy rượu trắng đổ mấy cái, chua cay kích thích hương vị tràn ngập khoang miệng, đặc biệt thoải mái, nàng lại ngửa đầu đổ mấy cái. Ui ui ui, ngươi như thế uống sẽ uống chết, chậm một chút uống, rượu phải từ từ chủng loại. Việc này ta cải tiến về sau phối phương, giúp ta đánh giá một cái. Thì muội một cục đánh thua về sau, trực tiếp cầm lấy trên bàn tiền trò chơi lại ném mấy cái, tiếp lấy chơi. Không uống được, không phải đều giống nhau sao? Thì muội tay dừng lại, đình chỉ chơi game, trước mắt hình ảnh cắm ở trò chơi người huy quyền lại vùng không đi hình ảnh, nhìn xem khó chịu. Nàng một mặt thất vọng, mới không thể nhận ra lắc đầu, không thú vị. Nhị nha nghiêng đầu, cái gì? Thì muội lười trả lời nàng vấn đề, nếu là Lương Hoàng Khanh, nàng nhất định có thể đánh giá ra nàng cải tiến về sau phối phương, cũng sẽ biểu đạt một phen cảm khái, ít nhất sẽ chỉ điểm ý kiến. Hoặc là phát ngôn bừa bãi, tóm lại 10 phần thỏa nguyện, đáng tiếc ra, cái này cộng tác cuối cùng càng chạy càng xa. Ngươi còn chưa nói tại sao không trở về nhà? Ta không có nhà. Nhị nha nhịn nửa ngày mới mở miệng, có thể là nói ra miệng mới phát hiện âm thanh là run rẩy, nói xong về sau ngược lại chập trùng lợi hại hơn. Thì mọi người nhạo, không đủ thông thấu, chết để tâm vào chuyện của bạn, vì như vậy một chút xíu đáng thương mặt mũi chịu nhiều như thế tội thế mà còn không có để ngươi thanh tỉnh, đáng buồn. Nhị nha vụt một cái đứng lên, trợn mắt trừng trừng, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là đến xem ta cho cười? Chúng ta thì muội chỉ vào nhị nha, lại chỉ vào ngực của mình, chúng ta đều bị người chơi. Nhị nha trừng mắt liếc, không có gặm âm thanh, cũng lười hỏi đến, nàng cùng thì muội ở giữa cũng không có như thế thân dày, thực tế không đáng nói nhiều như thế. Không tin, không quan tâm. Thì muội thật là không để ý, lôi kéo nhị nha ngồi xuống, ngươi biết ngươi cho ta trộm ra tư trường cùng cổ phần chuyển nhượng thỏa thuận những chuyện này đều là Lương Hoản Khanh trời vừa sáng liền thiết kế tốt sao? Chương 491, lời này đại đại kích thích nhị nha thần kinh, bọn họ không phải liền là bởi vì nàng đem giấm nhà máy 30 cổ phần chuyển nhượng cho thì muội mà hận nàng sao? Nàng cũng bởi vậy không dám về nhà, không còn dám đi đối mặt hắn tựa cho nên mới đi. Thì mọi lời này có ý tứ gì, cái gì gọi là những sự tình này là Lương Hoản Khanh trời vừa sáng liền thiết kế tốt. Nhị nha kinh ngạc nhìn xem thì muội, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, có ý tứ gì? Cái gì gọi là Lương Hoản Khanh trời vừa sáng liền thiết kế tốt? Nàng làm sao có thể trước đó biết ta sẽ đi trộm, cầm hắn tư trương? Nàng lại thế nào khả năng biết chúng ta đã làm gì? Thì mọi cười lắc đầu, càng nhiều hơn chính là thất vọng, cùng một cái người ngu câu thông chính là tốn sức, cần giải thích quá nhiều, nếu là Lương Hoản Khanh nàng chỉ cần một ánh mắt, nàng liền có thể phân tích ra sự tình đại khái. Nàng nhu đồ giấm nhà máy cổ phần không phải một ngày hai ngày, việc này đã sớm là công khai bí mật, nàng chẳng qua là cảm thấy Lương Hoản Khanh sẽ phán đoán nàng sẽ không dùng phương thức như vậy đi lấy cổ phần, có thể nàng vẫn là làm như thế, vốn cho rằng nắm vững thắng lợi, lại không nghĩ rằng nàng đã sớm chuẩn bị. Loại này dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được thời điểm, nhị nha thế mà. Mà thôi, quả thực không có cách nào câu thông, thì mọi tuyệt vọng nhìn xem nhị nha, đối phó người thông minh nàng có biện pháp, đối phó ngu xuẩn, thật đúng là không có chút nào lo dịp mà theo áp vậy ta nói thẳng, thì mọi đổi một bộ tư thế ngồi. Vinh Thọ Tử Thủ bên trong 30 cổ phần tại chuyển cho ta phía trước liền cầm tới ngân hàng làm thế chấp vay, dòng giá 6.000 vạn, biết sao? Tương đương với ngươi trộm 6.000 vạn nợ cho ta. Vay. Ta không biết chuyện này. Nói nhảm, thì mỗi liếc mắt, việc này có thể để cho ngươi biết không? Ta hỏi qua ngân hàng bằng hữu, việc này chính là Lương Hoản Diễm cùng Lương Hoản Khanh làm, không phải vậy nhà các ngươi nào có 3.000 vạn bơm tiền mỏ than. 3.000 vạn. Nhị nha càng nghe càng hồ đồ rồi, ta không biết. Ừ. Ngươi cái gì cũng không biết, Lương Hoản Khanh, mỗi ngươi tại huyện thành có bất động sản ngươi biết không? Triệu Hiểu Mạn mua 400 vạn quỹ ngân sách ngươi biết không? Lương Đôn Nho có một phần giá trị 600 vạn thương nghiệp bảo hiểm ngươi biết không? Lương Hoản Diễm tại nơi khác có một nhà bơm tiền 300 vạn phòng làm việc ngươi biết không? Càng đừng đề cập Lương Vĩnh Thọ danh nghĩa tư sản, ngươi đây, ngươi biết cái gì? Một cái đồ rác rưởi. Nhị Nha sắc mặt từ xanh đến tím, từ tím đến đỏ, cuối cùng trên mặt huyết sắc một tấc nam kinh đi, mãi đến sắc mặt không có chút huyết sắc nào, bờ môi run rẩy, nàng mới dùng ngâm nọc độc ánh mắt nhìn xem Hỉ Muội, vậy ngươi chính là cái lẳng lơ. Ha ha ha. Hỉ Muội cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. So sánh Nhị Nha nổi giận, thì Muội hiển nhiên nhẹ nhõm nhiều, nàng cười một hồi, liếc xéo Nhị Nha, tạm được, còn không có bị đánh ngã, ta đây liền yên tâm. Yên tâm cái gì? Báo thủ. Thì Muội sắc mặt lạnh dần, tia mẩn tại trong mắt vụn băng nháy mắt kết đầy một đôi mắt, nguyên bản liền lạnh lẽo cứng rắn ngũ quan giờ phút này nhìn qua càng thêm lạnh giá, giống như một cái sát phạt quả quyết chiến sĩ, vừa bận kinh lịch một tràng xé tổn thương, huyết khí đã lui, toàn thân tràn đầy mùi máu tươi. Nhị Nha nhưng dần dần yên tĩnh xuống bên trong, hai vai lỏng lỏng lẻo lẻo rất xuống, cái cằm thu nạp, hai tay trùng điệp, nhìn qua mười phần nhu thuận. Đáng tiếc gò má nàng bên trên bắp thịt bán nàng. Giờ phút này chỉ sợ nàng răng hàm đều sắp bị nàng cắn rơi. Nghĩ kỹ sao? Trời đã sắp tối rồi, ngươi tối nay là không phải không chỗ ở. Thì muội không nhanh không chậm thúc giục, lại tiện thể nâng một cái không cách nào coi nhẹ vấn đề. Ta có thể ở nhà khách. Thì muội cười nhạo, thị trấn bên trên duy nhất nhà khách đã bị mụ mụ ngươi. A ta không biết ngươi bây giờ còn kêu không gọi hiểu mạn mụ mụ, tóm lại chính là nàng bao xuống toàn bộ nhà khách. Ngươi nhìn, ngươi làm sao lẫn vào kém như vậy, liền chỗ ở đều không có. Chương 492, ngươi đây. Nhị Nha bị Hỉ Muội châm biếm sắp sụp đổ, ngươi như vậy thông minh, còn không phải bị buộc địch, còn không phải trên lưng 6.000 vạn nợ. Hỉ Muội ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Nhị Nha, ngươi nha, còn không có thấy rõ ràng tình thế, ta liền tính trên lưng những này nợ, nhiều nhất tính toán ta không có đạt được Vĩnh Thọ 30 cổ phần, ngươi đây. Ha ha ha, ngươi muốn làm gì? Hỉ Muội ngừng lại tiếng cười, liếc một cái Nhị Nha, này mới đúng mà. Giấm nhà máy đã bất lực, Lương Hoản Khanh triệt để từ bỏ giấm nhà máy, chúng ta chỉ có thể tại than đá tràng nghĩ cách. Than đá tràng, lại đem cổ phần trộm ra, lại đem cha ta từ trương lấy ra. Nhị Nha tức giận nhìn xem Hỉ Muội, ngươi nghĩ quá đơn giản. Hỉ Muội xua tay, ta không có như vậy ngây thơ, than đá chẳng là cha người bẩn riêng, ta lấy không được, ta chỉ muốn cho bọn họ một điểm phiền phức, cái phiền toái này chính là ngươi. Ngươi mới là phiền phức. Không thú vị, ngươi cùng Đoạn Đoạn so sánh thật sự là không thú vị, cãi nhau cũng sẽ không, mà thôi, nên làm như thế nào ta sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi lập tức trở về nhà, về Vĩnh Thọ nhà, ghi nhớ, ngươi bây giờ không quay về, liền mãi mãi đều không có cơ hội trở về. Hỉ Muội nói xong về sau cũng không quay đầu lại rời đi, Nhị Nha ngồi yên rất lâu. Nhìn xem thị trấn bên trên thưa thớt đèn chậm rãi sáng lên, chiều nóng không khí cuối cùng lạnh một điểm, nàng mới chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi ra phòng trò chơi, nhìn xem trên đường đến trở về người đi đường, quen thuộc, không quen thuộc, không có người cùng nàng chào hỏi, tất cả mọi người đều có riêng phần mình sự tình. Nhị Nha một cái người trên đường dạo chơi rất lâu, trời hoàn toàn tối đấu, không biết không đủ bên trong nàng đi tới nhà họ Lương nhà cũ, lấy trước kia cái hẹp ngõ hẻm đã biến thành có thể thông ô tô rộng ngõ hẻm, có thể nàng vẫn như cũ cảm thấy nơi này chật hẹp vô cùng, nửa bước cũng không nguyện ý bước vào. So với Trương Tú Hoa nàng muốn đem chính mình gả cho Hồ lão bản nhi tử, nàng càng muốn về Triệu Hiểu Mạn bên cạnh, ít nhất nàng sẽ không buộc chính mình xuất giá. Dù sao hiện nay cũng không có địa phương đi, nàng chỉ có thể trở lại Lương Vĩnh Thọ nhà. Vừa mới tiến cửa lớn, vừa vặn cùng bưng đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra Triệu Hiểu Mạn chạm mặt, bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng trước, Nhị Nha nháy mắt túi đầu, Triệu Hiểu Mạn bờ môi lung túng, trở về. Ân. Nhị Nha túi đầu dầu dĩ lên tiếng, hướng về phòng bếp nhìn thoáng qua, ta đi bưng thức ăn. Triệu Hiểu Mạn còn muốn nói điều gì, Nhị Nha liền đã chạy vào phòng bếp, nàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bưng đồ ăn đến phòng ăn. Đồ ăn dâng đủ về sau, nguyên bản vui vẻ hòa thuận bầu không khí lúc này khá là quái dị. Lương Hoản Diễm định đi tắm, tại than đá chàng lắp đặt cả ngày máy móc, nắng một ngày mặt trời, ăn một ngày đất, toàn thân đều là mùi mồ hôi bẩn, không tắm nàng ăn không trôi cơm. Lương Đôn Nho dùng đầy hiếu kỳ con mắt nhìn chằm chằm Nhị Nha nhìn hồi lâu, lại không có mở miệng. 11 tuổi hải tử, những ngày này nghe nhiều đại nhân nói chuyện, tự nhiên là minh bạch một chút. Triệu Hiểu Mạn có chút câu nệ, xoa hạ thủ, ánh mắt cuối cùng rơi vào cả bàn đồ ăn, đưa tay nhìn thoáng qua đồng hồ, cha ngươi còn tại than đá chàng, ngươi nếu là đói bụng trước hết ăn đi. Nhị Nha lắc đầu, ta vẫn chưa đói. Toàn trường khả năng liền mấy Lương Hoản Khanh bình tĩnh nhất, nàng uống một ngụm nước ngọt, nhìn thấy Lương Đôn Nho mong đợi con mắt, rót cho hắn một điểm. Tiểu gia hỏa nháy mắt vui vẻ nhảy cẫng, vương chén uống một ngụm hết sạch, sau đó vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn xem nàng. Hoàn toàn, đừng cho hắn uống nước giải khát, buổi sáng hôm nay mới rời răng, đô nho, ngươi mấy ngày nay thay răng, không thể uống đồ uống, cũng không cho phép ăn đồ ngọt biết sao? Triệu Hiểu Mạn giận một cái lương đô nho, kẹp một khối xương sườn đặt ở hắn trong bát. Đại môn bị đẩy ra, Lương Vinh Thọ thanh âm ho khan truyền đến, xen lẫn trên công trường bụi mù bị vào phòng ăn. Ai nha, hôm nay dầu máy tăng thêm nhiều lần, cái kia tham số, à, nhị nha trở về. Ba. Nhị nha đứng lên, nhẹ nhàng mở miệng. Chương 493, Lương Hoản Diễm cũng tắm xong. Ba, ngươi tranh thủ thời gian đi rửa cái mặt, thay y phục. Nàng nhìn thấy nhị nha giả vờ không thấy được, ánh mắt trực tiếp lướt qua nàng, vỗ một cái Lương Đôn Nho bả vai, lại uống đồ uống. Tỷ tỷ cho ta. Lương Đôn Nho làm đúng. Lương Hoản Khanh nhíu mày, bán ta, về sau đừng nghĩ ta dẫn ngươi chơi. Tỷ tỷ tốt nhất. Triệu Hiểu Mạn giận bọn họ một cái, đừng làm nộn, Diễm Diễm, cho cha ngươi đánh chậu nước nóng để hắn rửa mặt. Không cần, ta liền tại vòi nước bên trên tẩy là được rồi. Lương Vinh Thọ đem phía ngoài đồng phục cởi xuống ném xuống đất, trực tiếp đối với vòi nước cọ rửa một lần. Triệu Hiểu Mạn cầm khăn mặt, ngươi cũng thật là, ra một thân mồ hôi, còn cần nước lạnh tẩy, còn tưởng rằng chính mình là đại tiểu hỏa nha, thân thể là chính mình. Trời rất nóng, không có việc gì. Nhị nha nhìn xem bọn họ vui vẻ hòa thuận bộ dạng, tất cả đều như vậy tự nhiên, duy chỉ có nàng giống như là trên tay nhiều ra đến cái kia một cái lục chỉ, dư thừa lại đáng hận. Lúc ăn cơm không có người tận lực hỏi nhị nha tình huống, chỉ là trên con mắt hơi có chút không thích hợp, tóm lại một bữa cơm ăn thật là kỳ quái, ăn qua cơm cũng không có người nào tận lực đi nói để nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Tất cả vì lộ ra không như vậy tận lực, ngược lại đến cuối cùng để người cảm thấy tận lực. Hô. Lương Hoản Diễm thở một hơi dài nhẹ nhõm, đâm kéo kéo ngồi trên đế, thò đầu hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua, xác định nhị nha trở về phòng, nàng mới quay đầu nhìn xem Lương Hoản Khanh, nàng làm sao sẽ trở về? Không có chỗ đi nha. Lương Hoản Khanh lật lên ngày làm việc trí, tiến độ vẫn có chút chậm, tổng công nói thế nào? Để chúng ta muốn quá gấp gáp, giai đoạn trước nhất định muốn bước vàng, không phải vậy dễ dàng ra an toàn thai hoạn ẩm. Uống cà phê sao? Lương Hoản Diễm mở ra máy pha cà phê, ta cho rằng nàng sẽ không còn đến nhà chúng ta. Đúng vậy a, Lương Hoản Khanh bỗng nhiên ngẩng đầu, thoáng trầm tư, sự tình ra khác thường, tất có mưu đồ. Lương Hoản Diễm đội vàng đem mấy phần trọng yếu văn kiện khóa vào trong ngăn tủ, xong về sau còn không yên tâm, lại đem con dấu tư trường tách ra cất vào túi sách bên trong, con dấu ta tùy thân mang theo, tư trường. Tư trường giấu đi. Lương Hoản Khanh cúi đầu cười yếu ớt, ngươi cũng đừng trông gà hóa quốc, lần này nhất định phải có ba ba mụ mụ còn có ngươi ba người đồng thời ký tên, công ty cổ phần mới có thể chuyển nhượng, công ty quyết định trọng đại cũng là cần ba người các ngươi ký tên. Vì cái gì không phải ngươi? Lương Hoản Khanh ánh mắt lưu chuyển, hạm đạm cười một tiếng, ta tìm các ngươi ký tên. Lương Hoản Diễm đánh một cái Lương Hoản Khanh, mấy ngày nay ngươi không ở nhà, ba mụ rất nhớ mong ngươi, có thể là không nghĩ tới nhị nha sẽ cùng ngươi cùng một ngày trở về. Ta biết nàng hôm nay sẽ bị nộp tiền bảo lãnh đi ra. Nói bóng gió chính là biết nàng hôm nay hẳn là sẽ về nhà. Vậy ngươi không nói nàng, thời gian bảo quý, chúng ta thương lượng một chút bước kế tiếp kế hoạch, còn có, mấy ngày nay ta cho ngươi tìm một chút tài liệu, mặt khác là than đá chẳng khởi động kế hoạch, những này ngươi đều muốn quen thuộc, còn có, để ba ba bớt thời gian đi nhìn kế hoạch, hắn nhiệm vụ chủ yếu không phải cùng công nhân cùng làm việc, mà là khống chế toàn cục. Ba ngươi còn không hiểu rõ à, chuyện gì đều thích tự thân đi làm, cái này sẽ lại đi than đá chẳng, nói là muốn trong đêm bên triển tấm, công xưởng, ký túc xá cùng văn phòng ngày mai liền có thể hoàn thành. Lương Hoản Khanh gật đầu, ta nhìn thấy các ngươi trên bản vẽ cũng không có nhà vệ sinh. Đều là một đám các đại lão gia, mà còn than đá chẳng tại trong núi, cần thiết sao? Về sau khẳng định sẽ có nữ công người, nhà vệ sinh cũng có thể che loại kia rằng gì. Lương Hoản Khanh một bút tại trên bản vẽ câu một vị trí, Lương Hoản Diễm đội vàng gật đầu. Chương 494, còn có nhà ăn, vị trí này, trước đây là lò gạch, địa phương không lớn, phòng ở đều là có sẵn, ngươi đi nhận thầu xuống, tốt nhất duy nhất một lần nhận thầu 10 năm hoặc là 15 năm, làm nhà ăn dùng. Lương Hoản Diễm gật đầu, từng cái tại bản bút ký bên trên nhớ kỹ. Mặt khác chính là vấn đề an toàn, đây là chủ yếu nhất vấn đề. Chuyên môn phụ trách an toàn đem khống nhân viên kỹ thuật nhất định muốn nhiều thỉnh giáo, nhân gia nói các ngươi tuyệt đối không cần cảm thấy phiền phức, còn có, ai nha hoàn toàn, ngươi làm thế nào phải cùng bản giáo hậu sự giống như. Lương Hoản Khanh ánh mắt chớp lên, sợ sệt một cái, mới ra vẻ buông lòng nói, ta muốn đi phương Nam lên đại học, ngươi quên, ta còn có nửa tháng liền khai giảng, ta có thể là tân sinh, cùng ngươi không giống, ngươi cuối cùng một năm đại học có thể trực tiếp đi vào xã hội thực tập, phòng làm việc của ngươi cũng có người xử lý, cho nên những chuyện này ngươi phải nhớ kỹ, việc này nhà chúng ta xí nghiệp của mình. Minh Bạch. Lương Hoản Khanh vội vàng ra chủ hội án, vội vàng nhà xưởng, thiết bị, nhân viên. Không rõ chi tiết, lần này so 10 năm trước thuận lợi nhiều, 10 năm trước không có gì cả, lần này bọn họ muốn tài chính có tài chính, muốn người mới có nhân tài, chủ yếu nhất có người nhà ủng hộ. Lương Vinh Thọ trải qua 10 năm rèn luyện, đã không còn là 10 năm trước nhà họ Lương cái kia trung thực lại thiện lương lang trung, Lương Hoản Diễm cũng thành xuất sắc sinh viên đại học, mà còn bọn họ còn mời chuyên gia, mà khác nhà họ Lương những hài tử khác cũng không còn là chữ lớn không biết cậu thả người. Những này hoặc nhiều hoặc ít đều thành đẩy mạnh xí nghiệp phát triển nguyên động lực. Than đá chàng dựa vào núi mà dựng thành, phía ngoài cùng sát bên đường quốc lộ chính là một hàng tiếng hò reo khen ngợi xưởng thép phòng, văn phòng cũng tại cái này một khối, cửa ra vào buộc lấy hai con chó vàng, mỗi đến có người sống xe trải qua thời điểm bọn họ liền sủa loạn không ngừng, tình hình như vậy kéo dài không đến 3 ngày, tiếng chó sủa ít dần, lại có người hoặc là xe trải qua thời điểm bọn họ cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó tiếp lấy ghé vào đống cỏ khô bên trên đi ngủ. Kỳ thật cái gọi là cửa lớn bất quá là khoảng cách ký túc xá gần nhất, lại theo sát đường quốc lộ địa phương, nơi này một mặt chỗ dựa, đồ vật mở rộng, địa phương đầy đủ lớn, 24 giờ đều có người, cũng không có vật gì có thể cung cấp đầu người, thiết bị lại mang không đi, cho nên cửa chỉ là tượng trưng mà thôi. Thiết bị lắp đặt dùng hơn 10 ngày thời gian cuối cùng hoàn thành, phanh một tiếng, khai thác mỏ tiếng vang triệt sơn cốc, nơi xa trên gò núi bay qua mấy cái bị kinh sợ chim nhạn. Hồng nhạn phủ đầu, điểm tốt a. Chúc mừng, Lương sưởng trưởng, chúc mừng a. Tống công, này chủ yếu là người công lao. Một mảnh lấy lòng âm thanh, một mảnh âm thanh ủng hộ, Lương Sơn mỏ than chính thức khai thác mỏ, tiếng động cơ gầm rú từ giữa trưa vang đến xế chiều, cuối cùng đào ra đệ nhất xe than đá. Đường sắt chuyển than đá là thấp nhất chi phí, bất quá cái này đường nét tạm thời còn không có đạt thông, bọn họ hiện tại dùng ô tô chuyển than đá, vận chuyển chi phí tạm thời có chút cao, cho nên hiện nay mà nói chỉ cung cấp xung quanh. Lương Hoản Khanh nhìn xem than đá tràng sổ sách cùng các loại ngân phiếu định mức, cau mày, chuông điện thoại vang lên, nàng một cách tự nhiên nhận điện thoại, là ngươi, nhếch miệng lên, tư thế trong nháy mắt buông lỏng, một tay cầm micro, một tay chống đỡ đầu, rất thuận lợi. Bất quá vận chuyển chi phí quá cao, ta vừa rồi nhìn một chút, từ than đá chàng tây nam bên cạnh mở một con đường, không quản là đến quốc lộ vẫn là đến nhà ga, chỉ cần 20 km thẳng tắp khoảng cách, che chắn vật cũng tương đối, ta tính toán chính mình bỏ tiền tu một đầu vận chuyển quốc lộ. Quy hoạch không sai, Cố Tô Thành nhìn bản đọc sách bên trên bản đồ, phía trên dùng bút đỏ phát họa đi ra một đường vừa vận chính là Lương Hoản Khanh nói con đường kia, đây là một kiện huệ mình huệ dân chuyện tốt, ta nghĩ ngươi đi lấy phê duyệt có lẽ vô cùng dễ dàng. Chương 495, đó là dĩ nhiên, chúng ta có thể vẫn luôn là bản huyện nộp thuế nhà giàu. Kéo theo toàn bộ hương trấn phát triển, ta lợi hại đi. Triệu Hiểu Mạn bưng một bát canh đậu xanh đứng tại cửa ra vào, đi vào cũng không phải, không đi vào cũng không phải, từ nhỏ đến lớn, nàng có thể là từ trước đến nay đều không có gặp qua Lương Hoản Khanh làm nũng, còn có thể lộ ra vẻ mặt như thế, xem ra Nam Hải tử kia thật sự có thể thay đổi nàng. Lương Hoản Khanh cùng Cố Tô Thành thương lượng xong quốc lộ sự tình, lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, cái này mới cúp điện thoại, nàng lập tức động thủ ra chủ hỏi hắn. Lương Kim Quý hôn kỳ gần tới, Lương Vĩnh Phúc cuối cùng trở lại nhà họ Lương, lão nhị một nhà đóng cửa lại đến khập khiễng không ngừng. Ở trước mặt người ngoài trang cũng rất hài hòa. Nhị nha kiện cáo một mực đánh lấy, Lô Đa Phong bên trong ồn ào qua một lần, tại nhà cũng không tìm được người về sau liền đi Lương Vĩnh Thọ nhà tìm, nhị nha trực tiếp nằm ở nơi nào để nằm chém, ngược lại trực tiếp đem Ngô Đa Phong cho dọa chạy. Ngang tàng cũng sợ không muốn mạng nha. Ngày mai đi đón thân, Lô Đa Phong sẽ không đến ồn ào a. Hôn kỳ định tại ngày mai, lái xe đi hổ lão bản ra tướng người tiếp vào nhà họ Lương nhà cũ, tiệc rượu liền tại nhà cũ cử hành. Hôm nay giả giấy cùng hơn 10 năm thân rách nát điều hưu nhà cũ sớm đã không thể giống nhau mà nói, trước đây nhà cũ ở bốn nhà. Còn muốn Hồ Nguyệt Nga cùng Lương Hữu Xuyên lão lương cậu, mặt khác hậu viện còn muốn chăn heo, nuôi gà, còn muốn có củi lều, hiện tại hậu viện cũng không nuôi heo, cũng không nuôi gà, cũng không cần mỗi ngày đều đi kiếm củi. Nhà cũ sửa chữa lại mấy lần, hiện tại tòa này nhà cũ cùng thị trấn bên trên mặt khác mới che lại phòng ở cũng không có cái gì khác biệt, tuyển chọn tại nhà cũ chủ yếu là nhà cũ địa phương rộng rãi, lại thêm nhà cũ là bọn họ cùng, phụ mẫu cũng đều tại nhà cũ. Lương Kim Quý phòng ở mới còn không có đắp kín, hắn vừa đi ra khác lập cửa ra vào, chỉ có một gian cửa hàng, viện tử phòng ở cái gì cũng đều không có dọn dẹp tốt. Lương Phú Quý lão lưỡng khẩu ở bên ngoài khác lập cửa ra vào, Lương Kim Quý đồng dạng đều tại trong cửa hàng bận rộn, lão nhị bên này nhà cũ cũng chỉ có Trương Tú Hoa một cái người. Lão Tam hai phu thê ở nhà cũ, bọn họ mấy năm này kiếm chút tiền, cho Lương Hiển Quý mua một đạo nhà mới, lại cho lấy tức phụ, hiện tại bọn hắn đã tại cho Lương Bảo Quý tìm kiếm nhà mới, Bảo Quý chỉ so với Đôn Nho lớn hơn 3 tuổi nhiều. Cho nên hiện nay nhà cũ liền ở Trương Tú Hoa cùng Lão Tam hai cái cùng Bảo Quý cùng ngũ nha. Địa phương rộng rãi vô cùng, cùng năm đó 20 mấy nhân khẩu nhét chung một chỗ hoàn toàn khác biệt. Viện tử bên trong đã bày 10 cái bàn tròn. Ghế cũng đều xếp chồng chất chỉnh tề, cái bàn cùng ghế đều là nguyên bộ, phòng bếp bên trong chất đầy rau dưa thịt, rượu trái cây tất cả tất có. Bày bàn đĩa bát đũa một nước hoàn toàn mới. Nhìn thấy tất cả những thứ này, thực tế không có can đảm 10 năm trước cái kia ăn từng chút hoa màu mặt, uống một chén đồ ăn bánh canh đều muốn tính toán chi ly địa phương đánh đồng. Lương Kim Quý mấy cái đường thẩm tử tại phòng bếp bên trong bận lộn, hôm nay muốn đem thịt tất cả đều đun sôi, rau trộn phèn hâm mộ cả rốt cái gì đều muốn qua nước, ngày mai căn bản là không kịp làm những chuyện này. Nhà họ Lương người chen tại Trương Tú Hoa cùng Lương Vĩnh Phúc gian phòng thương lượng ngày mai cụ thể chi tiết. Thương lượng không sai biệt lắm thời điểm, không biết là người nào đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Nhị nha nghe vậy sắc mặt nhất thời lại biến, màu da cam trở chút mặt của nàng lại vàng lại đỏ, nhìn qua như cái đít khỉ bị cái giấm hun như vậy. Mà lại ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung tại trên mặt nàng, để nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cái này nàng từ nhỏ lớn lên, lại ác mộng đồng dạng gian phòng đến giờ phút này vẫn như cũ chạy không thoát, đồng nhiên, nhị nha đống nhiên đẩy cửa ra chạy ra ngoài. Chương 496, nàng liền không nên tới thương lượng cái gì cậu thí hôn lễ, cùng nàng có quan hệ gì, vì cái gì muốn tự rước lấy nhục nhã. Dùng hết toàn thân khí lực chạy rất lâu, mãi đến chạy ra thị trấn, đứng tại rộng lớn bờ ruộng nhìn lên nơi xa đèn đuốc, hàn khí từ lòng bàn chân dâng lên, mãi cho đến bộ não, nàng nhịn không được dùng mình một cái, à, tích tích. Nhị nha dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, lúc này mới phát hiện dưới chân là một cái hố nước, nàng và táo tất cả đều ướt đẫm, lửa giận để nàng triệt để mất đi khí lực, đối với hố nước một trận hung đá, ta làm sao xui xẻo như vậy, vì cái gì ta làm cái gì đều là sai, không làm cái gì cũng đều là sai, rốt cuộc muốn ta thế nào, vì cái gì muốn như vậy đối ta, vì cái gì? Các ngươi đều đáng chết, đều đi chết đi. Thì muội từ đằng xa đi tới, dưới ánh trăng cái kia mặt thân ảnh nghiêng dài lại đơn bạc, đến gần nhị nha, cũng không khuyên giải nàng, cứ như vậy nhìn xem nàng phát tiết,
mãi đến nhị nha 1,1 lên đều không có, toàn thân tất cả đều là bùn điểm, chật vật lại chán nản bò lên, đầu tiên là thấp giọng khóc nước nở, mượn liền vào khóc. Khóc đủ chưa? Nhị nha đổ vào đường liền trên đống cỏ, nhức đầu lắm, cũng họng cũng hoa hoa, hít mũi một cái, cút. Ngày mai là cái cơ hội tốt. Nhị nha đi ra ngoài về sau, nhà họ Lương người sẽ không bởi vì nàng mà gián đoạn kim quý hôn sự, nên thương lượng vẫn là phải thương lượng. Nhà họ Lương trưởng bối lắc đầu, nhị nha đứa nhỏ này quá không hiểu chuyện. Vừa nói vừa nhìn thoáng qua Lương Vĩnh Thọ. Lương Vĩnh Thọ đội túi đầu nhận sai, tam gia gia, là ta không có dạy tốt, trách ta. Không nói nàng, bất quá Ngô Đa Phong đích thật là cái vấn đề, nhiễu loạn là nhị nha gây ra, cũng không thể bởi vì nàng mà để chúng ta nhà họ Lương tôn tử chịu ủy khuất ta. Trương Tú Hoa rất tán thành gật đầu, một mặt nhiệt tình mà nhìn xem tam gia gia, cái này hiện nay nhà họ Lương cao nhất bối phận trưởng bối. Nhà họ Lương hải tử kết hôn, ngũ phục bên trong thân tộc đều muốn tham gia, không chỉ là tam gia gia, còn có Lương Vĩnh Thọ đời này người đường thúc đường thẩm đều muốn tới. Thế nhưng chân chính giải quyết vấn đề còn phải là người thân. Có lẽ không thể nào. Hắn đều đã đến ổn áo qua, làm sao không biết, Lương Vĩnh Tài nhìn xem đại gia nói, hiện tại kiện cáo ngay tại đánh, hắn chắc chắn sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào cho chúng ta ngột ngạt thời cơ, ngày mai hắn xác định vững chắc trở về ổn áo, hoặc là buộc chúng ta đưa tiền. Lời này vừa nói ra, nguyên bản vui mừng trên mặt mọi người lập tức thêm một vẻ lo lắng, hoặc nhiều, hoặc ít, không hoàn toàn giống nhau. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể để những này bực mình sự tình hủy kim quý hôn sự à, đây chính là đại sự, chúng ta nhà họ Lương đại sự. Trương Tú Hoa một mặt yêu thương, nhìn xem nhi tử trên mặt đã có vẻ giận dữ, vận rộn trần an, kim quý, ngươi yên tâm, mụ chính là đánh bạc mệnh, cũng sẽ không để Ngô Đa Phong đến tìm sự tình. Nghe nói như thế, mọi người hoặc là khuyên nhủ, hoặc là ấn mi tâm, từng cái phiền không được. Làm sao bây giờ? Nơi hẻo lánh bên trong, Lương Hoản Diễm tại Lương Hoản Khanh bên thai lặng lẽ hỏi. Lương Hoản Khanh nhìn mọi người một cái, cũng dùng khí vừa nói, ta có biện pháp, chính là tổn hại một chút. Lương Hoản Diễm dùng ánh mắt ra hiệu, Lương Hoản Khanh hiểu ý, hai người một trước một sau ra cửa. Hoản Hoản, ngươi mau nói biện pháp gì? Cũng không thể thật để Ngô Đa Phong đến quấy nhiều hôn lệ à, cái kia ném chính là tất cả chúng ta được thể diện. Lương Hoản Khanh hé miệng cười bên dưới, có một cái biện pháp, giả như Ngô Đa Phong ngày mai đến, hắn đến nhất định là vì tiền, kiện cáo đánh tới hiện tại, song phương rơi vào đánh giằng co, hắn luật sư sẽ nói cho hắn không nên xúc động, có lẽ lần trước đến chính là vì đàm phán, bất quá là giả trang ra một bộ ngoài mạnh trong yếu bộ dạng, kết quả gặp không theo lẽ thường ra bài nhị nha, mới sẽ ồn ào thành dạng này. Chương 497, mờ Lương Hoản Diễm sắc mặt một sụp đổ, ngươi đang nói cái gì, chúng ta đều biết rõ hắn là vì tiền. Có thể hắn muốn khẳng định không phải cái con số nhỏ, liền tính không có 500 vạn, muốn 200 vạn đâu, 300 vạn đâu. Vậy liền cho a. Cho, Lương Hoản Diễm nắm đấm nắm chặt, một bộ an quả đáng bộ dạng, cái kia còn thương lượng cái gì, đây chính là ngươi chủ ý. Giả như hắn lấy ngày mai kim quý hôn lễ làm uy hiếp cùng chúng ta muốn mấy trăm vạn, chúng ta liền cho hắn, đợi đến hôn lễ kết hôn, chúng ta liền kiện hắn dọa dẫm, đến lúc đó chẳng những tiền có thể cầm về, còn có thể đem hắn đưa vào ngục giam, mặt khác nhị nha kiện cáo cũng có thể thắng nha. Lương Hoản Khanh hướng về phía Lương Hoản Diễm nhíu mày trước mắt. Lương Hoản Diễm mắt trợn tròn, sửng sốt nửa ngày, không thể nào, quá tổn hại đi, cái kia. Ngươi không phải mới vừa nói hắn luật sư sẽ nhắc nhở nàng sao? Lương Hoản Khanh chừng nàng, vậy ngươi còn hỏi, thứ nhất, quá nhiều hôn lễ đối hắn không có chỗ tốt, nhân gia cũng có sinh ý muốn làm, không có rảnh rỗi như vậy. Thứ hai, dọa dẫm phạm pháp, khoảng thời gian này hắn luật sư nhất định cho hắn phổ cập rất nhiều pháp luật thưởng thức. Có thể là ngươi vừa rồi, các ngươi hỏi như thế ngây thơ vấn đề, ta không được theo ý nghĩ của các ngươi cho các ngươi ra cái chủ ý để cho các ngươi yên tâm. Lương Hoản Diễm nghiến răng nghiến lợi, hoàng hoàn đoạn, thứ. Thì mỗi hai người trở lại gian phòng, thấy bọn họ còn tại đàm luận vấn đề này, Lương Hoản Diễm lúc này đem Lương Hoản Khanh nói cho đại gia nghe, đồng thời phân tích một trận, nghe những lời này, mọi người cuối cùng yên tâm. Lại thương lượng một chút chi tiết vấn đề, cái này mới riêng phần mình trở về, sáng sớm ngày mai còn muốn đón dâu, còn muốn ăn bài thực rượu, sự tình còn nhiều nữa. Lương Hoản Khanh vừa ra ngõ nhỏ, liền thấy một chiếc màu đen xe con dừng ở thông hướng huyện thành trên quốc lộ, nàng hướng về Lương Hoản Diễm nhìn thoáng qua, Lương Hoản Diễm hướng nàng nháy mắt mấy cái, ba mụ, nói không chừng chúng ta cho Kim Quý tổ chức thành hôn lễ liền muốn đến viên nhà chúng ta làm đám cưới. Tại sao vậy? Lương Vĩnh Thọ không tim không phổi hỏi một câu. Triệu Hiểu Mạn đẩy đẩy hắn, hướng về chiếc xe kia liếc mắt ra hiệu. Lương Vĩnh Thọ theo ánh mắt nhìn sang, à, tiểu cô à, Hoản Hoản. Không thể nào, nhanh như vậy, Hoản Hoản còn nhỏ. Lời còn chưa dứt lại bị Triệu Hiểu Mạn bóp lấy cánh tay. Ba mụ, các ngươi muốn đi đâu? Chúng ta chỉ là tại kết giao, tỷ tỷ đã cùng tỷ phu tương lai phu thê kết phường mở tiệm, có lẽ trước cho tỷ tỷ xử lý việc vui. Kết phường mở tiệm. Phu thê hai người chăm miệng một lời, đồng thời nhìn xem Lương Hoản Diễm. Lương Hoản Diễm mắt trợn tròn, nàng đã sớm biết Lương Hoản Khanh xấu bụng, làm gì còn muốn đi treo chọc nàng nha, bây giờ đối mặt phụ mẫu nhấp nháy ánh mắt, nàng làm như thế nào giải thích? Người giao nam đồng học. Triệu Hiểu Mạn cầm Lương Hoản Diễm cổ tay, chuyện xảy ra khi nào? Ta làm sao không biết? Các ngươi mở cái gì cửa hàng? Ngươi không phải nói phòng làm việc là chính ngươi mở sao? Ngươi gạt chúng ta. Lương Vĩnh Thọ cũng vây quanh Lương Hoản Diễm. Lương Hoản Khanh thừa cơ chạy hướng xe con, nhanh như chớp chạy xa, từ trong cửa sổ xe còn có thể nhìn thấy Lương Vĩnh Thọ cùng Triệu Hiểu Mạn vây quanh Lương Hoản Diễm hỏi thăm không ngừng. Lương Hoản Diễm dùng cả tay chân giải thích, đủ bọn họ dày vò một hồi. Chuyện gì vui vẻ như vậy? Cố Tô Thành lái xe, nhìn xem Lương Hoản Khanh ghé vào trên cửa sổ xe cười không ngừng. Không có gì. Cố Tô Thành khỏe miệng một rát, một bộ đều đang nắm giữ thần thái. Xe rất nhanh lái vào bọn họ tại huyện thành căn hộ, Lương Hoản Khanh vừa mới chuẩn bị đẩy cửa xuống xe, liền bị Cố Tô Thành giữ chặt, chờ ta một chút.
Lương Hoản Khanh mặc dù hoài nghi, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi, chờ lấy cô Tô Thành xuống xe, vòng qua đầu xe đi đến nàng bên này, mở cửa xe, trực tiếp tới một cái ôm công chúa. Lương Hoản Khanh bận rộn câu cổ của hắn, ngươi đây là làm gì? Xuyệt, đừng nói chuyện. Chương 498, Lương Hoản Khanh bờ môi nhấp thành một đường thẳng, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem nàng, ngoan ngoãn nghe lời. Bọn họ tại trường không chính là như vậy, chỉ là lúc kia thời điểm niên cấp tôn sùng nhỏ, còn không quá hiểu, thường xuyên tay nắm tay chạy đến điêu khắc lầu đi chơi. Khi còn bé nghe lão nhân truyền ngôn, đó là ngay cả tiếp thế giới bên ngoài địa phương, có thể là bọn họ từ nhỏ đến lớn đều tại tòa kia cổ lâu bên trong chơi đến lớn, cũng không có gặp qua cái gì có thể kết nối thế giới bên ngoài đồ vật, trừ điện tịch vẫn là điện tịch. Gian phòng đèn là sáng, lại không phải toàn bộ đấu, mà là tại những cái kia trên đèn bao khỏa một tấm chạm giống lăng hoa, cả phòng nhìn giống như đặt mình vào tại vạn hoa đồng bên trong đồng dạng. Lương Hoản Khanh câu cổ của hắn, nhìn qua ô vương ánh sáng, suy nghĩ bay tán loạn. Tuổi thơ cùng thời kỳ thiếu niên bọn họ chính là tại cổ lâu bên trong chơi đùa lớn lên, cổ lâu bên ngoài nhìn qua giống như cổ đại khu kiến trúc đồng dạng, là dùng đắp đất xây, giống như là cổ đại làm phòng ngự biện pháp khói lửa lầu. Về điểm này, không quản là không gian nào, tại kiến trúc học cái này một khối thẩm mỹ cơ bản nhất mạch tương thừa, sở dĩ xưng là điêu khắc lầu, là vì cửa sổ là chạm trổ chạm giống hình, tia sáng xuyên thấu qua song cửa sổ đem toàn bộ cổ lâu nội bộ dệt thành ô vương hình. Bọn họ chính là tại những ngôi sao kia một chút ánh sáng bên trong một bản lật lên điện tịch, tìm kiếm cùng ngoại giới liên hệ. Quen thuộc sao? Thanh âm êm ái kéo về Lương Hoản Khanh suy nghĩ, ghé mắt nhìn qua gần trong gang tấc người yêu, gật đầu, ta nói qua, ta đều nghĩ tới. Cố Tô Thành ôm Lương Hoản Khanh đi đến một cái làm bằng gỗ giá áo phía trước đem nàng thả xuống, còn nhớ rõ cái này sao? Giá y y. Lương Hoản Khanh chạm đến lên trước mắt giá y y, màu đỏ sẫm ngọn nguồn bắn trên váy dài theo lên trường khung cắt tường hoa, bên hông phối sức là khảm nạm màu tím mã nao đai lưng, ở giữa là xương cá hình dáng khóa câu, xúc tu ấm lên. Đó là Cố Tô Thành tại hy nước trong sông sở được cắt chảy ngọc chế thành, cũng là hắn xính lễ. Cổ áo là khổng tức màu xanh tâm kết, phía trên buộc lên tua cờ, dưới làn váy thêu lên mảng lớn cắt chảy, đó là trường khung cắt tường biểu tượng. Lương Hoản Khanh sở lấy giá y y, nước mắt làm mơ hồ ánh mắt, phản chiếu ra bị phủ bụi đã lâu ký ức. Phụ thân đi về sau, mẫu thân cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, Lương Hoản Khanh dùng hết các loại biện pháp khuyên mẫu thân đều không có hiệu quả, mẫu thân cả ngày nhìn qua điêu khắc lầu, mong mỏi phụ thân có một ngày có thể từ tòa kia trong lâu đi ra. Lương Hoản Khanh từng ngày lớn lên, mẫu thân nhưng thủy chung không có từ bi thương bên trong đi ra. Thời gian dài, nàng tâm cũng như mẫu thân đồng dạng, cả ngày mù mịt, cũng dần dần xem nhẹ Cố Tô Thành. Mãi đến có một ngày Cố Tô Thành tới cửa cầu thân, mẫu thân vẫn là hai mắt đẫm lệ rò rỉ. Lương Hoản Khanh nhìn xem mẫu thân dưng dưng đón lấy giá ý để, trong lòng lại ủy khuất lại thống khổ. Nàng cũng nhớ phụ thân trong lòng nàng chiếm cứ lấy rất trọng yếu vị trí, phụ thân đột nhiên rời đi đối nàng giống nhau là cái sự đả kích không nhỏ, có thể nàng lại có thể thế nào? Khi đó nàng còn quá nhỏ, trừ cả ngày khóc nỉ non bên ngoài, hình như cũng không có biện pháp, mẫu thân cơ bản không còn nàng, chỉ có Cố Tô Thành bồi tiếp nàng, dỗ dành nàng. Kết hôn ngày ấy, mẫu thân khóc đến gần như hôn mê, Lương Hoản Khanh cũng không còn cách nào chịu đựng, hởi xuống giá ý đi, xông vào điêu khắc lầu, đem phụ thân yêu thích nhất điện tịch trực tiếp đốt, sau đó xông lên lầu, lúc ấy cảm xúc gần như sụp đổ, thấy cái gì liền đá ngã lăn cái gì, kết quả tại đá ngã lăn cái bàn thời điểm vạt áo bị góc bàn câu lại, cái bàn mang theo nàng từ lầu 2 nào xuống, phía dưới chính là nàng đốt chậu than. Sau đó nàng hẳn là ở cô nhi viện bên trong. Đã đến cái này thế giới, lại bởi vì người mang tử đồng mà cùng cái này thế giới nhân cách không vào. Chương 499, mà nàng, quên trường cùng quên phụ mẫu, quên hán, ngươi còn nguyện ý là ta lại mặc một lần giá y sao? Cố Tô Thành nhẹ nắm Lương Hoản Khanh bà bay, đem hai mắt đấm lệ nàng ôm vào lòng, bên hai khẽ nói, giống như trường khung cắt chạy, róc rách dòng suối, gió mát, cổ thụ, điêu khắc lầu. Được. Khoác lên giá y kia, tóc dài rác, giống như cùng giá y hòa làm một thể, đứng tại lăng hoa đăng ảnh bên trong, bọn họ phảng phất về tới trường cung, về tới lớn lên địa phương, về tới thân bằng hảo hữu bên cạnh, nhận lấy lời chúc phúc của bọn hắn, tại dưới cây cổ thụ tiếp thu trưởng lao chúc phúc. Ngươi. Nước mắt sớm đã làm mơ hồ nàng ánh mắt, đầu ngón tay sờ nhẹ gương mặt của hắn, cảm nhận sâu sắc theo cánh tay mãi đến ngực, nàng nhắm mắt lại, nước mắt nhỏ xuống âm thanh nghẹn nào, một mực giữ lại sao? Vì cái gì ngươi không có quên ta? Cố Tô Thành nhẹ nhàng đem nàng ôm vào lòng, ta là vì ngươi mà đến, lại thế nào khả năng quên ngươi? Có thể là ta lại đem ngươi quên. Không sao, ta nhớ kỹ liền được, về sau liền phải liền được. Cố Tô Thành ôm Lương Hoản Khanh lên lầu, một đêm không ngủ. Hôm sau sáng sớm, ngày còn chưa sáng rõ thời điểm, nhà họ Lương liền đã công việc lù đủ lên, phòng bếp bên trong khói bếp cũng liền sau nửa đêm chặt đứt một hồi. Dạng sáng 3-4 điểm lại đốt lên đến, mấy cái nữ nhân ở phòng bếp bên trong bận rộn, Kim Quý một chút cùng thế hệ huynh đệ giúp đỡ đem cái bàn dọn xong, chờ bận rộn tốt những này, trời đã sáng rõ. Ai nha, làm sao còn không có xuất phát, nhanh lên, đón dâu xe đã chuẩn bị xong rồi chưa vậy? Đón dâu người đâu, Kim Quý thu thập xong chưa vậy? Phú Quý, còn có hắn Tam Thúc, thế nào? Nhanh tốt, ta trước đi lái xe tới đây. Ta cũng đi lái xe, lão Lưu, đi, lái xe, người hôm nay giống như ta, chính là người tài xế. Ai nha, ta tới chậm, đây là ta ngày hôm qua chuyên môn nhờ người mua tía tô, có thể làm ra bị dùng, ta trước đi phòng bếp hỗ trợ. Tân Nương Tử gian phòng đến đỏ làm sao còn không có đốt lên đến à, Tam gia gia, việc này đến ngươi đến nha. Dựa theo cầm tình đến, hẳn là An Bình, đón dâu đội ngũ đều xuất phát, An Bình, ngươi tranh thủ thời gian đi đốt đến đỏ. Ai nha tiểu tổ tông, vật này cũng không thể chơi, các ngươi mấy cái đại hải tử đừng chỉ biết chính mình chơi, xem chúng ta bận rộn như vậy cũng không biết phụ một tay mang hải tử. Ôi! lúc này ngươi còn không cho hải tử thật tốt chơi một tràng. Gia thẩm tử, ngươi giúp ta nhìn một chút cái này đồ ăn là như thế làm sao. Toàn bộ nhà cũ khắp nơi đều là người, đi ra đi vào, bận rộn quên cả trời đất. Một chút lao đối ngồi xổm tại chân tường bên dưới hút tẩu thuốc, một bên nói kim quý tức phụ không đơn giản, một mặt còn nói mấy cái này tiểu bối bên trong chỉ sợ sau này phong quang nhất hẳn là Lương Đôn Nho, từ sinh ra liền chưa ăn qua một điểm khổ, Lương Vinh Thọ càng là cho hắn chuẩn bị cả đời gia sản. Còn có người nói chuyện này còn chưa nhất định, có thể hay không trông coi ở nghề phải xem chính mình năng lực. Đường thúc, hiện tại cũng rút loại này thuốc lá, ai còn giống các ngươi mấy cái một dạng, cầm cái gạt tán thuốc cột, thằng danh con, cút sang một bên. Mấy cái đường thúc cầm tẩu hút thuốc lá hù dọa mấy tiểu bối nhảy chạy đi, dạo qua một vòng lại cười hì hì bay lên, cho mấy cái cầm tẩu hút thuốc lá đường thúc một cái phát một cái thuốc lá, sau đó đốt. Đường thúc bẹp miệng, không có vị, bạch hoa tiền, đến hai cái. Tiểu bối bận rộn nhảy ra, ta cũng không tẩu thuốc, sắp chết người. Ai nha, ngay đại hỉ nói cái gì có chết hay không, Vương Phán Đệ bưng một đĩa táo đỏ đậu phộng đang muốn đi tân nương tử gian phòng, tới hỗ trợ, bị tiệm cơm thúc, các ngươi mấy cái danh con. Chương 500, Lương Vĩnh Phúc cùng Trương Tú Hoa mặt cùng lòng bất hòa, mặc dù tại chào hỏi người và sự việc, có thể hai người cơ bản không có cái gì giao lưu, cũng liền không có ẩm ý lên mà thôi. Lương Vĩnh Thọ cùng đội ngũ cùng đi đón dâu, Triệu Hiểu Mạn giúp Trương Tú Hoa cùng một chỗ thu thập vụ vặt, còn muốn chuẩn bị rượu thuốc lá, những sự tình này đều là kết hôn cần thiết đồ vật. Rượu trực tiếp là Lương Hoàn khách nướng, Lương Vĩnh Thọ để người từ nhà mình trong hầm rượu dọn tới, làm một lần tiệc rượu, trong hầm rượu rượu gần như rời một nửa trở lên, phía trước Lương Hoàn khanh đảo ra lại chấn động đều bị rời ra ngoài. Bất quá may mắn sự chú ý của mọi người đều tại cho Kim Quý chuyển rượu cưới sự tình bên trên, lại thêm hầm rượu đèn vẫn là mấy ngày nay trang, công suất khá thấp, cơ bản nhìn không rõ lắm, cho nên mới không có bị phát hiện. Phòng bếp bên trong chủ yếu nấu ăn chính là Kim Quý hai cái đường thẩm cùng Trương Thú Hoa, Điền Xuân Miêu tương đối gian hoạt, chỉ làm một chút vụn vặt liền mượn cớ đi ra, một hồi lại đi vào đi một tay, một hồi lại đi ra ngoài. Nàng mới không muốn làm một thân khói dầu vị, đợi lát nữa còn phải tham gia tiệc rượu, còn có thật nhiều khách nhân đều muốn tới, một thân khói dầu vị làm sao cùng khách nhân lôi kéo làm quen. Hồ Lao Bản dây điện cửa hàng là toàn bộ thị trấn bên trên lớn nhất dây điện cửa hàng, toàn bộ thị trấn 2/3 gia dụng dây điện đều là tại tiệm của hắn bên trong mua. Một cái người xứ khác sinh ý làm đều mức này, cũng là rất lợi hại, hôm nay hắn gả khuê nữ, nhất định có rất nhiều xí nghiệp cửa hàng Lao Bản tham gia, Điền Xuân Miêu cùng Lương Vĩnh Tài đã sớm muốn thông qua quan hệ nhận thức một chút, cũng phía sau vì bọn họ sau này làm việc trải đường. Triệu Hiểu Mạn mang theo Lương Đôn Nho cùng Lương Hoàn Diễm đồng thời đi, đến thời điểm đón dâu đội ngũ đã đi một hồi lâu, phòng bếp bên trong đồ ăn cũng làm không sai biệt lắm, sẽ chờ trang bản. Lương Đôn Nho thoát khỏi mẫu thân tay, lập tức dẫn thân vào tiểu đồng bọn ôm ấp, phụ trách chào hỏi người Vương Phán Đệ lập tức từ trên bậc thang xuống. Hiểu Mạn, thân thể ngươi không tốt, chờ lấy khai tiệc lại tới cũng được, sớm như vậy tới cũng đã làm đứng, quái vất vả. Đại tẩu, các ngươi mới vất vả đâu, ta nếu không phải là bởi vì Đôn Nho làm ở Mỹ, ta khẳng định trời vừa sáng liền đến, ngày đại hỉ, chúng ta nhà mình chất tử cưới nàng dâu, ta còn có thể lười biếng không được. Vương Phán Đệ che miệng cười, ngươi nha, càng ngày càng có thể nói trả lời, đúng hoàn toàn đâu. Triệu Hiểu Mạn ánh mắt nhìn về phía Lương Hoàn Diễm, việc này nên nói như thế nào, đứa nhỏ này buổi tối hôm qua nhìn thấy cố đồng học liền theo đi, một đêm không có trở về. Lương Hoàn Diễm ánh mắt nháy mắt không có tiêu cự, giả vờ tại nhìn địa phương khác. Triệu Hiểu Mạn giận nàng một cái, đứa bé kia bận rộn, cũng không biết đang bận cái gì. Ai nha, hoàn toàn là chúng ta những hải tử này bên trong có tiền đồ nhất, lại nói, nàng tới cũng không giúp được một tay, chút chuyện nhỏ này chính chúng ta có thể làm được, để hải tử đi làm đại sự. Vương Phán Đệ nói nhanh chóng, đúng rồi, hôm nay mỏ than đỉnh công sao? Ta nhìn Tống công còn có mấy cái kia từ bên ngoài đến chuyên gia đều tại, mặt khác chúng ta trên trấn tại quặng mỏ làm việc thân phòng đồng hương đều tới. Ân, hôm nay đỉnh công, liền lưu lại mấy cái trông coi công nhân, cụ thể ta không có hỏi, Vinh Thọ liền nói như vậy một câu. Từ khởi công đến bây giờ một tháng công nhân một ngày cũng không có nghỉ ngơi, vừa bận thả một ngày nghỉ, để đại gia hỏa nghỉ ngơi một chút cũng là chuyện tốt. Vương Phán Đệ vội vàng gật đầu, Hiểu Mạn, tẩu tử có chuyện liền nói thẳng, ta nghe nói các ngươi muốn chính mình xuất hiện che một đầu vận chuyển quốc lộ nối thẳng nhà ga. Đại tẩu ngươi yên tâm, ngươi cùng đại ca hai năm này bắt đầu nhận thầu quốc lộ cái này một khối, chính chúng ta suy nghĩ, khẳng định là trước chiếu cố người một nhà, ta thương lượng với Vĩnh Thọ tốt, đầu này quốc lộ trả lời xuống, liền để ngươi cùng đại ca đi làm. Chương 501, Vương Phán Đệ một phát bắt được Triệu Hiểu Mạn để tay tại ngực, một mặt cảm động, Hiểu Mạn, ta liền biết ngươi tốt nhất. Đại tẩu, chúng ta người một nhà không nói hai nhà lời nói, đại tẩu, ngươi giúp ta nhiều như vậy, chút chuyện nhỏ này lại chỗ nào cần ngươi mở miệng. Hiểu Mạn, ngươi yên tâm, về sau chuyện của ngươi chính là ta sự tình, không quản xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ đứng tại ngươi bên này. Điền Xuân Miêu mới từ trong phòng chào hỏi xong khách nhân, vừa ra khỏi cửa liền thấy Triệu Hiểu Mạn cùng Vương Phán Đệ anh em tình cảnh, bĩu môi, lao đại tức phụ chính là biết làm người, khó trách có thể làm giàu. Đại tẩu, Hiểu Mạn, nguyên lai các ngươi tại cái này à? Điền Xuân Miêu cười dạng dỡ đi tới, Hồng Quyên cùng Hồng Lệ mới vừa rồi còn nói về ngươi bọn họ đâu? À đúng, đại tẩu, toàn quý có đối tượng sao? Nếu không có lời nói, Hồng Lệ nói là muốn cho giới thiệu đâu, cái này đệ đệ đều đi đến ca ca đằng trước nhưng có chút vô lý. Điền Xuân Miêu lời này ít nhiều có chút châm chọc lão đại gia ý tứ, trong nhà một đám nam hải tử, trừ Bảo Quý cùng Đôn Nho hai cái còn chưa trưởng thành hài tử bên ngoài, hiện tại cũng kết hôn. Nhi tử của nàng Lương Toàn Quý tại huynh đệ bên trong xếp hạng lão nhị, lão tam lão tứ liền kết hôn, nhi tử của nàng liền cái đối tượng đều không có, một lòng muốn xuất ngoại du học, vốn là một kiện rất có mặt sự tình, có thể làm sao tại Điền Xuân Miêu trong miệng khẽ đào nhảy, liền thành một kiện chuyện mất mặt. Vương Phán Đệ lập tức sắc mặt liền có chút không vui, bất quá tốt tại lại có thân thích xách theo lễ vật vào nhà, mấy người các nàng chị em dâu vội vàng chào hỏi, nên nhân vào cửa, cũng liền không để ý tới bật lộn. Hiện tại mang thức ăn lên có thể chứ? Phòng bếp bên trong có người thò đầu, viện tử bên trong lập tức có người chạy ra cửa lớn thò đầu, lại có người trực tiếp chạy ra ngõ nhỏ. Vương Phán Đệ nhìn thoáng qua thời gian, mang thức ăn lên, tân lương tử sau khi vào cửa tiệc rượu phải là đấy. Trương Tú Hoa lập tức từ phòng bếp thò đầu, tân lương tử tới. Không có đâu, ta nói là hiện tại phải lên thức ăn, tân lương tử cùng đưa thân đội ngũ sau khi vào cửa, chúng ta tiệc rượu này phải là đấy. Vương Phán Đệ hướng về Lương Hoàn Khanh ra hiệu, hai người cùng một chỗ vào phòng bếp. Tú Hoa, mấy vị đầu tử, ta cùng Hiểu Mạn giúp các ngươi cùng một chỗ bày trên bàn đồ ăn, để nhà chúng ta mấy cái nha đầu mang thức ăn lên. Đại nha, tam nha, tứ nha, ngũ nha đều đang bận rộn, nhị nha cùng Lương Tiểu Mai đứng ở một bên nói chuyện tiếng, nghe đến cứ gọi các nàng mang thức ăn lên, lắc lắc tay, cũng đi theo vào phòng bếp cùng tiến lên đồ ăn. Phòng bếp bên trong sự tình những nha đầu này là làm quen thuộc, trong này đa số đều đã làm người vợ, làm mẹ, làm việc cần mẫn, tay chân lanh lẹ, làm lên sự tình bên trong nhìn xem thuận mắt. Ngược lại là Lương Hoàn Diễm, bình thường không có so sánh, thật không có người nói nàng làm việc có vấn đề, có thể là cùng những này làm đã quen việc nhà tỷ bội so sánh, tay chân của nàng quả thực giống như mới vừa mọc ra đồng dạng. Mấy cái thẩm tử nhìn xem khó chịu, che miệng cười trộm, Lương Hoàn Diễm ngược lại không quan tâm, nàng không có cảm thấy chính mình làm việc có vấn đề gì, đơn giản chính là bày bàn thời điểm đổ đi ra, trang bàn thời điểm không đều, hai cánh tay đồng thời mang hai cái đĩa thời điểm đi bộ nơm nớp lo sợ mà thôi. Lại nhìn nhị nha, làm việc cùng đại nha, tứ nha, Dương Ni các nàng một dạng, mấy cái thẩm tử lẫn nhau đưa cái ánh mắt, có người lặng lẽ khua môi múa mép, xem xét nhị nha chính là tại Vinh Thọ nhà làm việc, chính mình thân khuê nữ không làm việc, cái nhìn này liền có thể nhìn ra. Tiếng nói không lớn, nhưng vẫn là rõ ràng rơi vào Triệu Hiểu Mạn cùng Lương Nhị Nha trong tai. Nhị Nha nhìn thoáng qua Triệu Hiểu Mạn, không hề nói gì, bưng đồ ăn ra cửa, sau đó liền không có lại vào phòng bếp, mà là trong sân bày bàn. Chương 502, Triệu Hiểu Mạn quay đầu nhìn thoáng qua nói xấu thẩm tử, không hề nói gì, trong lòng lại hết sức không nhanh, hiện tại là càng ngày càng hối hận lúc trước đồng ý bà đề nghị, đem Nhị Nha nhận làm con thừa tự tới. Trước đây là thật không nghĩ tới sẽ có như thế phức tạp cục diện, cho rằng đại gia sẽ cả một đời đều sinh hoạt tại một cái trong đại viện, dù sao lúc kia không có người có thể nghĩ tới hôm nay thời gian. Lúc ấy bất quá là không đành lòng gặp Nhị Nha bị giày vò, nhưng không ngờ chính mình nhất thời không đành lòng sẽ cho về sau chọc lên phiền toái nhiều như vậy. Triệu Hiểu Mạn trong lòng không thoải mái, dứt khoát ra phòng bếp, trong sân cùng tất cả mọi người cùng một chỗ phụ một tay tùy tiện làm chút gì sự tình, cuối cùng dứt khoát đứng tại chỗ thoáng mát cùng mấy cái phụ nhân tán gẫu. Tân lương tử đến, tân lương tử tới. Lốp bốp lốp bốp, pháo cùng vang lên, pháo hoa tề phóng. Ngõ nhỏ bị pháo nổ thành khói hành lang, xe từ phía ngoài hẻm mặt liền bị một đám hài tử vây quanh, lấy ốc xin tốc độ bò vào ngõ nhỏ, mở đường người so người trên xe nhiều hơn nhiều. Một năm miệng mười chỉ huy đã sớm mất đi thị giác tài xế, mãi cho đến tân lương tử xe dừng ở cửa chính. Lương Kim Quý bị người hét lớn lương tân lương tử, cửa xe bị mở ra, Lương Kim Quý bị một đám huynh đệ vây quanh, mãi cho đến tân lương tử trước mặt, lại bị đè xuống ngồi xuống xuống. Tân lương tử che kín khăn vân đỏ, đỏ chót quần áo cưới nhìn qua đặc biệt chói mắt, tại mọi người chen chúc bên trong bị liền móc treo nhấc lên vào nhà họ Lương cửa lớn. Viện tử bên trong pháo không ngừng, mãi cho đến tân lương tử bị đưa đến nhà mới bên trong, một đám hài tử, một đám người trẻ tuổi đều vây quanh tại cửa ra vào, nhao nhao nhào muốn nhìn tân lương tử. Đều bị Lương Phú Quý mấy cái ngăn tại cửa ra vào, khăn đoan đỏ còn không có bắt đầu, buổi tối ồn ào động phòng, đều vào chỗ nhà. Têu rách cổ họng cũng không có người nghe, nhà mới người ở bên trong cản trở cửa, bên ngoài lại là đảo cửa lại là đảo cửa sổ, tất cả đều là nhao nhao muốn nhìn tân lương tử. Nhà họ Lương người vội vàng chào hỏi khách cửa, tân lương tử nhà mẹ đẻ bên kia khách nhân, nhà họ Lương thân thích, đồng hương, Lương Vinh Thọ than đá nhà máy bên trong tất cả cao cấp công nhân viên. Trước đây xử lý giấm nhà máy bền chắc một chút có đồ trang sức người, giấm nhà máy lao công nhân chờ một chút, mỗi người làm sao ngồi, cái kia mấy người ngồi một bàn, người nào ở giữa có cái gì mâu thuẫn đây đều là học vấn, đều muốn từng cái cân nhắc đến. Phương diện này Vương Phán Đệ là chuyên gia, nàng ở trên đây có thể nói là như cá gặp nước, trái lại Lương Vĩnh Tài cùng Điển Xuân Miêu phu phụ, mặc dù một lòng muốn can thiệp cái vòng này, đáng tiếc bọn họ cũng không có phương diện này năng lực, lại không có góp nhặt phương diện này tiền vốn, chào hỏi có vẻ hơi cố hết sức. Kêu gọi, một cách tự nhiên liền thành chào hỏi nhà họ Lương thân thích cái này một đám cực khổ khách. Trương Tú Hoa nhìn xem hai đứa nhi tử cuối cùng kết hôn, không khỏi lệ nóng doanh trọng, lau nước mắt, hướng về Lương Vĩnh Phúc nhìn thoáng qua, hắn ngay tại chào hỏi khách cửa, chào hỏi người uống rượu hút thuốc dùng nữa, nghiêm nhiên chủ nhà tư thái. Trương Tú Hoa không biết nên dùng loại tâm tính nào đến đối mặt, bọn họ phu thê chạy tới mức này, nhi tử kết hôn, cũng là nhà họ Lương người ba thúc dục bốn mời mới đưa Lương Vĩnh Phúc gọi trở về, vốn cho là hắn sẽ không quản những này, nhưng hôm nay nhìn xem, cũng rất giống chuyện như vậy. Hoàn Hoàn, ngươi làm sao mới đến? Triệu Hiểu Mạn ngay tại chịu bàn chào hỏi. Vừa vặn đi tới cửa một bàn này, nhìn thấy Lương Hoàn Khanh lặng yên không một tiếng động vào cửa. Lương Hoàn Khanh hướng về nhà mới nhìn thoáng qua, thân lương tử vừa tới. Ta không có đến trễ à, loại này sự tình liền lộ cái mặt là được rồi, ta cũng sẽ không chào hỏi khách cửa, cũng không phải là nhân vật chính, đến sớm còn không phải làm việc. Ngươi nha, Triệu Hiểu Mạn giận một cái Lương Hoàn Khanh, tranh thủ thời gian ngồi đi, đừng để thân ra nói. Chương 503, Lương Hoàn Khanh nhíu môi, quét một vòng, ngồi đến Lương Hoàn Diễm bên cạnh còn có đại nha cùng tứ nha, một bàn này trực tiếp tại cạnh góc vị trí, nàng cũng là không ngại. Hoàn Hoàn, Cố tiên sinh đâu? Lương Hoàn Diễm hài hước nói. Lương Hoàn Khanh mặt hơi đỏ, hắn có việc, tới không được, hồng bao để ta mang đến. Ta nhìn các ngươi hai cái cho một cái phần tiền là được rồi. Lương Hoản Khanh xô đẩy một cái Lương Hoản Diễm, "Ngươi đừng nói ta, nói một chút chính ngươi à, Tống Văn Bắc đúng hay không?"
"Làm sao ngươi biết?"
Lương Hoản Diễm tại dưới đáy bàn bóp lấy Lương Hoản Khanh cổ tay, "Ngươi dám nghe lén ta nói chuyện?"
"Ta là nghe ngươi nói mơ." Lương Hoản Khanh chế nhạo nàng, ánh mắt trong sân vừa đi vừa về quét tầm vài vòng, nhị nha không có tới.
Lương Hoản Diễm buông nàng ra, giương cổ lên nhìn một vòng, "Mới vừa rồi còn tại chỗ này à, đại tỷ, ngươi nhìn thấy nhị nha sao?"
"Không có."
Đại nha nhìn xung quanh một chút, bên cạnh Tứ nha cùng Ngũ nha, còn có Dương Nghi, Lương Tiểu Mai đều nói không có. Mình mình nói mới vừa rồi còn tại chỗ này ngồi, đoán chừng đi hậu viện đi vê đút cờ đi.
Đại gia không có lại chú ý, tiếp tục ăn ghế ngồi, uống rượu, chào hỏi khách khứa. Lương Hoản Khanh một mực lười biếng ngồi tại trên ghế, tùy ý ăn vài miếng đồ ăn, mai cho đến tân lang tân nương chịu bàn chúc rượu, hơn một giờ đợi mới kính đến các nàng một bàn này đều là cùng Lương Kim Quý cùng thế hệ tỷ tỷ muội muội còn có đường muội, mặt khác nhà cô biểu muội cùng Lương Kim Quý nữ đồng học. Bởi vì là cùng thế hệ, cho nên một bàn này bầu không khí mười phần nhẹ nhõm, các loại ca ca tẩu tử đệ đệ muội muội đều uống rượu cũng không có theo người lần lượt tính. Ngược lại mọi người cùng nhau đụng vào mấy chén liền tính xong việc.
Không sai biệt lắm a.
Lương Hoản Khanh nhỏ giọng hỏi Lương Hoản Diễm, nhị nha làm sao còn chưa có trở lại, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?
Nàng chỗ nào không kỳ quái?
Lương Hoản Diễm đã không nghĩ lại nâng Lương nhị nha, hiện tại nghe xong nàng thông tin liền dị ứng tính bực bội, chúng ta có lẽ vui mừng Ngô Đa Phong không có tới gây rối, nói không chừng là nhị nha tìm Ngô Đa Phong gây rối đi.
Lương Hoản Khanh khỏe miệng co kéo, ngươi bây giờ là càng ngày càng sẽ tổn nhân.
Mặc dù nói chơi bừa, có thể Lương Hoản Khanh cảm giác được không hiểu tâm hoàng cùng bực bội, luôn cảm giác hôm nay sẽ có chuyện gì sẽ phát sinh, nếu như là Ngô Đa Phong, cái kia hôn lễ hiện tại đã chuẩn bị kết thúc, hắn đến bây giờ cũng không có xuất hiện, đoán chừng sẽ lại không đến gây rối, trừ cái này còn có cái gì?
Ngươi làm gì?
Một tiếng quát lớn nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ thấy Trương Tú Hoa cùng Lương Vĩnh Phúc tại cửa ra vào lôi kéo, xem ra Lương Vĩnh Phúc là muốn đi, Trương Tú Hoa không cho.
Nhìn thấy tất cả mọi người tại nhìn bọn họ, Lương Vĩnh Phúc gật cười, các ngươi ăn ngon uống ngon.
Trương Tú Hoa cũng gật cười, nàng chính là lại không hiểu chuyện, cũng không đến mức tại nhi tử mình kết hôn ngày vui gây rối.
Lương Hoản Diễm nhíu mày, hướng về đại nha nhìn thoáng qua, hai người bọn họ là trước hết nhất biết nhị thúc cùng nhị thẩm sự tình, cho nên nhìn thấy một màn này lập tức đầu đối đầu nói thì thầm.
Lương Hoản Khanh thoáng nhíu mày, chẳng lẽ nàng hoảng sợ là vì hai người này muốn tại nhi tử ngày đại hỷ ồn ào ly hôn?
Cái này có thể liền náo nhiệt.
Lương Hoản Khanh khỏe miệng một rát, chậm rãi đứng lên, đột nhiên băng một tiếng, đất rung núi chuyển, động đất, toàn bộ đất đều đi theo chấn động. Liên tại nàng vừa mới chuẩn bị sơ tán đám người thời điểm, chấn động đình chỉ, tất cả mọi người đứng lên nhìn xung quanh, mồm năm miệng mười thảo luận xảy ra chuyện gì.
Chuyện gì xảy ra?
Lương Hoản Diễm hỏi, lập tức chạy ra biệt tử. Lương Hoản Khanh đi theo ra biệt tử, nhìn lướt qua, lập tức xác nhận không phải động đất, ngược lại giống như là phát sinh bạo tạc, bạo tạc.
Chương 504, Lương Hoản Diễm ngạc nhiên, bạo tạc.
Chỗ nào bạo tạc?
Hai người hình như có dự cảm giống như chạy ra ngõ nhỏ, nhìn bốn phía, liếc mắt liền thấy than đá tràng phương hướng bay lên lên mảng lớn đậm đặc khói, giống như mây hình nấm đồng dạng phóng tới vân tiêu. Toàn bộ than đá tràng phương hướng khói mù lượn lờ bên trong ngọn lửa, màu đen sương mù dày đặc che khuất bầu trời, toàn bộ phía sau núi đều sương mù dày đặc bao khỏa, tiếng gào từ than đá tràng phương hướng truyền đến. Mấy phút không đến, thị trấn bên trên người đều đang gọi than đá chẳng nổ, than đá chẳng nổ.
Lương Hoản Khanh lấy lại bình tĩnh, tỷ tỷ, tỷ tỷ, cho một quyền.
Lương Hoản Diễm lập tức gọi điện thoại kêu xe cứu thương, đội phòng cháy chữa cháy, còn có, lập tức báo cảnh.
Ba mụ, ba, ngươi lập tức sơ tán than đá chẳng phụ cận đám người, bên kia nơi ở rất ít, nếu như than đá chẳng nổ, bọn họ hẳn là sẽ lan đến gần. Mụ, ngươi cho bệnh viện huyện, bệnh viện trấn, mấy cái vệ sinh phòng khám bệnh lần lượt gọi điện thoại để bọn họ xứng xe cứu thương.
Đại bá, đại thẩm, còn chúng trấn an công tác liền giao cho các ngươi. Lúc này lao bách tính bên này nhất định không thể loạn, nhị thẩm, các ngươi bận rộn tiệc cưới sự tình, tam thúc, than đá chẳng phụ cận có một cái đập nước, ngươi đi liên hệ bọn họ, tranh thủ chúng ta từ nơi nào điều nước dập lửa.
Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, Triệu Hiểu Mạn càng là hoảng hồn, ta làm gì?
A, gọi điện thoại cho bệnh viện, gọi điện thoại,
ta đi về nhà gọi điện thoại,
ta hiện tại liền liên hệ bọn họ.
Lương Vĩnh Tài nói một câu, lập tức hướng về điện thoại công cộng tiến lên.
Vương Phán Đệ cùng Lương Vĩnh Thương lập tức hướng về than đá chẳng phương hướng chạy đi. Lương Vĩnh Thọ trực tiếp cưỡi đầu hẻm để đó một cái xe đạp, thẳng tiến không lùi hướng than đá tràng phóng đi.
Những người khác nghị luận ở Mỹ, trên mặt đều là vẻ lo lắng, còn có người trực tiếp khóc, một bên gào nhi tử của mình còn tại than đá tràng, Điền Xuân Miêu bọn họ còn phải trấn an của chúng.
Tống công, than đá tràng tình hình ngươi tương đối quen thuộc, còn cần ngươi phối hợp chúng ta mới có thể cứu người.
Lương Hoản Khanh nhìn xem mời đến cao cấp công trình sư, hôm nay than đá tràng nghỉ, chỉ lưu lại mấy cái phòng thủ người, theo lý mà nói hôm nay không khởi công, sẽ không có vấn đề gì, than đá tràng làm sao sẽ nổ đâu.
Thuốc nổ đều là có số lượng, tất cả đều khóa tại trong khu phòng, đã làm biện pháp, chìa khóa chỉ có ta có, bọn họ khẳng định lấy không được, cho nên hôm nay không có khai thác mỏ, không có khả năng xảy ra vấn đề nha.
Tống công bận rộn giải thích, chính là máy móc cũng sẽ không xuất hiện loại này vấn đề, hôm nay cũng không có dưới người hầm mỏ, làm sao sẽ nổ đâu?
Có phải hay không là bởi vì thời tiết quá nóng nguyên nhân?
Một cái khác công nhân kỹ thuật nói, bất quá thời tiết như thế chiều nóng, có lẽ rất khó có tự đốt trường hợp này phát sinh.
Chính hắn đều phủ định trường hợp này.
Tống công, cho ta nhìn một chút chìa khóa.
Tống công bận rộn từ trong túi lấy ra chìa khóa. Lương Hoản Khanh chỉ nhìn một cái, cũng không có đưa tay đón, trước không quản,
Tống công, mấy vị, các ngươi đối nhà máy quen thuộc nhất, việc này còn cần phối hợp của các ngươi.
Đó là khẳng định, than đá chẳng nổ ta cũng là có trách nhiệm, đừng quên, than đá chẳng còn có mấy tấn mới vừa đào ra than đá còn không có trở đi, cái này sắp vỡ, than đá nếu là đốt lên đến vậy mới muốn mệnh. Tống Công đấm ngực dậm chân. Lương Hoản Khanh tận lực ổn định tâm thần, Lương Vinh Tài đã liên hệ than đá trên sân du đập nước đổ nước, phòng cháy điện thoại đều đã đánh, xe cứu thương đã tới, ta hiện tại cần biết rõ là hôm nay cụ thể trực ban nhân số, đều có người nào, vị trí của bọn hắn, nhất định phải chuẩn xác cung cấp, thuận tiện chúng ta cứu người.
Tốt, tốt.
Tống Công bận rộn lấy giấy bút, mấy lần liền vẽ ra than đá chẳng bản vẽ phát thảo, đánh dấu ra mấy cái trực ban công nhân vị trí, trong đó ba cái đều tại văn phòng, chỉ có một cái đang tại bảo vệ thiết bị, tổng cộng 4 người, ngoài ra còn có mấy chiếc chuyển xe than đá đều đang đào ra đến đống than cái này một khối. Chương 505, lúc ấy đóng giữ tại than đá chẳng 4 tên công nhân đều là Khê Thủy Trấn, Lương Hoản Khanh cũng đều nhận biết, Lương Vinh Tài liên hệ đập nước trực tiếp đổ nước, thế lửa rất nhanh bị diệt đi xuống, chỉ còn lại khói đặc tại bốc lên. Xe cứu thương lần lượt chạy đến, lục soát cứu người nhân viên đạp vũng bùn than đá chẳng, dựa theo Tống Công họa bản vẽ lục soát cứu, rất nhanh, ba cái bị vây ở lún trong phòng làm việc công nhân cứu ra, cơ bản cũng chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, băng bó một chút, bôi chút thuốc cũng liền không sao. Chủ yếu không phải là hỏa, mà là bạo tạc, cho nên thế lửa rất nhanh bị khống chế, bạo tạc địa điểm rất nhanh liền xác nhận, cất giữ thuốc nổ nhà kho. May mắn lúc ấy quy hoạch thời điểm không có đem thuốc nổ nhà kho cùng khu sinh hoạt đặt chung một chỗ, bằng không cái này ba cái công nhân chỉ sợ sẽ ra đại sự. Có thể là êm đẹp, thuốc nổ nhà kho làm sao sẽ phát sinh bạo tạc. Liên tình thế trước mắt mà nói, có khả năng nhất thời điểm không có làm tốt biện pháp, thuốc nổ chỉ cần nhìn thấy một điểm minh hỏa liền sẽ phát sinh bạo tạc. Nhưng nhà kho không có người, làm sao sẽ có minh hỏa? Lương Hoản Khanh đầy trong đầu đều là nghi vấn, bất quá trước mắt căn bản không để ý tới những này, hiện tại tất cả mọi người tại toàn lực lục soát cứu trông coi máy móc thiết bị vị kia công nhân. Thời gian một chút xíu trôi qua, Lương Hoản Khanh tâm cũng một chút xíu nắm chặt, thời gian chính là sinh mệnh, mấy canh giờ này là lục soát cứu vàng thời gian, nếu như mấy canh giờ này tìm không được người, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Mãi cho đến buổi tối, lục soát cứu công tác mới thoáng ngừng, thiết bị cái kia một khối đã bị bọn họ rời đi, căn bản không nhìn thấy bất luận kẻ nào, cũng không có thấy bất luận kẻ nào bị nổ tổn thương vết tích. Cất giữ thuốc nổ nhà kho cái kia một mảnh tạm thời bị liệt là cấm khu, bất kỳ người nào không cho phép tới gần, để tránh phát sinh hai lần bạo tạc. Tìm tới, theo một tiếng kêu kêu, ánh mắt mọi người cùng nhau tập trung đi qua, tại chỗ này, còn sống, thuốc nổ kho đằng sau, nơi này, càng cứu thương, nhanh lên. Bác sĩ y tá nhấc lên càng cứu thương tiến lên, đem người đặt lên càng cứu thương, vừa vội vội vàng mang lên xe cứu thương sinh, Lương Hoản Khanh chú ý tới trên càng cứu thương là một bộ máu thịt bè bét thân thể, đã hoàn toàn nhìn không ra nhân dạng. Bốn cái công nhân đều bị cứu ra, đại gia hỏa cuối cùng là thở dài một hơi. Chuyện còn lại chính là trong đêm xử lý khắc phục hậu quả sự tình. Thuốc nổ trong kho thuốc nổ toàn bộ bị tiêu hủy, liền tính không có bị tiêu hủy cũng đã ngâm nước không thể dùng. Mỏ than khai thác mỏ cần dùng đến thuốc nổ, những này thuốc nổ bình thường là dựa theo quy mô thân đỉnh, phân lượt mua sắm, bị nổ phía trước bên trong tồn phóng mười mấy kg thuốc nổ, những này thuốc nổ đầy đủ bị đi một tòa quán mỏ, bất quá từ trước mắt tình huống đến xem, thuốc nổ chỉ là tại thuốc nổ kho bạo tạc, thuốc nổ kho làm có cách tầng, đưa đến một cái giảm sóc tác dụng, cho nên lần này phá hư mặt cũng không có lan đến gần phụ cận nhà dân cùng phía sau núi. Nhưng vẫn là đem toàn bộ than đá nơi có phòng ốc toàn bộ hủy đi, còn có một chút thiết bị, đoán chừng đều xảy ra vấn đề, cụ thể cái dạng gì, còn phải mấy cái công trình sư kiểm tra về sau mới có kết luận. Vẫn đến sau nửa đêm, đại gia hỏa mới nhộn nhịp về nhà nghỉ ngơi. Lương Hoản Khanh đỡ Triệu Hiểu Mạn, cùng Lương Hoản Diễm ba người giống như nhà bếp bên trong bỏ ra tới một dạng, thấy không rõ nhân dạng, toàn thân tối đen, bùn nhão bọc lấy hai chân cùng vào áo. Mẫu nữ ba người trực tiếp tại nhà tắm thay quần áo, tùy tiện xông tới hướng trên thân đen xám cùng bùn đất, trực tiếp bỏ lên giường đi ngủ. Vừa ra sự tình thời điểm, Triệu Hiểu Mạn liền đem Lương Đôn Nho giao cho đại nha chiếu cố, đại nha là đám con nít này trưởng tỷ, làm người cẩn thận, Triệu Hiểu Mạn đem hải tử giao cho nàng cũng yên tâm. Một đêm ác mộng, sáng sớm liền bị đánh thức. Hoàn Hoàn, có phát hiện, Tống Công gọi điện thoại tới, muốn chúng ta tranh thủ thời gian đi quặng mỏ nhìn xem, ngoài ra cục công an người đều đến, nói là muốn điều tra chuyện này. Chương 506, ngươi nhìn nơi này, Tống Công chỉ vào sớm đã bị nổ thành nát bét một khối đồng nát sắt vụn, Lương sưởng trưởng, Hoàn Diễm, Hoàn Hoàn, các ngươi nhìn, đây là buổi sáng hôm nay cảnh sát phát hiện mới chứng cứ. Đây là cái gì? Lương Hoản Diễm nhíu mày, đây đất đều là dạng này đồng nát sắt vụn, cái này có cái gì đặc biệt sao? Lương Hoản Diễm lại ngồi sụp xuống, nhìn hồi lâu, Tống Công, chìa khóa cho ta. Tống Công sắc mặt biến hóa, trong mắt tất cả đều là tán thưởng, lập tức đem thuốc nổ nhà kho bên trên chìa khóa đưa cho Lương Hoản Khanh. Lương Hoản Khanh đem chìa khóa cắm vào đã bị cắt đứt ổ khóa then cài cửa bên trong, thoáng lắc một cái, khóa lập tức bắn ra. Bị cắt đứt. Cảnh sát nói thế nào? Lương Hoản Khanh đứng lên, đem chìa khóa còn cho Tống Công. Không phải ngoài ý muốn, cụ thể còn phải đợi đến tiếp sau điều tra. Không có giá trị gì tiếng phổ thông. Lương Hoản Khanh đứng tại phế tích bên trên, yên tĩnh nhìn phía sau núi, đó là một tòa quặng mỏ, có thể là trải qua chuyện này, chỉ sợ chôn ở đồ vật bên trong liền không phải là trải qua bọn họ tay đào ra. Bị đưa bệnh viện người công nhân kia tổn thương thế nào? Lương Hoản Diễm lắc đầu, ta vừa bạn gọi điện thoại, cứu chữa một đêm, còn tại phòng hồi sức, ba ba đã chạy đi bệnh viện, người nhà bọn họ đều tại bệnh viện, viện trưởng là mụ mụ bạn tốt, hắn lặng lẽ lộ ra, để chúng ta chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lương Hoản Khanh nhắm lại mắt, làm sao lại như vậy? Hắn cùng nhà chúng ta có lẽ không có ân oán gì, cho nên hắn tại sao lại xuất hiện ở thuốc nổ kho đằng sau? Điểm này quá nan giải thả. Tất cả mọi người nghĩ như vậy, Lương Hoản Diễm rũ cụp lấy đầu, nhìn xem chính mình cố gắng lâu như vậy nhà máy, mắt thấy là phải thành công, nhưng trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta điều tra, hắn là Lương Tứ Bối cháu trai, cùng chúng ta ngang hàng, Têu Lương Minh Minh, cùng nhà chúng ta gặp nhau không nhiều, lần này cũng là chiêu công người thời điểm chính mình đến, hỏi mặt khác công nhân, đều là rất bình thường, không có gì đặc biệt cử động, mấy năm trước kết hôn, hôn nhân hạnh phúc, có một đôi nhi nữ, gia đình cũng không có bao lớn mâu thuẫn. Lương Hoản Khanh nhắm mắt lại nhẹ nhàng lắc đầu, không muốn suy đoán lung tung, hắn là xuất hiện ở nhà kho đằng sau, có thể không hề đại biểu khóa chính là hắn cắt bỏ, kể bên này có tìm được hay không có thể cắt đứt như thế thu khóa cái kéo, nhất định là loại kia cái kìm. Lương Hoản Diễm lập tức vây quanh phế tích tìm một vòng, còn tìm người hỏi một lần, không có, cảnh sát ở phụ cận đây tìm một vòng, đều không có tìm tới, bọn họ nói điểm này rất khả nghi, có thể là bị người ta mang đi. Nếu như là dạng này, Lương Minh Minh hiểm nghi cũng rất nhỏ. Hắn xuất hiện tại hiện trường án mạng, có thể là trong tay cũng không có công cụ gây án, mà khác chính mình bị nổ thành trọng thương. Cái này nói không thông, có khả năng nhất giải thích chính là hắn nghe đến có động tĩnh, tới xem xét thời điểm thuốc nổ kho vừa vặn bạo tạc. Hoàn Hoàn, ý của ngươi là hắn có khả năng nhất thấy là người nào cắt đứt khóa vào đi thuốc nổ kho? Lương Hoản Diễm kinh ngạc che miệng, trời ạ, rất đáng sợ, ta đều ra mồ hôi lạnh. Đúng vậy à, xác thực đáng sợ, nàng chưa hề đem nhân tâm nghĩ hư hỏng như vậy, có thể hiện thực nhưng thủy chung có thể làm cho nàng một lần lại một lần thất vọng. Bên lề đường truyền đến ô tô tiếng còi, Lương Hoản Khanh nhìn thoáng qua, lập tức bước nhanh đi tới, Cố Tô Thành cùng một vị dáng lùn nam tử trung niên cùng một chỗ xuống xe, nam tử kia giữ lại một nhún nhỏ tròm râu dê, khuôn mặt cổ sơ. Hoản Hoản, đây là ta mời tới trang trình thám, ngươi đem tình huống nói với hắn một cái. Cố Tô Thành lôi kéo Lương Hoản Khanh tay nói, phát sinh ngày hôm qua bạo tạc về sau, Lương Hoản Khanh liền gọi điện thoại cho Cố Tô Thành, đến buổi tối, bọn họ lại thông một lần điện thoại, Lương Hoản Khanh đem nghi ngờ của mình nói cho Cố Tô Thành, để hắn mời một vị dựa vào ở trình thám tra một chút. Chương 507, trang trình thám tự giới thiệu, hắn kêu Bạch Du, mở một nhà thám tự tư. Lương Hoản Khanh đem nàng phát hiện tình huống nói cho Tráng Trinh Thám, Tráng Trinh Thám nghe xong, nói thẳng, hung thủ không phải Lương Minh Minh. A, thật xin lỗi, ta quen thuộc nói hung thủ, trước đây tra án mạng tương đối nhiều, cho nên thói quen nghề nghiệp, xin không nên phiền lòng. Có thể xưng là hung thủ, dù sao người bị thương bây giờ tại bệnh viện sinh mệnh hấp hối, mà còn bạo tạc vô cùng có khả năng tạo thành đại lượng nhân viên thương vong, xưng là hung thủ không một chút nào quá đáng. À, không không không, Tráng Trinh Thám xua tay, hung thủ cùng kẻ bắt cóc vẫn là có khác biệt, giống ngươi vừa rồi thuật, người này có lẽ xưng là kẻ bắt cóc, mà không phải hung thủ. Tốt, kẻ bắt cóc, Lương Hoản Khanh biết nghe lời phải, vậy xin hỏi Trắng Trinh Thám có thể giúp chúng ta tìm tới kẻ bắt cóc sao? Vui lòng cống hiến sức lực. Trắng Trinh Thám hé miệng cười một tiếng, ngược lại có mấy phần phong vận, đây là Lương Hoản Khanh trong đầu đỗng nhiên xuất hiện một loại cảm giác, bất quá ta cần hiểu rõ các ngươi quan hệ xã hội, bao gồm ngày hôm qua phòng thủ cái kia bốn vị công nhân quan hệ xã hội. Ta cảm thấy ngươi có lẽ trở lại hiện trường phát hiện án, tìm tới tin tức hữu dụng, cái gọi là quan hệ xã hội, có đôi khi là một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ân tình lưới, không có cách nào nói rõ ràng. Liên giống như hai người này nhìn qua quan hệ rất tốt, nhưng trên thực tế lẫn nhau tính toán, nhưng có khả năng chỉ là một phương loại suy nghĩ này mà thôi. Tráng Trinh Thám thoáng kinh ngạc nhìn xem Lương Hoản Khanh, minh bạch. Cái kia ân đoán đâu? Cái này dù sao cũng phải nói cho ta đi, thuận tiện ta làm ra chính xác giả như. Đương nhiên. Tráng Trinh Thám cùng Lương Hoản Khanh cùng một chỗ tiến vào bị san thành bình địa thuốc nổ kho, đứng tại một đống phế tích bên trên tìm kiếm có khả năng trở thành chứng cứ đồ vật xác thực rất khó khăn, huống chi nơi này ngày hôm qua kinh lịch một tràng hồng thủy, đã sớm thành bùn não, bị vô số người giẫm đạp lên bùn não. Tìm tới chứng cứ khả năng cơ bản là không, trừ phi gặp phải ngu xuẩn. Bất quá cái này so sao hỏa đụng phải trái đất xác suất còn thấp hơn. Lương Hoản Khanh vẫn là cẩn thận tìm một lần, ngước mắt nhìn Trắng Trinh Thám ngồi xổm tại phế tích bên trên suy tư, Lương Hoản Khanh nhíu môi, đang suy nghĩ cái gì? Nghe vào có khả năng nhất làm chuyện này người chính là Ngô Đa Phong. Lương Hoản Khanh khỏe miệng co kéo, vì cái gì không phải hỉ muội? Nàng là người thông minh, biết làm như vậy đối nàng không có gì tốt chỗ, Ngô Đa Phong liền không đồng dạng, người này kiện cáo có khả năng vừa, chính mình tàn tận, tiền cũng lấy không được, thanh danh cũng hủy. Tục ngữ nói, chân trần không sợ măng dày, không có gì cả người có khả năng nhất làm ra cực đoan sự tình. Lương Hoản Khanh gật đầu, có thể là chúng ta điều tra qua, chuyện xảy ra lúc ấy, có người nhìn thấy Ngô Đa Phong tại bệnh viện làm kiểm tra, về thời gian căn bản không kịp, lão bà hắn cũng bồi tiếp hắn. Ta nghĩ loại này sự tình hẳn là không có người nguyện ý thay hắn đi làm. Trắng Trinh Thám đem cắt đứt bắt chói, nhìn kỹ một chút, môn này cao bao nhiêu? Lương Hoản Khanh nháy mắt hiểu rõ, đội vàng đem tống công kêu đến, tại bọn hắn trước mặt khoa tay một cái, hắn mở cửa thời điểm hai tay không sai biệt lắm muốn mang lên cái rốn trở lên vị trí. Tống công thân cao cao hơn Lương Hoản Khanh nửa cái đầu, mà khóa bị cắt đứt cắt chém mặt là từ dưới đi lên xuất hiện một cái nghiêng mặt. Lương Hoản Khanh lập tức cùng Trắng Trinh Thám làm một cái kiểm tra, khảo nghiệm kết quả là, muốn tạo thành dạng này cắt chém mặt, thân cao có lẽ so Lương Hoản Khanh thấp hơn một điểm. Còn có một điểm, Trắng Trinh Thám nâng khóa, ngươi nhìn mặt này bên trên dấu răng, rất rõ ràng không phải một lần cắt đứt, mà còn ngươi nhìn phía trên ấn ký, nhìn quen mắt sao? Chương 508, đằng sau câu nói kia là hỏi Tống công như có điều suy nghĩ, giống như là chúng ta cắt thép dùng gan bàn tay kìm, nhưng khóa là thuần cương chế thành. Muốn cắt đoạn là cần phí rất lớn khí lực, cho nên nơi này có răng cưa vết tích, nói do gan bàn tay kìm lưỡi dao bị đứt đoạn, cắt chém mặt trải qua rằng có mới sẽ tạo thành dạng này vết tích, mà khác cái này khiến khóa còn có đục qua vết tích. Trắng Trinh Thám nói. Lương Hoản Khanh nhíu mày, trong nhà xưởng những công cụ này đồng dạng đều để ở nơi đâu? Đều tại thiết bị bên kia lâm thời đi trong phòng, thuận tiện chúng ta sử dụng, đúng, Lương Minh Minh chính là tại nơi đó phòng thủ. Tống công nói. Lương Hoản Khanh cùng Trắng Trinh Thám nhìn lẫn nhau một cái, trong lòng hai người riêng phần mình có tính toán. Có thể từ Lương Minh Minh trong tay cầm tới công cụ người, nhất định là hắn nhận biết đồng thời quen thuộc người, dựa theo thân cao thôi diễn, thì muội cùng Triệu Chí Dũng trực tiếp bài trừ. Thì muội cái đầu cùng Tống Công không sai biệt lắm, mà còn nàng là người thông minh, sẽ không chính mình đối đầu nàng không có chỗ tốt lại nguy hiểm sự tình, bất quá sự tình chưa hẳn cùng nàng liền có thể thoát khỏi liên quan. Triệu Chí Dũng cũng bị bài trừ, không chỉ là bởi vì thân cao, càng quan trọng hơn là hắn vào không được, Lương Minh Minh sẽ không cho hắn công cụ. Có khả năng hay không gan bàn tay kìm là từ bên ngoài mang vào, loại này công cụ ở bên ngoài cửa hàng giờ y y đều có thể mua được. Tống Công lập tức để người đem phế tích phía dưới lật ra đến một đống công cụ cẩn thận kiểm lại một lần, bao gồm hỏng công cụ, đếm tới đếm lui, dựa theo bọn họ đăng ký mua sắm ghi chép tính xuống, thiếu một cái gan bàn tay kìm. Hiện tại có thể kết luận người này nhất định là từ Lương Binh Binh trong tay lấy đi một cái gan bàn tay kìm, hắn khả năng cũng không có nghĩ qua đối phương là muốn cầm gan bàn tay kìm đi cắt thuốc nổ kho khóa, thế nhưng Lương Binh Binh lại có chút không yên tâm, hoặc là nghe đến động tĩnh, cho nên đi ra xem xét, kết quả đuổi kịp bạo tạc. Trắng Trinh Thám phân tích cùng Lương Hoàn Khanh trong lòng suy nghĩ đại khái nhất trí, Lương Binh Binh người quen biết, hoặc là nói hắn sẽ không cự tuyệt người. Có khả năng nhất chính là trong xưởng công nhân, đại gia quen thuộc, lấy đi công cụ cũng không đem lòng suy nghi, có thể công nhân. Trong đầu đem thông báo tuyển dụng những công nhân này qua một lần cái sàng, cũng không có một khuôn mặt, để trong xưởng tất cả công nhân tính toán, việc này đối đại gia ảnh hưởng không nhỏ, tỷ tỷ, chúng ta nhìn một chút trong xưởng tất cả công nhân tài liệu. Lương Hoàn Diễm cùng Lương Hoàn Khanh cẩn thận so với trong xưởng công nhân tin tức, Trắng Trinh Thám ở một bên nhìn xem, nhìn hai người các ngươi biểu lộ liền biết không có kết quả. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng Lương Binh Binh có thể sớm một chút tỉnh lại. Ta đi cho ba gọi điện thoại, hỏi một chút Lương Binh Binh tình huống. Lương Hoàn Diễm đứng dậy, nhìn thấy mâu thân xách theo mấy túi quà tặng đang muốn ra ngoài, "Mụ, ngươi đi bệnh viện sao?" Triệu Hiểu Mạn bận rộn dập chân, "Không phải, ta đi lão thôn trưởng trong nhà nhìn xem, bệnh viện liền không đi, đi cũng không có tác dụng, lại nói trong nhà còn có tốt hơn một chút sự tình muốn ta xử lý. Ta đưa ngươi đi." Triệu Hiểu Mạn suy nghĩ một chút, gật đầu, "Được." Lương Hoàn Khanh nhìn xem mẫu thân cùng tỷ tỷ rời đi, chính nàng cho bệnh viện gọi điện thoại. Lương Binh Binh tình huống thật không tốt, người nhà bọn họ vây quanh Lương Vĩnh Thọ ồn ào, sự tình vẫn là không làm nên chuyện gì. Manh mối chặt đứt. Lương Hoàn Khanh bất đắc dĩ, ngồi tại trên ghế sofa cúi đầu nghĩ một lát mới nhớ tới Trắng Trinh Thám đang ở trong nhà, nàng vội vàng đứng dậy pha trà, ngượng ngùng, lãnh đạm. Trắng Trinh Thám hút một miệng trà, trà ngon. Lương Hoàn Khanh những ngày liền cười khổ cũng sẽ không, giấm nhà máy bị tính kế, than đá chàng bạo tạc, trong nhà lại một bàn loạn, nàng đã bất lực giải quyết những này không kết thúc mâu thuẫn. Có một chút người xem nhẹ. Trắng Trinh Thám uống xong trà, nhìn chằm chằm Lương Hoàn Khanh mở miệng, ánh mắt nhấp nháy, phản phất muốn đem người xem thấu đồng đạo.